Chương 144, lúc nào quan hệ tốt như vậy? Chương 144, lúc nào quan hệ tốt như vậy? Dương Huyễn mang theo Mạc Chi Vi đổi tới băng cung bên ngoài lúc, vừa vặn trông thấy Lục Nôn một tay cầm kiếm cùng Bạch Long rằng co một màn kia. Tuyết nguyên gió cào đến mãnh liệt, cuốn lên nhỏ vụn băng tinh nhào vào trên mặt. Dương Huyễn meo lại mắt, ánh mắt rơi vào Lục Nôn trôi kia tối tăm mở mịt trên thân kiếm, lại chuyển qua Bạch Long bên gãy chỗ kia chỉnh tề đến quỷ dị lỗ hổng. Tay cầm đao của hắn không tự giác nắm thật chặt. Chân tiên cấp thủ hộ thú Dương Huyễn thấp giọng tự nói, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, nhưng lưng kéo căng thẳng tắp. Nếu như hắn cũng có thực lực như vậy, có bối cảnh như vậy, có lực lượng dạng này, có phải hay không liền có thể để tiểu thư không cần lại đối với gia tộc trong kia chút minh thương ám tiện nén lớn giận? Có phải hay không liền có thể để nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà không phải dù sao cũng phải cẩn thận từng ly từng tí tính được mất, sợ đi sai bước nhầm? Huyễn, ống tay áo bị nhẹ nhàng túm một chút. Dương Huyễn cúi đầu, đối đầu Mặc Chi Vi lo lắng con mắt. Sắc mặt nàng bị hàn phong thổi đến hơi trắng bệnh, ngón tay nắm chặt hàn ống tay áo, nắm rất chặt. Chúng ta đừng áp quá gần. Mặc Chi Vi thanh âm không lớn, lại lộ ra một cố chấp. Con rồng kia nhìn thật hung. Ngươi đã vì ta thụ thương qua một lần, đừng có lại. Nàng không nói tiếp, nhưng trong mắt khẩn cầu rõ ràng. Dương Huyễn trong lòng điểm này bởi vì so sánh mà thành cỗ úc, đồng nhiên liền bị ánh mắt này tưới tắt hơn phân nửa. Hắn trở tay nhẹ nhàng nắm chặt nàng hơi lạnh tay, lắc đầu. Không tới gần hắn nói, chúng ta ở chỗ này nhìn xem. Không phải là vì cơ duyên, không phải là vì biểu hiện, chỉ là muốn nhìn xem, cái kia bị chuyển thành nhờ chỗ dựa hoàn khố lục gia thiếu chủ, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào trước mắt đầu này chân tiên cấp rồng. Mặc Thanh Hoan cơ hồ là dẫm lên tiếng gió chạy đến. Nàng nguyên bản canh giữ ở bên ngoài, có thể khu hoạch tâm chuyển đến long âm, kiếm khí pha không dị hưởng, còn có mặt đất mơ hồ chấn động, đều để nàng đứng ngồi không yên. Cuối cùng nàng cắn răng, đem an toàn đệ nhất thương nhân chuẩn tắc tạm thời ném tới sau đầu, lần theo động tĩnh một đường đuổi đi theo. Sau đó, nàng vừa vặn nghe thấy Lục Nôn dùng loại bình tĩnh này giống như đang thảo luận đêm nay ăn cái gì ngựa khí nói. Một nửa sung làm Thanh Hoan công trạng, một nửa cho nhà ta ngưng tuyết khi an ủi lễ đi. Mặc Thanh Hoan bước chân dừng lại, cứng tại nguyên điểm. Băng nguyên gió thổi qua bên hai, hô hô rung động, có thể nàng giống như cái gì đều nghe không được. Chỉ có câu nói kia, mỗi chữ mỗi câu, thanh thanh sở sở tại trong đầu góc nàng chiếu lại. Vì nàng thêm công trạng. Vì nàng. Đồ Long. Vì cái gì? Giữa bọn hắn, nói cho cùng bất quá là một trận theo như nhu cầu hợp tác. Nàng nhìn chúng hắn phú quý khí cùng lục ra bối cảnh, hắn cần nàng cung cấp tài nguyên cùng thương nghiệp con đường. Công bằng giao dịch. Hắn làm gì làm đến loại tình trạng này? Trái tim tại trong lồng ngực nhảy lại nặng lại nhanh, đâm đến mảng nhĩ đều tại vang ong ong. Mạc Thanh Hoan vô ý thức đưa tay ở nơi tim, đầu ngón tay có chút mát mẻ, gương mặt lại không giải thích được khởi sướng nóng đến. Nàng còn không có làm rõ suy nghĩ, chung quanh đã sôi trào. Nghe không? Lục Thiếu nói muốn đổ lòng cho đại tiểu thư thêm công trạng. Quan hệ bọn hắn lúc nào tốt như vậy? Có thể Lục Thiếu không phải. Không phải thiên phú không được sao? Người mù a? Nhân tiên khí tức bảy ở đó mà. So chúng ta chỗ này chín thành người đều mạnh được không? Cho nên trước đó thiên phú tuổi mục nghe đồn đều là bóng khói. Lục gia chơi đến rất sâu a, tiếng nghị luận ông hướng trong lỗ tai chui. Mạc Thanh Hoan hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhấc chân hướng Lục Nôn phương hướng đi đến. Có thể nàng mỗi đi một bước, nhịp tim liền nặng một phần. Ngoài bí cảnh, quan chiến đại điện. Bạch Thất tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm trong thủy kính Lục Nôn cầm kiếm mà đứng bóng lưng, lại liếc mắt Mạc Thanh Hoan bộ kia cố giả bộ chấn định lại bên thai phiếm hồng bộ dáng, hồ ly miệng hít lên. Còn nói không thích nàng nàng nói thầm, thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong đại điện đặc biệt rõ ràng. Bên cạnh người hầu biệt tiếu biệt đắc bả vai thẳng run. Mạc lao ra con lại vớt dâu con, cười đến gặp răng không thấy mắt. "Tốt, tốt." Hắn vui tươi hớn hở gật đầu, "Người trẻ tuổi tôi, huyết khí phương cương, vì hồng nhan giận dữ đồ lòng, chuyến đi cũng là đoạn giai thoại thôi." Hắn càng xem trong thủy kính hai người kia càng hài lòng. Lục Nôn thực lực bối cảnh sâu không lường được, còn rõ ràng đối với nhà mình nữ nhi lưu tâm, Thanh Hoan đứa bé kia mặt ngoài trấn định, có thể ánh mắt kia phản ứng kia, rõ ràng cũng là động tâm tư. Cường cương liên hợp, giai ngẫu tự nhiên. Mặc lao ra con đã bắt đầu ở trong lòng tính toán hôn lễ nên xin mời người nào. Trên băng nguyên, Lục Nôn đối với sau lưng bạo động không hề hay biết, hoặc là nói, hắn căn bản không để ý sự chú ý của hắn tất cả bạch long trên thân. Con rồng kia chịu một cái hư không vết kiếm, rõ ràng cẩn thận rất nhiều, không còn tùy tiện lao xuống, mà là xoay quanh tại chỗ cao, long khẩu lúc khép mở, màu băng lam hàn vụ chính từng kia từng sợi hội tụ. Muốn phun ra hơi thở. Lục Nôn cổ tay khẽ đảo, tay trái cái kia trồng phù lục bá triển khai. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua phù mặt, đầu ngón tay tinh chuẩn kẹp ra ba tấm xích hồng sắc hỏa phù. Chân tiên cấp băng long thổ tức hắn thấp giọng tính ra, dựa vào phù lục nạnh kháng có chút thua thiệt, đến đánh gãy thì pháp trước lắc. Mũi chân hắn tại trên mặt tuyết một chút, thân hình đột nhiên lướt về đằng sau, đồng thời tay phải thái nguyên kiếm hướng nghiêng phía trên hư hư vạch một cái. Không có nhắm chuẩn bạch long, mà là vẽ hướng nó đỉnh đầu vùng hư không kia. Một đạo nhỏ hơn, càng nhạt đường kẽ xám lặng yên hiện hiện, vô thanh vô tức cắt ra không gian. Sau một khắc, Bạch Long đang muốn phun ra băng lam thổ tức đống nhiên chỉ trệ, trước mặt nó không gian đống nhiên vặn bẹo sụp đổ một khối nhỏ, thổ tức dòng năng lượng trải qua nơi đó lúc, tựa như dòng nước đụng phải vòng xoáy vô hình, phương hướng lập tức hỗn loạn, hơn phân nửa hàn khí không giải thích được lệ chuyển hướng bên cạnh, đem nơi xa một tòa núi băng nổ sụp nửa bên. Bạch Long, nó tức giận lắc lắc đầu, trong long nhãn biết đầy cái này không tu tiên. Lục Nôn thừa dịp nó ngây người trong ngáy mắt, tay trái giương lên, ba tấm hỏa phù hóa thành ba đạo xích hồng bắn nhanh mà ra, lại không phải chạy thân rồng, mà là bắn về phía Bạch Long hai cánh phía dưới cùng bụng bên cạnh không khí. Ba tấm hỏa phù lăng không nổ tung, không có hình thành hỏa cầu, mà là bạo thành ba đám cực độ nóng bỏng, vặn vẹo không khí nhiệt độ cao khu vực. Bạch Long vừa lúc chính hướng xuống lao xuống điều chỉnh tư thái, cánh cùng phần bụng đội vàng không kịp chuẩn bị sát qua cái kia ba mảnh nhiệt độ cao khu. Xoẹt. Băng Lân gặp nhiệt độ cao, hơi nước nổ đùng. Bạch Long gào lên đau đớn một tiếng, thân thể cao lớn trên không trùng kịch liệt run lên, băng tinh tuân rơi xuống. Mặc dù không bị trọng thương, nhưng đột nhiên xuất hiện phòng cùng ánh mắt bị hơi nước che đậy, để nó trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Lục Nôn muốn chính là một cái chớp mắt này. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện tại Bạch Long phía sau giữa không trung, Thái Huyên kiếm lập tức, mũi kiếm chỉ phía xa cổ rồng cùng thân thể kết nối chỗ kia yếu kém lân giáp. Không có loa mắt kiếm quang, không còn khí thế bộc phát. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản, hướng phía trước một đưa. Mũi kiếm chạm đến vảy rồng sát na, tối tăm mở mịt trên thân kiếm, vô số tinh mịn vết nứt không gian như mạng nhện bỗng nhiên lan tràn, giống. Bạch Long phát ra kinh thiên động địa rú thảm, thân hình khổng lồ điên cuồng bặm mẹo, long huyết hỏa với băng tinh như mưa hắt vẫy. Trên băng nguyên, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả vây xem mặc ra tử đệ, bao quát Dương Huyễn cùng Mặc Chi Vi, tất cả đều há to miệng, ngơ ngác nhìn không chung một màn kia. Mặc Thanh Hoan đứng tại trong đống tuyết, ngửa đầu, kinh ngạc nhìn qua cái kia thu kiếm triệt thoái phía sau, y lìa mệ tại long huyết băng vũ bên trong bay phất phới thân ảnh. Chương 145, Đồ Long chương 145, Đồ Long ai dở dạ gỗ ngét giờ o a giờ còn không có ngừng, bốn phía phong tuyết bỗng nhiên cuốn ngược. Băng tinh như bị vô hình tay nắm lấy, toàn bộ tuôn hướng Bạch Long thân thể. Trên người nó vết thương nhanh chóng khép lại, mới lân tiến dài đi ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong, càng nhiều băng tinh xếp ngưng kết, tại trên người nó tạo thành một bộ góc cạnh rõ ràng nặng nề băng giáp. Băng giáp bao trùm toàn thân, chỗ khớp nối rỗi ra gai nhọn, đầu rồng cũng bị băng nón trụ bao trùm, chỉ lộ ra một đôi tức giận con mắt. Mặc vào áo liền quần này, Bạch Long treo giữa không trung, giống một tòa di động băng sơn. Hàn khí đập vào mặt, mấy cái cách gần đó Mặc ra đệ tử cũng đến run rẩy. Lục Nôn ngửa đầu nhìn một chút. Băng tinh Long Khải hắn nói một mình, lần này phổ thông chiêu số không dùng được. Hắn nâng lên tay trái, lòng bàn tay sáng lên một chút lưu ly sắc ánh sáng. Quang mang kéo dài triển khai, hóa thành một bản nặng nề trong suốt địa tịch, treo tại trên lòng bàn tay. Trang sách chính mình lật qua lật lại, hoa hoa tác hưởng. Vạn tượng lưu ly trận điện Lục Nôn nói, lần thứ nhất thực chiến, đừng như xe bị tổ xích. Vừa dứt lời, trận điện quang mang đại thịnh. Vô số tia sáng màu vàng từ trong trang sách bắn ra, trên không trung xen lẫn xuyên thẳng qua. Trong chớp mắt, một tòa bao trùm trăm trượng to lớn trận pháp màu vàng tại Bạch Long dưới chân triển khai. Mặt đất chấn động. Bang lang, hơn ngàn đầu xiềng xích màu ám kim phá tuyết mà ra, giống bầy rắn xuất động, từ bốn phương tám hướng quấn về giữa không trung Bạch Long. Xiềng xích rất thông minh, tránh đi băng giáp dày nhất lồng ngực, chuyên chọn cấp đối, cánh gốc, cổ những địa phương này quấn. Quấn một cái bên trên liền lập tức nắm chặt trục chết. Răng rắc băng nước âm thanh không ngừng vang lên. Bạch Long phẫn nộ giãy giụa, băng giáp cùng xiềng xích ma sát tuôn ra vụn băng cùng hỏa tinh. Nó khí lực rất lớn, có thể xiềng xích quá nhiều, lẫn nhau cấu kết thành lưới, quả thực là đem nó tạm thời vây ở giữa không trung. Băng nón trụ bên dưới, Bạch Long ánh mắt lóe lên niềm ai. Liền cái này, chờ nó tránh ra cái này lưới rách, không phải đem dưới đáy nhân loại này đông thành tượng băng không thể. Ý niệm này vừa hiện lên, nó trông thấy dưới đáy nhân loại kia từ chữ vật trong cẩm nang móc ra một vật, không phải một tấm phủ, là thật dày một sấp phủ, dùng kim tuyến quấn lại chỉnh chỉnh tề tề, nói ít 30-40 tấm. Mỗi tấm lá bùa đều hiện ra tím bạch lôi ánh sáng, biên giới có điện xà du tẩu, còn không có kích phát liền chuyển đến mơ hồ cảm giác tê dại. Lục Nôn dùng hai ngón tay kẹp lấy cái kia sấp phủ, lung lay, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long. Gia Cường phiên bản dẫn lôi phủ hắn hảo tâm giải thích, trộn lẫn một chút tử tiêu thần lôi dư vị, hiệu quả ngươi lập tức biết. Nói xong, cổ tay hắn dương lên, thật dày một sấp phủ bay về phía không trung, bay đến điểm cao nhất lúc, ông, tất cả phù đồng thời thiêu đốt, hóa thành cho bụi, nhưng không có bạo tạc. Thay vào đó, là trong nháy mắt nuốt hết bầu trời đen kịt lôi vân. Trong tầng mây, thu to tím trắng điện long điên cuồng toán loạn hội tụ, khí tức hủy diệt giống như là biển gầm đè xuống. Bạch Long con ngươi đột nhiên co lại, nó liều mạng dãy rủa muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Lục Nôn buông phóng mắt, nhẹ nói, rơi. Bành. Đây không phải là một đạo lôi, là hàng trăm hàng ngàn đạo thủy thùng thô tím bạch lôi ánh sáng, giống thiên hà vỡ đê, xé rách tầng mây, không có chút nào khoảng cách đánh vào băng tinh cự long trên thân. Ầm 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 ầm, lôi bạo thanh nuốt hết thảy. Chói mắt lôi quang đem băng nguyên chiếu thành ban ngày, tất cả mọi người nhắm mắt hoặc đưa tay che chắn. Oanh kích kéo dài mười hơi, lôi quang tiêu tán, lôi vân rút đi. Giữa không trung cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Cái kia thân uy phong lẫm lẫm băng giáp, giờ phút này che kín cháy đen vết rách, nhiều chỗ vỡ nát trong ra. Phía dưới thân rồng thảm hại hơn, tuyết trắng lân phiến trở nên cháy đen, da chóc thịt bong, phả ra khói xanh. Còn sót lại tử tiêu lôi lực ở trong cơ thể nó tán loạn, mang đến kéo dài tê liệt cùng run rẩy. Cánh của nó cứng ngắc, cơ bắp mất khống chế, miễn cưỡng lơ lửng, thân thể không bị khống chế run rẩy. Lục Nôn chẳng biết lúc nào đã lên tới cùng Bạch Long đầu lâu ngang bằng độ cao. Tay phải hắn lập tức thái nguyên kiếm, thân kiếm không còn mông mông bụi bụi, bắn ra hừng hực quang mang. Quang mang hướng vào phía trong sụp đổ ngưng tụ, tại kiếm tiêm hóa thành một chút nhỏ bé lại phảng phất có thể đâm xuyên hết thể kim mang. Một cỗ làm cho linh hồn run rẩy kiếm ý tràn ngập ra. Trên băng nguyên, tất cả bội kiếm tu sĩ vũ khí đều tại trong vỏ gào thét run rẩy. Lục Nôn nhìn trước mắt bởi vì tê liệt mà động làm chậm chạp, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi Bạch Long, bình tĩnh mở miệng, dừng ở đây. Cổ tay hắn hơi đổi, kiếm tiêm nhắm ngay Bạch Long ngạch tâm cuối cùng một khối hoàn hảo băng tinh mặt nạ. Khai Nguyên, một kiếm đưa ra, không có tiếng gió, không có rít lên, chỉ có một đạo rất nhỏ đến cực hạn, thuần túy sắc bén tới cực điểm dây nhỏ màu vàng, từ kiếm tiêm kéo dài, chạm đến băng tinh mặt nạ. Két, rất nhỏ giòn băng sau, trên mặt nạ xuất hiện to bằng mũi kim điểm sáng. Một giây sau, dây nhỏ màu vàng xuyên thấu mặt nạ, chui vào Bạch Long đầu lô, xuyên qua thân rồng, từ đôi rồng lộ ra, dư thế không giảm chém về phía dưới băng nguyên. Vô thanh vô tức, Bạch Long treo giữa không trung, trong mắt ánh sáng cấp tốc dập tắt. Nó dưới thân, vạn năm vùng đất lạnh tạo thành trên băng nguyên, một đạo trực tiếp thâm thúy, nhìn không thấy đáy vực sâu đen kịt trống rỗng xuất hiện, hướng về phía trước lan tràn đến cuối tầm mắt. Trong vực sâu, còn sót lại nhỏ vụn kiếm khí như cá sống tới lui khẽ đều, tản ra làm cho cốt tủy phát lạnh sắc bén. Trên băng nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có phong tuyết còn tại gào thét. Tất cả mọi người cứng tại nguyên địa, miệng mở rộng không phát ra được âm thanh. Chân tiên cấp bí cảnh thủ hộ thú, cứ như vậy, bị một kiếm chém. Ngoài bí cảnh, quan chiến đại điện, Mặc lao ra con tử trên ghế bắn lên đến. Nhìn cái gì vậy? Hắn đối với bên cạnh ngẩn người trưởng lão giống, cứu rồng. Nhanh. Cái kia họ Ngô trưởng lão sững sờ, cứu. Cứu người. Cứu rồng. Đầu kia Bạch Long. Mặc lao ra con gấp đến độ vô bản, đó là thí luyện chi địa thủ hộ thú, giết về sau thí luyện còn thế nào mở. Thừa dịp long hồn còn không có tán. Ngô trưởng lão khỏe miệng giật một cái. Hắn sống mấy trăm năm, cứu người cứu được thật nhiều về mà, cứu rồng mệnh lệnh thật sự là lần đầu nhận được. Nhưng tộc trưởng chi mệnh không thể trái, thân hình hắn nhoáng một cái, từ đại điện biến mất. Trên băng nguyên, Lục Nôn thu hồi Thái Nguyên kiếm, sắc mặt hơi trắng bệnh. Khai Nguyên tiêu hao quá lớn, hắn hiện tại có chút hư thoát. Trước mặt không gian ba động, Nô trưởng lao chống rồng xuất hiện, không nói hai lời một trưởng ấn về phía chính chậm rãi rơi xuống cháy đen thân rồng. Nhu hòa bàng bạc linh lực tràn vào, kéo lại Bạch Long cuối cùng một sợi sinh cơ, bắt đầu chữa trị nó sụp đổ nhục thân cùng long hồn. Lục Nôn hơi nhướng mày, Thái Nguyên kiếm lần nữa nâng lên, kiếm tiêm chỉ hướng Nô trưởng lao cái mũi. Sú lao đầu thanh âm hắn mang theo lệnh ý, ngươi cướp ta cơ duyên. Nô trưởng lao tay run một cái, kém chút đem chữa thương linh lực đánh lại ra. Sắc mặt hắn tối sầm, đường đường thái ớt cảnh cường giả, bị một tên tiểu bối cầm kiếm chỉ cái mũi mắng. Nhưng hắn thật không dám phát tác. Trước mắt vị này là Lục gia thiếu chủ, triều thánh điện tân truyền, vừa mới kiếm kém chút chém chân tiên long thú, tộc trưởng còn rõ ràng muốn chiêu hắn làm con rể. Nô trưởng lao hít sâu một hơi, gạt ra một cái nụ cười khó coi, hạ giọng, Lục thiếu, tổ tông ấy, dòng này ngươi thật không có khả năng giết tuyệt, nó là thí luyện chi địa căn cơ thủ hộ thú, giết về sau Mặc gia bí cảnh này liền phế đi một nửa. Ngài coi như cho Mặc gia cái mặt mũi, Lục Nôn nhìn hắn chằm chằm 2 giây, lại liếc mắt bị linh lực bao khỏa, phục hồi từ từ cháy đen thân rồng. Đi hắn thu kiếm, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, ngựa khí khôi phục vẻ bại điệu, đã ngươi cướp ta phần cơ duyên này, ánh mắt của hắn nhất chuyển, quét về phía nơi xa đám kia còn không có lấy lại tinh thần, ngơ ngác ngắm nhìn Mặc gia đệ tử cùng bọn hắn hợp tác. Nét miệng lên một vòng không có hảo ý đường cong. Vậy ta cũng chỉ phải đoạt điểm khác người cơ duyên bồi bổ. Tất cả bị Lục Nôn ánh mắt quét đến người, trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng. Đừng đừng đừng. Lục thiếu tỉnh táo. Lớn nhất cơ duyên đã tại ngài chỗ ấy. Chúng ta điểm ấy phế liệu ngài trước mắt. Ngài thắng. Ngài tuyệt đối thứ nhất. Chúng ta nhận thua. Chúng ta lập tức rời khỏi khu hội tâm. Lập tức. Một đám người dọa đến nói năng lộn xộn, có mấy cái vụng trộm về sau chuyện. Lục Nôn nhìn xem bọn hắn cái kia sợ dạng, cười một tiếng. Đùa các ngươi, hắn khoát khoát tay, quay người. Kỳ thật hắn muốn là chỉ là hù dọa một chút. Khai Nguyên tiêu hao quá lớn, hắn hiện tại cần có nhất điều tức, đâu còn có sức lực đoạt người khác. Hù dọa một chút, tránh khỏi những người này chờ một lúc động ý đồ xấu. Hắn vừa mới chuyển thân, một đạo mang theo thanh thiện mùi hương thân ảnh bước nhanh đến bên người. Mặc Thanh Hoan vươn tay, vững vàng đỡ lấy cánh tay của hắn. Tay của nàng có chút mát mẻ, lực đạo rất ổn. Không có sao chứ? Nàng hỏi, thanh âm ép tới rất thấp. Ánh mắt tại hắn trên khuôn mặt tái nhợt đảo qua, trong mắt là không giấu được lo lắng. Lục Nôn mượn nàng nâng đứng vững, lắc đầu, không có việc gì, thoát lực mà thôi. Hắn thuận thế đem hơn phân nửa trọng lượng ngang nhiên xông qua, cảm giác được thân thể nàng có chút cứng đờ, nhưng không có né tránh. Hắn nghiêng đầu, nhìn xem gần trong gang tấc, hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng bên mặt, tăng thêm nàng ôn nhu đến không tưởng nổi ngữ khí. Làm sao cảm giác đại tiểu thư của hắn có điểm lạ lạ. Tính toán, chỉ có người nhớ kỹ dịu hắn một thanh. Trên băng nguyên, phong tuyết vẫn như cũ. Cháy đen Bạch Long tại Ngô trưởng lão linh lực ôn dưỡng bên dưới, ngực bắt đầu yếu ớt chập trùng. Mặc ra các đệ tử quan sát từ đằng xa, xì xào bàn tán, trong ánh mắt lại không kinh thị, chỉ còn lại có kính sợ cùng nghĩ mà sợ. Vượt sâu bên bờ, Lục Nôn tùy ý Mặc Thanh Hoan vịn, ngẩng đầu quan sát tối tăm mở mịt trời. Chương 146, ta đến cùng cầm cái gì? Chương 146, ta đến cùng cầm cái gì? Trên băng nguyên, cái kia đạo sâu không thấy đáy lên khe vắt ngang tại trước mặt tất cả mọi người. Mặc ra các đệ tử vây quanh ở nơi xa, không ai dám tới gần. Có người ngồi xổm người xuống, thử hướng trong vực sâu ném đi khối băng, nghiêng hai nghe nửa ngày, quả thực là không nghe thấy rơi xuống đất thanh âm. Vừa rồi đó là nhân tiên có thể sử dụng tới chiêu, một cái tuổi trẻ đệ tử thanh âm lơ mơ. Người bên cạnh nuốt ngụm nước bọt, ngươi hỏi ta? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lục gia thiếu chủ, trước kia ai nói hắn là dựa vào tài nguyên trồng tuổi mục tới? Dù sao không phải ta nói người kia lập tức phủi sạch quan hệ, ta đã sớm nhìn ra Lục thiếu thâm tàng bất lộ. Đám người yên lặng nhìn xem hắn, vừa rồi Lục Nôn móc dẫn lôi phủ thời điểm, liền số người anh em này hô thiên phú kém còn khoe của kêu bằng nhất. Một bên khác, Mặc Thanh Hoan đem Lục Nôn đỡ đến một khối coi như bằng phẳng băng nham bên cạnh tòa hạ. Nàng động tác rất nhẹ, từ vòng tay chữa vật bên trong lấy gian đệm em trải tốt, này mới khiến hắn dựa vào ổn. Ta tự mình tới là được, Lục Nôn có chút không được tự nhiên, muốn tiếp nhận trong tay nàng bình đan dược. Mặc Thanh Hoan không để ý tới hắn, vặn ra nắp bình đổ ra hai hạt bích ánh đan dược, trực tiếp đưa tới bên miệng hắn. Lục Nôn nhìn xem nàng, Mặc Thanh Hoan cũng nhìn xem hắn, ánh mắt không có tránh, bên hai lại lặng lẽ đỏ lên. Được chưa? Lục Nôn nhận mệnh há mồm ngậm lấy đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa, ôn nhuận linh lực cấp tốc tại thể nội tan ra, cảm giác mệt mỏi lập tức tiêu giảm không ít. Mặc Thanh Hoan lúc này mới lại lấy ra khăn lụa, cẩn thận thay hắn lau đi trên mặt dính lấy vụn băng cùng bụi dấu vết. Nàng sáng bóng rất nghiêm túc, đầu ngón tay ngẫu nhiên sát qua hắn gương mặt, động tác nhu hòa giống như tại đối đãi cái gì đổ dễ vỡ. Lục Nôn nhìn xem nàng gần trong gang tấc bên mặt, có thể thấy rõ nàng có chút rung động lông mi, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng gương mặt. Không thích hợp. Cô nương này hôm nay đặc biệt. Ô nu. Không đối, nàng bình thường cũng ưỡn đến mức thể hào phóng, nhưng bây giờ cảm giác không giống mới. Cụ thể chỗ nào không giống mới, Lục Nôn cũng không nói lên được. Thế nào? Mạc Thanh Hoan phát giác được tầm mắt của hắn, động tác trên tay một trận. Không có Lục Nôn rời đi ánh mắt, chính là cảm thấy ngươi hôm nay đặc biệt giống. Ân, đặc biệt sẽ chiếu cố người. Mạc Thanh Hoan tay dừng một chút, tiếp tục xoa hắn thái dương, thanh âm bình tĩnh. Lục thiếu vì ta bước lên lớn như vậy hiểm, ta chiếu cố một chút không phải hẳn là sao? Lời nói này đến hợp tình hợp lý, nhưng Lục Nôn luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Hắn còn chưa kịp nghĩ lại, nơi xa truyền đến một tiếng trầm thấp long âm. Hai người đồng thời quay đầu. Đầu kia cháy đen bạch long tại Ngô trưởng lão linh lực ôn dưỡng bên dưới, đã miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động. Nó chậm rãi đập động cánh, rơi vào cách Lục Nôn xa vài chục trượng trên mặt băng. Long cu vẫn như cũ vết thương trầm chất, nhưng này song băng làm trong đồng tử thẳng đứng đã không có sát ý. Bạch Long trầm mặc nhìn xem Lục Nôn. Lục Nôn cũng nhìn xem nó, tay còn khoác lên Thái Nguyên kiếm trôi bên trên. Mặc dù hắn hiện tại linh lực không có khôi phục bao nhiêu, nhưng khí thế không thể thua. Nửa ngày, Bạch Long cúi đầu xuống, thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Nhân loại, ngươi thắng. Vật kia nó nhìn về phía Lục Nôn trong ngực, đoàn quang cầu kia đã triệt để dung nhập trong cơ thể hắn, giờ phút này đang cùng Hàn Băng Tử Chủ an tĩnh đợi cùng một chỗ, là của ngươi. Lục Nôn nhíu mày, cho nên vậy rốt cuộc là cái gì? Bạch Long trầm mặc một lát. Không biết. Lục Nôn. Bản tôn ở đây thủ hộ nó 300 năm. Bạch Long thanh âm nghe lại có điểm phiền muộn, chỉ biết là nó rất trọng yếu, không phải người có vận may lớn không thể được. Về phần cụ thể có làm được cái gì? Chính ngươi tìm vào đi. Lục Nôn, hắn có loại bị hố cảm giác. Đánh nửa ngày, liền lấy đến cái ngay cả sách thuyết minh đều không có đồ chơi. Bạch Long tựa hồ nhìn ra hắn im lặng, nói bổ sung, bất quá nó có thể tự chủ chọn chủ, tất nhiên cùng ngươi hữu duyên. Ta mới vừa rồi là nhìn ngươi là có hay không có tới xứng đôi thực lực. Nói xong, nó không cần phải nhiều lời nữa, đập động cánh chậm rãi lên không, hướng phía băng cung chỗ sâu bay đi, bóng lưng thế mà lộ ra một cỗ tan việc rốt cục có thể trở về nằm ngựa giải thoát cảm giác. Lục Nôn nhìn xem nó biến mất phương hướng, vuốt vuốt mi tâm. Được chưa, dù sao cũng so cái gì đều không có mỏ lấy mạnh. Lúc này, nô trưởng lao háng giọng một cái, thanh âm truyền khắp băng nguyên, Mặc ra bí cảnh thí luyện, đến đây là kết thúc. Trải qua phán định, Mặc Thanh Hoan cùng hợp tác Lục Nôn, thu hoạch bí cảnh hạch tâm cơ duyên, đánh bại thủ hộ thú, biểu hiện chắc tuyệt, đứng hàng thứ nhất. Thoại âm rơi xuống, Lục Nôn vang lên bên tai quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở, "Đinh, nhiệm vụ hiệp trợ Mặc Thanh Hoan tại quần tinh thương hội nội bộ đấu tranh bên trong lấy được ưu thế hoàn thành. Ban thưởng, kim sắc khí vận mảnh vỡ 1, đã cấp cho." Lục Nôn cảm thụ được thể nội thêm ra cái kia cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức, tâm tình cuối cùng tốt điểm. Mặc dù không biết quang cầu kia có cái gì dùng, nhưng hệ thống ban thưởng là thực sự. Mặc Thanh Hoan vịn hắn đứng người lên. Trung quanh Mặc gia đệ tử nhao nhao căng tới ánh mắt phức tạp, hâm mộ, kính sợ, còn có mấy phần nhận mệnh. Có mấy cái nguyên bản đối với quyền kế thừa có chút ý nghĩ tự đệ, giờ phút này cũng triệt để nghỉ ngơi tâm tư, cùng có thể đổ long người đoạt cơ duyên. Bọn hắn đầu óc còn không có hỏng. "Đi thôi," Mặc Thanh Hoan nhẹ nói, "nên đi ra." Lục Nôn gật gật đầu, tùy ý nàng vị, hướng bí cảnh lối ra đi đến. Hắn hoàn toàn không biết là, ngoài bí cảnh, Mặc gia quan chiến trong đại điện, Mặc lao ra con chính đuốt dâu con, cười đến con mắt đều nhanh nhìn không thấy. "Tốt, thật tốt." Hắn đối với trong thủy kính Lục Nôn cùng Mặc Thanh Hoan sánh vai mà đi hình ảnh liên tục gật đầu, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Bên cạnh một vị tâm phúc trưởng lão lại gần, thấp giọng nói, "Tộc trưởng, ngài là nói đây còn phải nói." Mặc lao ra tí nhất trừng mắt, "Lục gia trưởng tử, ta Mặc gia trưởng nữ, môn đăng hộ đối." Càng khó hơn chính là hai đứa bé rõ ràng lẫn nhau có hảo cảm. Tộc trưởng tâm phúc trưởng lão nhỏ giọng nhắc nhở, "Lục thiếu giống như còn không có tỏ thái độ đi." "Tỏ thái độ? Cái này còn cần tỏ thái độ?" Mặc lao ra tí nhất mặt khôn khéo. Hắn bung tay lên, "Việc này quyết định như vậy đi, ngươi nhanh đi chuẩn bị, ta tự mình đi một chuyến Lục gia." Tâm phúc trưởng lão muốn nói lại thôi, tính toán, tộc trưởng cao hứng liền tốt. "Về phần hai vị người trong cuộc có biết không?" "Cái kia không trọng yếu. Dù sao, tại Mặc lao ra con trong lòng, cửa hôn sự này đã thành." Trên băng nguyên, Lục Nôn bỗng nhiên hắt hơi một cái. "Cảm lạnh?" Mặc Thanh Hoan lo lắng hỏi. Không có, Lục Nôn xoa xoa cái mũi, thầm nói, chính là đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút mát mẻ. "Kỳ quái." Hắn lắc đầu, đem điểm ấy dị dạng ném đến sau đầu. "Hay là đi về trước đi. Không biết Ngưng Tuyết có bị thương hay không?" Chương 147, cho ngươi kiểm tra chương 147, cho ngươi kiểm tra từ bí cảnh đi ra lúc, Bạch Thất nhìn Lục Nôn ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Lục Nôn nhìn mấy giây, mới nhỏ giọng nói, "Ngươi thật đem rồng đánh ngã." Lục Nôn phủi phủi trên tay áo bụi băng, lông mày nhướng lên, "Nếu không muốn như nào?" "Đây chính là rồng ấy." Bạch Thất thanh âm cao một chút, "Linh thú bên trong mạnh nhất mấy loại một trong, chúng ta hồ tộc trưởng lão kể chuyện xưa thời điểm đều nói, rồng là cấp bá chủ linh thú." Lục Nôn nhìn nàng bộ kia lại sùng bái lại không dám quá rõ ràng khó chịu dạng, có chút muốn cười. Hắn đưa tay vuốt vuốt nàng tuyết trắng tóc, sau khi biến hóa xúc cảm vẫn rất tốt. Bạch Thất lỗ tai run lên, không có né tránh tay của hắn, ngược lại lặng lẽ hướng bên cạnh hắn rời nửa bước. Bên cạnh Mặc Thanh Hoan đi tới, nàng đã khôi phục bình thường bộ kia khéo léo trang nhã bộ dáng, chỉ là bên thai còn có chút chưa cởi thật đỏ. "Lục thiếu cái này muốn đi?" nàng hỏi. Ấn Lục Nôn gật đầu, "Thí luyện kết thúc, cần phải trở về." Mặc Thanh Hoan dừng một chút, nhẹ nói, "Lần này, đa tạ." "Không có ngươi, ta không có khả năng cầm tới thứ nhất. Theo như nhu cầu. Lục Nôn cười cười, ngươi cũng giúp ta không ít. Lời này hắn thản nhiên nói, Mạc Thanh Hoan cung cấp thương nghiệp con đường cùng tình báo, xác thực đối với hắn có trợ giúp. Huống chi hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, khí vận mảnh vỡ tới tay, lần này rất kiếm lời. Mạc Thanh Hoan nhìn xem hắn bằng phẳng ánh mắt, trong lòng điểm này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc lại lặng lẽ lo đầu. Nàng đệ xuống điểm này dị dạng, ôn thanh nói, vậy lần sau có cơ hội, ta mời ngươi ăn cơm. Xem như chính thức nói lời cảm tạ. Được A Lục Nôn sảng khoái đáp ứng, bất quá phải đợi ta chậm 2 ngày, hôm nay hơi mệt. Tốt. Mạc Thanh Hoan gật đầu, ta chờ ngươi tin tức. Lục Nôn mang theo Bạch Thất Đạp vào truyền tống trận. Quang mang sáng lên trước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Mạc Thanh Hoan còn đứng ở nguyên địa, gặp hắn quay đầu, đối với hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Trận quang lượng lên lại dập tắt. Lại lúc mở mắt, đã về tới chiều thánh điện Lưu Ly điện địa giới. Lục Nôn vừa bước vào sân nhỏ của mình, bước chân liền dừng lại. Một loại rất vi diệu cảm giác, giống như là có dễ nhìn không thấy tuyến, từ sân nhỏ chỗ sâu nhẹ nhàng giật một chút ngực của hắn. Không đau, không ngứa, chính là cảm giác tồn tại rất mạnh, để cho người ta không có cách nào coi nhẹ. Cơ Ngưng Tuyết ở trong sân. Hắn xuyên qua hành lang gấp khúc, quả nhiên trông thấy cô nương kia ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, trước mặt bày ra một bản ố vàng cổ tịch, còn có mấy thứ vụn vặt vật nhỏ. Nàng cúi đầu, ngón tay vô ý thức vuốt ve một viên màu băng lam ngọc bội, ánh mắt có chút tung bay, giống như là đang xuất thần. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây vẩy vào trên người nàng, tóc màu vàng độ tầng mắt quang. Lục Nôn còn chưa mở miệng, Cơ Ngưng Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai người ánh mắt cứ như vậy đụng phải. Ánh mắt của nàng có chút trợ to, sau đó cơ hồ là bản năng đứng người lên, bước nhanh đi tới, đi đến trước mặt hắn lúc, chợt dừng lại, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, thính thai từ từ phím hồng. Nhưng nàng tay so đầu óc nhanh. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vòng lấy Lục Nôn eo, đem mặt chôn ở hắn đầu vai. Lục Nôn mặt người, lập tức bật cười, thế nào đây là? Không có gì, thanh âm của nàng im lìm tại hắn trong quần áo, chính là nhớ ngươi. Lục Nôn đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Xúc cảm rất mềm, mang theo điểm ý lạnh. Tinh giao đâu? Hắn hỏi, làm sao lại một mình ngươi? Cơ Ngưng Tuyết buông tay ra, lui về sau nửa bước, trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, ta bị đào thải. Tinh giao tỷ còn tại vượt con đâu, khả năng cần một quãng thời gian. Trong viện hương trà lượn lờ tung bay. Lục Nôn đặt chén trà xuống, nhìn xem ngồi ở phía đối diện Cơ Ngưng Tuyết. Nàng chính miệng nhỏ hớp lấy trà, lông mi buông xuống, ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây tại trên mặt nàng bỏ ra nhỏ vụn còn sáng. Lục Nôn chưa quên trước đó bị Bạch Long làm bị thương mắt cả chân, vết thương chăn mền trùng chuyển di sự tình. Giải thoát, ta xem một chút. A. Cơ Ngưng Tuyết mặt người. Cơ Ngưng Tuyết há to miệng, muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn không hỏi. Mặc dù không biết Lục Nôn muốn làm cái gì, nhưng nàng hay là làm theo. Nàng đi đến sân nhỏ cái ghế bên cạnh tòa hạ, sau đó xoay người, dây cởi xuống, lộ ra bên trong trắng thuần sắc túi chân. Nàng do dự một chút, đem túi chân cũng cởi xuống tới. Một cái trắng nón mảnh khảnh chân nhỏ lộ ra, mắt cá chân linh lung, mu bàn chân da thịt tinh tế tỉ mỉ đến có thể trông thấy màu xanh nhạt mạch máu, móng tay tu bổ chỉnh tề sạch sẽ, lộ ra khỏe mạnh màu hồng nhạt. Nàng tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại đưa tay đem váy đi lên nhẹ nhàng nhấc nhấc, lộ ra một nửa bắp chân. Gian làm việc mang theo thiếu nữ đặc thù e lệ, bên thai đỏ đến sắp dì máu. Lục Nôn túi người xích lại gần chút, nhìn kỹ một chút, không có vết thương, liền nói vết đỏ đều không có. Hắn nhíu nhíu mày, một bên khác cũng nhìn xem. Cơ Ngưng Tuyết nhỏ giọng a một chút, ngoan ngoãn làm theo. Chân phải cũng giống như vậy, đẹp đẽ đẹp mắt, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Nôn ngồi dậy, nhìn xem nàng, ngươi có thụ thương sao? Không có a. Cơ Ngưng Tuyết nháy mắt mấy cái, biểu lộ so với hắn càng hoang mang. Ta hôm nay vẫn luôn thật tốt. Hai người nhìn nhau mấy giây, Lục Nôn dự định ngả bài. Ngươi hắn nhìn xem nàng, mỗi chữ mỗi câu hỏi, có phải hay không đem hàn băng tự chủng vụ trộm cho ta? Cơ Ngưng Tuyết thân thể rõ ràng cứng một chút, nàng cực nhanh cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức rào lấy váy, bộ kia trột dạ bộ dáng đơn giản đem đáp án viết trên mặt. Ta chính là nàng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, chính là muốn. Vạn nhất ngươi có chuyện gì lấy về. Lục Nôn đánh gãy nàng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Không cần. Cơ Ngưng Tuyết đống nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hắn. Nàng thanh âm mang theo điểm rung động, bà ngoại nói, tử trùng nếu như lưu tại đối phương thể nội, về sau nếu như ta có bất chắc, ta tất cả tu vi, còn có hàn băng thánh thể bản nguyên, đều có thể thông qua tử trùng truyền cho ngươi không có ngày đó. Lục Nôn nhìn xem nàng, ngữ khí là trước nay chưa có chăm chú, ta cam đoan. Cơ Ngưng Tuyết nhếch môi, quật cường lắc đầu, ngươi liền giữ đi. Ngươi nhìn, ta đây không phải thật tốt sao? Ngươi cũng kiểm tra qua, nàng nói, đồng nhiên dịch chuyển về phía trước chuyển đế, xích lại gần hắn, thanh âm mềm nhũn ra, mang theo điểm lũng nịu ý vị, sư minh, ngươi coi như là, ta đưa ngươi hộ thân phủ, được không? Lục Nôn nhìn xem nàng gần trong gang tấc mặt, cặp kia con mắt màu xanh lam ướt nhẹp, mang theo khẩn cầu cùng bất an, còn có cái kia cơ hồ yếu dần xuất lai ỉ lại. Lục Nôn nghĩ nếu như quan cầu kia nuốt lấy vốn nên chuyển di tổn thương, có lẽ có thể giữ lại. Cái này ngược lại là có thể về sau lại nghiệm chứng. Nếu như không được liền trả lại. Sau này hãy nói đi, hắn cuối cùng nội bộ, nhưng ngồi thêm một câu, nếu như ta phát hiện cái này tử trùng đối với ngươi có bất kỳ tổn thương, ta sẽ lập tức lấy ra. Cơ Ngưng Tuyết con mắt lập tức sáng lên, dùng sức gật đầu, ân. Bầu không khí vừa hòa hoãn lại, Lục Nôn bỗng nhiên lên điểm đùa tâm tư của nàng. Hắn đưa tay ấn ấn ngực, nhíu mày lại, giọng nói mang vẻ mấy phần tận lực buồn rầu, kỳ thật, ngực ta cũng bị thương nhẹ. Cơ Ngưng Tuyết sửng sốt 2 giây. Sau đó cả khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ gương mặt đỏ đến tận cổ. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, còn nói không ra. Ánh mắt phiêu hốt, ngón tay vô ý thức siết chặt góc áo, cả người cứng tại chỗ ấy, giống con bị hoảng sợ tiểu động vật. Qua hơn nửa ngày, nàng mới dùng cơ hồ nghe không được thanh âm, lắp bắp nói, cái kia. Vậy ta cho ngươi kiểm tra. Nói xong câu đó, nàng cả khuôn mặt đều nhanh vùi vào ngực, căn bản không dám nhìn Lục Nôn. Lục Nôn. Chương 148, nhanh trong viện hương trà còn chưa tan đi tận, Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết ở giữa điểm này không khí vi diệu, bị một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân đánh gãy. Ca, ta trở về rồi. Lục Tinh Giao thân ảnh xuất hiện tại hành lang gấp khúc cuối cùng. Nàng xem ra phong trần mệt mỏi, quần áo và áo dính chút bụi đất, sợi tóc cũng có chút loạn, nhưng con mắt lóe sáng tinh tinh, mang trên mặt không che giấu chút nào hưng phấn. Nàng mấy bước đi đến cạnh bàn đá, rất tự nhiên sát bên Lục Nôn toa hạ, thuận tay cầm lên hắn uống một nửa trà, uống một hớp lớn. Hỏi nhai xong được thế nào? Lục Nôn hỏi. Lục Tinh Giao đặt chén trà xuống, con mắt sáng lên, đến tầng thứ 7. Nàng nói, có chút hất cằm lên, bộ kia nhanh khen ta biểu lộ nhỏ dấu đều không giấu được. Lục Nôn nhìn xem nhà mình muội muội bộ dáng này, nhịn cười không được. Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, đem nàng nguyên bản liền có chút loạn kiểu tóc xoa loạn hơn, lợi hại. Liền hai chữ. Lục Tinh Giao lại giống như là đạt được cái gì ghê gớm khích lệ, con mắt cong thành một nhà. Nàng đẩy ra Lục Nôn tay, chính mình sửa sang tóc, khỏe miệng đường cong làm sao đều ép không đi xuống. Nàng nói đứng người lên, vỗ vỗ trên máy bụi, các ngươi trò chuyện, ta đi tắm, sau đó chuẩn bị cơm tối. Lục Nôn nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng điểm này bởi vì tử trùng cùng quang cầu mang tới phân loạn suy nghĩ, đột nhiên liền bình tĩnh lại. Cơm tối là Lục Tinh Giao một tay tổ chức, bốn đồ ăn một chén canh, bày đầy tiểu viện bàn đá. Cơ Ngưng Tuyết hỗ trợ dọn xong bát đũa, ba người quanh bàn mà ngồi. Hoàng hôn dần dần dày, chân trời cuối cùng một vòng dáng chiều đem sân nhỏ nhuộm thành ấm màu vàng. Gió rất nhẹ, mang theo đầu thu ý lạnh, lại thổi không tan trên bàn nhiệt khí. Ngẫu nhiên có vài câu nói chuyện phiếm, phần lớn là Lục Tinh Giao muốn hỏi đạo nhai bên trong kiến thức, Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết an tĩnh nghe. Sau khi ăn xong, Lục Tinh Giao thu thập bát đũa, Cơ Ngưng Tuyết giúp đỡ lau bàn. Lục Nôn tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem hai người bận rộn bóng lưng, chợt nhớ tới trước đó tại Nguyên Sơ Cung, Khương Mộ Câm dẫn hắn qua cái kia ao linh dịch ôn tuyển. Ấm áp nước, mở mịt linh khí, còn có. Hắn lắc đầu, đem điểm này không đúng lúc suy nghĩ hết ra. Bất quá, tại chính mình hậu viện làm một cái suối nước nóng, cũng thực là cái ý đồ không tồi. Đêm đã khuya, Lục Tinh Giao cùng Cơ Ngưng Tuyết riêng phần mình trở về phòng. Lục Nôn rửa mặt xong, nằm dài trên giường, nhưng không có lập tức chìm vào giấc ngủ. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chậm rãi chìm xuống. Quen thuộc mất trọng lượng cảm giác truyền đến, lại lúc mở mắt, đã đưa thân vào mảnh kia vô biên vô tận biển hoa. Ánh trăng như nước, rọi vào tầng tầng lớp lớp trên cánh hoa, hiện ra màu bạc trắng ánh sáng nhu hòa. Xa xa anh hoa thụ lặng lặng đứng thẳng, dưới cây bàn đu dây trống rỗng, tại trong gió đêm có chút lay động. Một âm. Lục Nôn kêu một tiếng, không có trả lời. Hắn đi đến anh hoa thụ bên dưới, ngón tay phất qua thô ráp vỏ cây, cánh hoa tuôn rơi rơi xuống, có mấy mảnh dính tại hắn đầu vai. Không có đây không, hắn thấp giọng tự nói. Vừa dứt lời, hoa. Một đạo thân ảnh mảnh khảnh đống nhiên từ phía sau cây đụng tới, dương anh múa bước nào về phía hắn, muốn dọa hắn nhảy một cái. Lục Nôn động đều không có động, mà không thay đổi nhìn xem nàng. Cương một cơm bổ nhào vào một nửa, gặp hắn không phản ứng chút nào, động tác dừng tại giữa không trung. Nàng duy trì lấy một cái buồn cười tư thế, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Ngươi ngây thơ không? Lục Nôn rốt cục mở miệng. Cương một cơm rơi xuống đất, đứng thẳng người, nâng lên gương mặt, ngươi liền không thể làm bộ bị ta hù đến sao? Nàng hôm nay mặc thân màu hồng nhạt váy dài, váy thêu lên nhỏ vụn vân hoa anh đào dạng. Tóc dài tùng tùng kéo lên, mấy sợi toái phát rũ xuống gò má bên cạnh. Ánh trăng chiếu vào trên mặt nàng, cặp kia màu hổ phách con mắt thanh tịnh trong suốt, đôi mắt màu vàng nhạt thần văn ở trong màn đêm có chút phát sáng. Nhưng giờ phút này phó tức giận bộ dáng, lại làm cho nàng nhiều hơn mấy phần tươi sống tính trẻ con. Lục Nôn nhìn xem nàng, đột nhiên có chút muốn cười. Cái kia hắn phối hợp nói, một lần nữa. Không cần. Cương Mộ Câm nghiêng đầu sang chỗ khác, không chơi với ngươi. Nàng nói, đi đến bàn đu dây bên cạnh tòa hạ, đưa lưng về phía hắn, một bộ ta tức giận nhanh dỗ dành ta tư thế. Lục Nôn đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng đẩy bàn đu dây. Bàn đu dây từ từ tạo nên đến. Cương Mộ Câm không có quay đầu, nhưng cũng không có né tránh. Lục Nôn cười cười, từ khi đi hiện thực gặp nàng một mặt, cảm giác nàng trở nên có chút yêu nũng nịu. Đúng rồi, hắn nhớ tới chính sự, ta tìm tới để cho ngươi không nhận tiên đạo phản vệ phương pháp. Bàn đu dây bỗng nhiên dừng lại. Cương Mộ Câm quay đầu lại, con mắt trợn trừng lên, bên trong tràn đầy kinh hỉ cũng không dám tin, thật là phương pháp gì? Dưới ánh trăng, mặt của nàng bởi vì kích động mà nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, con mắt lóe sáng đến kinh người, giống đựng đầy ngôi sao. Lục Nôn nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng bỗng nhiên toát ra cái suy nghĩ, trước kia đều là nàng trêu chọc hắn, hiện tại công thủ dị hình đi. Hắn lên điểm đùa tâm tư của nàng. Không nói cho ngươi, hắn cố ý kéo dài thanh âm. Cương Mộ Câm sửng sốt 2 giây, lập tức trừng lớn mắt, ân. Lục Nôn túi đầu nhìn xem nàng. Hai người khoảng cách rất gần, gần đến có thể thấy rõ nàng lông mi rung động, có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt, cùng loại anh hoa cùng sơ tuyết hương khí. Không nói hắn kiên trì. Thử quay người lại muốn đi, không để ý tới ngươi. Nhưng đi được 2 bước, lại dừng lại, quay đầu bụng trộm liếc hắn. Bộ kia vừa tức vừa không nỡ thật đi bộ dáng, để Lục Nôn rốt cục nhịn không được, trầm thấp cười ra tiếng. Lục Nôn thu cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, cùng tại trong hiện thực vào Lục Tinh Giao lúc một dạng động tác. Yên tâm, hắn nhìn xem con mắt của nàng, thanh âm nghiêm túc, ta rất nhanh liền có thể làm được. Cương Mộ Câm kinh ngạc nhìn hắn. Ánh trăng rơi vào trên thân hai người, biển hoa tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua cánh hoa tiếng xào xạc. Qua một hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng nói, không nóng nảy, ngươi trọng yếu nhất, không cần mệt đến chính mình. Ngươi quan trọng hơn. Cương Mộ Câm nhìn hắn mấy giây, đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng vòng lấy eo của hắn, đem mặt chôn ở bộ ngực hắn. "Ta chờ ngươi." Thanh âm của nàng im lìm tại hắn trong vạt áo. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Trong lòng một nơi nào đó trở nên rất mềm. Hắn muốn, có lẽ có chút hứa hẹn, một khi nói ra miệng thì nhất định phải làm được. Chương 149, thông gia chương 149, thông gia Lục Nôn Thu đến Lục Chập Viên truyền tin lúc, đang ở trong sân nghiên cứu quyển kia vạn tượng lưu ly trận điện. Truyền tin phủ tại lòng bàn tay đốt hết, hắn nhìn chằm chằm điểm này cho tàn nhìn mấy giây, thở dài. "Để cho ta trở về." Hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại bên cạnh luyện kiếm Lục Tinh Dao, "Tinh Dao, cùng một chỗ về chuyến nhà." Lục Tinh Dao săn cái kiếm hoa, thu thế đứng vững, lắc đầu, "Không được." Nàng thanh âm bình tĩnh, nghe không ra tâm tình gì, "Cả chính ngươi đi thôi." Lục Nôn nhìn xem nàng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, dung nhan xinh đẹp kia lại mang theo xa cách. Hắn biết nàng tại Lục gia tình cảnh, mặc dù treo đại tiểu thư thế tuổi, nhưng các trưởng lão nhìn nàng ánh mắt luôn luôn mang theo xem kỹ, những người làm cung kính bên trong cũng cất giấu khoảng cách. Nàng để ý, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn cùng mẫu thân mà thôi. "Đi." Lục Nôn không có miễn cưỡng, "Vậy ta đi nhanh về nhanh." "Lục gia, chủ điện." Lục Chập Viên ngồi ở vị trí đầu, trong tay bưng chén linh trà, trông thấy Lục Nôn tiến đến, trừng mắt lên. "Tới." "Ngài truyền tin, ta có thể không tới sao?" Lục Nôn đi đến ngồi xuống một bên, có thị nữ lập tức dâng lên trà bánh. Hai cha con nhìn nhau một lát. Lục Chập Viên mở miệng trước, "Nghe nói, ngươi tại Mặc gia trong bí cảnh, đem thủ hộ thú đánh ngã." Lục Nôn nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí, tin tức truyền đi rất nhanh. Mặc tộc trưởng tự mình đến nói Lục Chập Viên đặt chén trà xuống, trên mặt khó được lộ ra mỉm cười, hắn nói ngươi một kiếm khai nguyên, kém chút đem hắn nhà trông 3000 năm bạch long chém mất. Lục Nôn nhấp một ngụm trà, không có nhận nói. "Làm tốt lắm." Lục Chập Viên nói, "Trước kia luôn có người nói ngươi thiên phú không được, dựa vào tài nguyên trồng. Hiện tại tốt, nhân tiên chém chân tiên, xem ai còn dám lắm miệng. Vận khí tốt mà thôi." Lục Nôn đặt chén trà xuống, rời đi chủ đề, "Cha, ta vẫn muốn hỏi, gia tộc vì cái gì đối với Tinh Dao có thành kiến?" Lục Chập Viên nụ cười trên mặt phai nhạt chút. "Nàng thiên phú tốt, nhân phẩm cũng tốt." Lục Nôn nói tiếp, "Vì cái gì các trưởng lão tổng đề phòng nàng?" Trong đại điện an tĩnh một lát. "Nàng dù sao," Lục Chập Viên chậm rãi nói, "không có Lục gia huyết mạch." Lục Nôn nhíu mày lại, "Cũng bởi vì cái này, huyết mạch là căn bản." Lục Chập Viên ngữ khí rất bình tĩnh, giống đang trần thuật một cái thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Lục Nôn minh bạch bọn hắn có loại không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm cảm giác. Lục Nôn nhìn xem phụ thân tấm kia mặt nghiêm túc, đột nhiên cảm giác được hơi mệt. Quá ngoan cố hắn thẳng thắn, cũng quá cứng nhắc. Lục Chập Viên không có sinh khí, ngược lại nhìn hắn một cái, đống nhiên nói, "Ngươi có thể cho nàng vì ngươi lưu lại huyết mạch." "Lục Nôn." Hắn bưng chén trà tay dừng tại giữa không trung, chậm rãi quay đầu, nhìn xem nhà mình phụ thân, "Ngài nói cái gì?" "Đã ngươi cảm thấy gia tộc đối với nàng có thành kiến," Lục Chập Viên nói đến đương nhiên, "vậy liền để nàng thay ngươi lưu lại huyết mạch, triệt để dung nhập gia tộc, liền sẽ không có thành kiến." Lục Nôn khỏe miệng không chế không nổi run rẩy. Hắn đặt chén trà xuống, hít sâu một hơi, "Cha, chúng ta thay cái chủ đề. Ngài hôm nay gọi ta trở về, đến cùng chuyện gì?" Lục Chập Viên nhìn hắn hai giây, một lần nữa nâng chung trà lên, chậm rãi nói, "Mặc gia tộc trưởng trước mấy ngày tới qua." Lục Nôn trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Hắn muốn thông gia. Lục Chập Viên nhấp một ngụm trà, "Đối tượng là ngươi, cùng Mặc gia trưởng nữ Mặc Thanh Hoan." "Lục Nôn, ta đáp ứng." "Lục Nôn." Hắn bỗng nhiên đứng lên, cái ghế trên sàn nhà vạch ra tiếng vang chói tai. "Ngài đáp ứng?" Thanh âm hắn đều cất cao mấy phần. "Không phải, cha, chuyện lớn như vậy, ngài không nói trước nói với ta một tiếng." Lục Chập Viên dương mắt nhìn hắn, biểu lộ rất bình tĩnh, "Nói ngươi sẽ đáp ứng." "Ta đương nhiên không." Lục Nôn kẹp lại. "Suy nghĩ kỹ một chút, giống như xác thực sẽ không. Vậy ngài cũng không thể cứ như vậy thay ta đáp ứng a." Lục Nôn lần nữa ngồi xuống, vuốt vuốt mi tâm. "Đây coi là chuyện gì? Không nói trước Mặc gia vì cái gì đột nhiên muốn thông gia, bọn hắn trước đó không phải còn tại thí luyện sao? Làm sao lại nhảy đến thông gia?" Mặc Thanh Hoan là trưởng nữ, tương lai rất có thể chấp trưởng quần tinh tương hội. Lục Chập Viên nói đến trật tự rõ ràng. "Ngươi cưới nàng, đối với Lục gia, đối với ngươi, đều có chỗ tốt. Môn đăng hộ đối, cường cường liên hợp, vốn là nên như vậy." Lục Nôn nhìn chằm chằm phụ thân nhìn mấy giây, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Cha, ngài thật không phải người bình thường." Lục Chập Viên đặt chén trà xuống, nhìn hắn một cái, "Ta đối với ngươi tổng không có chỗ xấu. Ngài đây là hại ta." Lục Nôn đơn giản muốn bố bản, "Ta có người thích, ngài để cho ta làm sao cùng với các nàng bàn giao. Vậy liền đều cưới." Lục Chập Viên nói đến hời hợt, Lục gia nuôi nổi. "Lục Nôn," hắn cảm thấy hôm nay trò chuyện không nổi nữa. "Ngươi liền không thể thẳng thắn một chút. Thôi, hết thảy do chính ngươi quyết định, ta không can thiệp quyết định của ngươi." "Ta hiểu được." Lục Nôn quay người rời đi. Ánh nắng chói mắt, hắn đi tại Lục gia hành lang gấp khúc bên trong, trong đầu rối bời. "Thông gia, Mặc Thanh Hoan." Hắn nhớ tới ở trên băng nguyên, nàng bị hắn lúc ửng đỏ bên hai, nhớ tới nàng nói ta chờ ngươi tin tức lúc chăm chú ánh mắt, cũng nhớ tới Khương Mộc Câm tại trong biển hoa chờ hắn lúc bóng lưng, nhớ tới Cơ Ngưng Tuyết đỏ mặt nói muốn cho hắn kiểm tra vết thương lúc bộ dáng, còn có Lục Tinh Dao. Nhà mình phụ thân thế mà để hắn dùng loại phương thức kia giải quyết tình cảnh của nàng. Lục Nôn nuốt nuốt huyệt thái dương. Hắn cảm thấy, hắn cần tìm một chỗ lặng lặng. Chương 150, Ma Khải chương 150, Ma Khải Liêu Yên Ngực, Lang Tiên Bế Quan Sơn Cốc. Màu đỏ thấm ma khí giống thủy triều lên lúc đầu sóng, từng đợt nối tiếp nhau từ sâu trong thung lũng rung manh tiến ra. Bầu trời nhan sắc trở nên có điểm quái dị, giống như là đổ bình mực nước, lại trộn lẫn một chút đỏ sẫm thuốc màu. Qua một hồi, động tĩnh này mới chậm rãi bình phục lại đi. Trong sơn cốc, Lang Tiên đứng người lên, hoạt động một chút tay chân. Trên người hắn nhiều một bộ tạo hình trương dương áo giáp màu đen, trên giáp phiến lưu động đường vân màu đỏ sậm, ngẫu nhiên sẽ còn luồn lên một đám nhỏ ngọn lửa. Hắn cúi đầu nhìn một chút, có chút thỏa mãn gật gật đầu. Cái này thiên ma khải sát thực không tệ, có thể cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn tiện tay hướng bên cạnh một khối đá núi cơ quyền, cách không liền đem nham thạch dung ra mấy đạo vết nứt. Không sai, rất có bài diện. Chúc mừng chủ ta. Chúc mừng chủ ta. Thiên ma khải thành, chủ ta tu vi tiến nhanh, quả thật ta ma tộc may mắn. Đã sớm chờ đợi tại ngoài cốc một đám các ma tu nhao nhao tràn vào, từng cái trên mặt đều chất đống cười, chúc mừng nói một bộ một bộ. Dẫn đầu là cái mặc tím sậm trường bào lão giả, tóc sẫm trắng, ánh mắt lại khôn khéo cực kỳ, gọi Mặc Hành, xem như Lăng Thiên bên này tư lịch tương đối giả người ủng hộ. Lăng Thiên giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người im lặng. Hắn cố gắng muốn cho chính mình nhìn trầm hơn một chút, đáng tiếc giữa lông mày điểm này không giấu được đắc ý hay là lọt đi ra. Bất quá là có chút tiến thêm thôi, hắn nói ra, thanh âm tận lực ép tới trầm thấp, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Mặc Hành tiến lên một bước, không người nói, chủ ta quá khiêm tốn. Bây giờ thiên ma khải đã thành, thực lực của ngài đã không phải ngày xưa, nhưng so sánh dưới mắt ma tộc bên trong, còn có ai có thể cùng ngài tranh phong? Hắn dừng một chút, thanh âm giảm thấp xuống chút, chính là cái kia ma đế trong thành bị kia, cũng nên hảo hảo cân nhắc một chút. Lời này xem như nói đến Lăng Tiên trong tấm khảm. Hắn nhìn về phía nơi xa tòa kia bao phủ tại sắp tối cùng trong kết giới nguy nga thành trì, ánh mắt lấp loé. Ma đế Nguyệt Hồng Loan, cái tên này giống rễ gai nhỏ, đâm vào trong lòng của hắn vài ngày rồi. Hắn tự nhận là thiên ma chuyển thế, thiên mệnh sở quy, dựa vào cái gì còn phải chịu làm kẻ dưới, nghe một nữ nhân hiệu lệnh. Huống chi, cái này trăm năm qua, ma tộc gan phận liễu biên vực, cơ hồ không có gì đại động tác, bất ức. Mặc Lao nói đúng, Lăng Tiên dương lên cái cằm, ma đế vị trí, năng giả cư chi. Ta ma tộc cần nút quá lâu, cũng nên ra ngoài đi một chút. Mặt khác ma tu lập tức đi theo phụ họa, không sai. Chủ ta mới là dẫn đầu ma tộc trọng trấn hùng phong, không có chỗ thứ hai. Nguyệt Hồng Loan bảo thủ nhắc gan, sớm nên tối bị nhượng chức. Nghe những âm thanh này, Lăng Tiên cảm giác tốt hơn. Hắn phảng phất đã thấy mình ngồi ở ma đế trên bảo tọa, lệnh kỳ vung lên, ma tộc đại quân trùng trùng điệp điệp giết trở lại ngũ vực chẳng cảnh. Tốt, hắn lần nữa đưa tay, lần này động tác tự nhiên rất nhiều, mang theo bắn tỉa hảo thi lệnh hương vị. Chuyển ta lời nói xuống dưới, sau 3 ngày, ta muốn hôn phó ma đế thành cùng Nguyệt Hồng Loan, thương nghị ma tộc tương lai đại kế. Hắn đem thương nghị hai chữ cắn đến có chút nặng, dưới đáy đều là người biết chuyện, lập tức ngầm hiểu, cùng kêu lên đáp, tuân mệnh. Lăng Tiên khoát khoát tay, để bọn hắn lùi xuống trước đi. Chính mình thì đứng tại chỗ, lại cảm thụ một chút thiên ma khải mang tới lực lượng cảm giác, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Nguyệt Hồng Loan, chúng ta liền chờ xem. Ma đế thành, Vạn Nhật cung. Cung điện rất cao, rất an tĩnh. Ngoài cửa sổ tia sáng xuyên thấu qua đặc chế lưu ly chiếu bảo, trên mặt đất bỏ ra pha tạp bóng dáng. Nguyệt Hồng Loan ngồi tại trên đế tọa, một tay bám lấy thái dương, từ từ nhắm hai mắt, giống như là tại nghỉ ngơi. Vừa rồi cái kia cỗ từ xa xôi sơn cốc chuyển đến, tận lực trương dương ma khí ba động, nàng tự nhiên đã nhận ra. Động tĩnh làm cho không nhỏ, nàng mở mắt ra, trong mắt màu tím bên trong không có gì gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt đánh giá một câu. Ngay sau đó, một cái mang theo điểm nhẹ cứng, ngữ điều hòa bản thân nàng hoàn toàn khác biệt thanh âm, trực tiếp tại nàng trong ý thức vang lên, Hồng Loan tỷ, tiểu tử kia giống như thật đem áo giáp kia luyện ra. Cảm giác năng lượng ba động vẫn rất dò người. Nguyệt Hồng Loan không có gì phản ứng, chỉ ở trong lòng ngân một tiếng. Hắn người bên kia khẳng định lại đang khuyến khích hắn tìm đến chúng ta phiền phức. Thanh âm kia nói tiếp, mang theo điểm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hiếu kỳ, ngươi nói, hắn sẽ trực tiếp đánh đến tận cửa sao? Hắn như đủ thông minh, liền sẽ không. Nguyệt Hồng Loan ở trong ý thức trả lời, thanh âm bình ổn, nếu không đủ thông minh, đánh tới cũng không sao. Hắc, ta liền ưa thích Hồng Loan tỷ ngươi lực lượng này. Thanh âm kia cười hì hì, bất quá nói thật, hắn gái kia thiên ma chuyển thế tới tuổi, đến cùng có mấy phần thật à? Có trọng yếu không? Nguyệt Hồng Loan bưng lên trong tay một chén trà, nhiệt độ vừa vặn, vô luận phải hay không phải, tâm tính của hắn cùng tầm mắt đều đảm đương không nổi thiên ma hai chữ nên có phân lượng. Bị người thổi phồng cao, liền thật sự cho rằng đưa tay liền có thể lên trời. Trong ý thức thanh âm trầm mặc chốc lát mà, tựa hồ đang tiêu hóa lời này. Một lát sau mới lại vang lên, ngữ khí nghiêm chỉnh chút, cũng là những lão gia hỏa kia vây quanh hắn chuyện, hình không phải liền là hắn điểm này tên tuổi cùng trẻ tuổi nóng tính a Hồng Loan tỷ, chúng ta là không phải cũng nên có chút động tác. Ta luôn cảm thấy, trừ Lăng Tiên tiểu tử này mù nhảy nhót, còn giống như có khác đồ vật không quá an phận. Nguyệt Hồng Loan buông xuống chén trà, sứ đáy đụng phải mặt bàn, phát ra nhẹ mà giòn một thanh âm vang lên. Cảm thấy nàng đứng người lên, mâu tử kim đế bảo váy như nước chảy rủ xuống. Táng ma huyên bên kia, gần đây không yên ổn, có nhiều thứ yên lặng quá lâu, sợ là lại muốn làm chút không đúng lúc động. Táng ma huyên, trong ý thức thanh âm để cao chút, không phải là vị kia ân. Nguyệt Hồng Loan đi hướng cửa điện, ngàn năm trước nợ cũ, có ít người tựa hồ còn không có tính toán rõ ràng, hoặc là không muốn tính toán rõ ràng, đều một ngàn năm còn không yên tĩnh. Thanh âm kia nghe có chút tức giận. Năm đó nếu không phải hắn, chúng ta ma tộc về phần giống như bây giờ sao? Cho nên Nguyệt Hồng Loan tại trước cửa điện dừng bước lại, ngón tay mơn trớn băng lãnh cửa kim loại khung, đến làm cho hắn tiếp tục ngủ, hoặc là triệt để ngủ mất. Ngữ khí của nàng bình tĩnh như trước, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ quyết đoán. Minh Bạch Liễu, trong ý thức thanh âm cũng nghiêm túc lên, vậy chúng ta lúc nào lên đường? Hiện tại, Nguyệt Hồng Loan đẩy ra nặng nề cửa điện. Ngoài cửa cũng không phải là bình thường hành lang, mà là một cái sớm đã khắc họa hoàn thành truyền tống trận, u ám tử quang tại trong trận văn chậm rãi lưu chuyển. Nàng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào trong trận. Quang mang sáng lên, nuốt sống thân ảnh của nàng. Lớn như vậy cung điện, yên tĩnh như cũ. Lăng Thiên cùng hắn Thiên Ma Khải là gần ngay trước mắt làm ầm ĩ, mà Táng Ma Huyên dưới dị động, mới thật sự là cần nàng tự mình đi áp chế thai hoàng ầm. Hai bên phiền phức đều được xử lý, chỉ là không biết vị kia hăng hái thiên ma chuyển thế có thể hay không tại nàng phân thân thiếu phương pháp thời điểm, thêm chút không tưởng tượng được nhiễu loạn. Nghĩ tới đây, Nguyệt Hồng Loan tại truyền tống trong vầng sáng, vài không thể xem xét lắc đầu. Bên trong không gian ý thức, Tiểu Nguyệt, Hồng Loan tỷ, chúng ta đi đánh nhau, muốn hay không đổi thân thuận tiện hoạt động quần áo. Ngươi cái này đế bảo đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng bay quá lớn, đánh nhau dễ dàng dẫm lên ấy. Nguyệt Hồng Loan mặt không biểu tình, dùng ma khí nâng. Tiểu Nguyệt, a, cái kia kiểu tóc đầu, cái này đế quan giống như cũng có chút nặng, đánh nhau đinh đinh đương đương, Nguyệt Hồng Loan không thể nhịn được nữa. Tiểu Nguyệt, chúng ta là đi ngăn cản ma chủ khôi phục, không phải đi tuyển mỹ. Tiểu Nguyệt, hắc hắc, biết rồi, xông bị Hồng Loan tỷ. Nguyệt Hồng Loan, nội tâm yên lặng thở dài, có tên dở hơi này tại, nhiệm vụ độ khó giống như trong lúc vô hình tăng lên đâu. Trên thực tế, bộ thân thể này là thuộc về Tiểu Nguyệt, Nguyệt Hồng Loan là tâm ma của nàng. Nàng tựa hồ cùng khác tâm ma không giống mới, nàng biết nàng hết thảy, nàng biết nàng không thích hợp làm ma đế, nhưng hết lần này tới lần khác nàng nhất có ma đế tư cách. Vì cái gì không hoàn toàn đoạt xá nàng, ngược lại cùng nàng cộng sinh, chính nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết là, nàng muốn đem cái này rách mướp ma tộc chế tạo tốt. Không có người sẽ tin tưởng tâm ma của mình, hết lần này tới lần khác Tiểu Nguyệt tin tưởng, nàng đem thân thể quyền sử dụng giao cho nàng. Nàng biết, nàng cùng Hồng Loan có một dạng mục tiêu, Nguyệt Hồng Loan nguyện ý thực hiện nguyện vọng của nàng, hoặc là nói, các nàng cộng đồng nguyện vọng. Chương 151, Linh Tuyển chương 151, Linh Tuyển Lục Nôn từ Lục gia trở về thời điểm, trong nhận chứa đồ nhiều hơn không ít đồ vật. Dùng hắn tới nói, đến đều tới. Dù sao nhà mình cố phòng, lấy chút linh dịch thế nào? Tu luyện dùng thôi, không khó coi. Thế là hắn phi thường thuận tay đóng gói đi đầy đủ đổ đầy một cái ao nước nhỏ số lượng, phụ trách trông coi khố phòng trưởng lão khỏe mắt kéo ra, sửng sốt không dám lên tiếng. Trở lại lưu ly điện chỗ ở của mình, Lục Nôn không có vội vã vào nhà, ngược lại vây quanh hậu viện. Hậu viện lúc đầu trống rỗng, chỉ có chút phổ thông hoa cỏ. Hắn sờ lên cầm đánh giá một phen, gật gật đầu, nói làm liền làm. Đầu tiên là dùng linh lực trên mặt đất cứ vậy mà làm cái hợp quy tắc hình tròn hố to, biên giới bóng loáng. Tiếp lấy móc ra trận bàn cùng linh thạch, miệng lẩm bẩm đảo cổ lửa ngày, từng tầng trận pháp ánh sáng hiện lên, vững vàng rơi xuống. Hắn còn tỉ mỉ xếp đặt một cái tụ linh trận, phòng ngừa linh dịch nồng độ hạ xuống. Dùng để làm nóng, tiếp tục giữ ấm trận pháp cũng chưa quên. Đáy hố cùng vách hố bị hắn dùng tự mang ôn nhuận cảm nhận đoán ngọc trải đến bình bình chính chỉnh, cuối cùng, hắn mới đem từ trong nhà thuận tới linh dịch, rầm rầm đổ đi vào. Thanh tịnh hơi nhiều linh dịch hiện ra nhàn nhạt hình quang, rất nhanh tràn đầy toàn bộ ao, nhiệt khí hòa với linh khí nồng nặc lượn lờ dâng lên. Giải quyết. Lục Nôn vỗ tay, đối với mình kiệt tác tương đương hài lòng. Linh dịch ôn tuyển, xa xỉ là xa xỉ điểm, nhưng dễ chịu cũng là thật là thoải mái. Sư Minh, ngươi ở phía sau làm cái gì đâu? Cơ Ngưng Tuyết thanh âm từ hành lang gấp khúc bên kia truyền đến. Nàng đại khái là nghe thấy được động tĩnh, tò mò thò đầu ra, nhìn thấy trong viện đột nhiên thêm ra cái bốc hơi nóng, linh khí bức người ao, con mắt có chút trợ to, đây là suối nước nóng. Đúng a, Lục Nôn chào hỏi nàng tới, linh dịch ôn tuyển mới vừa bắt tốt, ngâm đối với tu luyện có chỗ tốt, còn có thể giải lao. Thế nào, có muốn hay không thử một chút? Cơ Ngưng Tuyết đi đến bên cạnh ao, ngồi xổm người xuống, coi chừng thò tay thăm dò nhiệt độ nước. Ấm áp thích hợp, linh khí chạm đến làn da, có loại thoải mái dễ chịu hơi nhuận cảm giác. Trên mặt nàng lộ ra một chút kích động thần sắc, nhẹ gật đầu, muốn. Bất quá nhìn một chút trên người mình quần áo, lại nhìn một chút Lục Nôn, gương mặt từng đỏ, hiện tại sao? Ách, người trước tiên có thể chuẩn bị một chút, đổi thân thuận tiện. Lục Nôn lời còn chưa nói hết, một cái khác thanh âm quen thuộc liền trên bảo. Ca, người trở về rồi. Tại hậu viện làm gì đâu, thật xa cũng cảm giác sóng linh khí Lục Tinh Giao vừa nói vừa đi vào, sau đó cũng nhìn thấy cái kia dễ thấy ao suối nước nóng, sửng sốt một chút. A, người đào cái ao. Lục Nôn vừa nhìn thấy Lục Tinh Giao, trong đầu không tự chủ được liền hồi tưởng lại. Cha hắn Lục Chập Viên câu kia thạch phá thiên kinh để nàng vì ngươi lưu lại huyết mạch biểu lộ lập tức có chút mất tự nhiên, ánh mắt phiêu hốt một chút, vội ho một tiếng, "Ân, tùy tiện làm." Lục Tinh Giao hiểu rõ hơn hắn à, liếc mắt liền nhìn ra hắn biểu lộ không đối, trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Nàng đi đến Lục Nôn bên cạnh, cẩn thận nhìn mặt của hắn, "Ngươi thế nào? Về chuyến nhà mất hồn mất vía. Cha đã nói gì với ngươi? Sẽ không lại là huấn luyện ngươi đi." Thế thì không có Lục Nôn gãi gãi đầu, chuyện này dù sao cũng không đạt được, nói sớm muộn nói đều được nói. Hắn thở dài, ngữ khí tận lực bình tĩnh ném ra ngoài một viên tạc đạn nhỏ. Phụ thân nói với ta, Mặc gia tộc trưởng đi Lục gia sách thông ra, đối tượng là ta cùng Mặc Thanh Hoan. Cái gì? Lục Tinh Giao cùng Cơ Ngưng Tuyết gần như đồng thời lên tiếng. Lục Tinh Giao con mắt trợn tròn, ôm chặt lấy Lục Nôn cánh tay, thông ra. Mặc Thanh Hoan, ngươi đáp ứng. Thanh âm của nàng không tự giác cất cao, mang theo rõ ràng khẩn trương. Lục Nôn bất đắc dĩ buông tay, phụ thân tại ta trở về trước đó, liền đã thay ta đáp ứng. Hắn tại sao như vậy a? Lục Tinh Giao thốt ra, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt viết đầy bất mãn cùng một tia ủy khuất. Cái này, đây là ngươi sự tình. Hà tại sao có thể không thương lượng với ngươi liền đáp ứng? Cái kia Mặc gia đại tiểu thư, mặc dù người thật giống như vẫn được, nhưng là nửa ngày cũng không nói ra cái cụ thể lý do, chính là cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Cơ Ngưng Tuyết cũng đứng ở một bên, bờ môi khẽ mí môi, nhìn xem Lục Nôn, không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra lo lắng cùng một tia khó mà phát giác thất lạc. Lục Tinh Giao hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống trong lòng lo lắng, truy vấn, còn gì nữa không? Cha không có khả năng chỉ nói cái này đi. Nàng luôn cảm thấy ca vừa rồi vẻ mặt đó, đầu nguồn không chỉ là thông gia. Còn có Lục Nôn nhìn thoáng qua Lục Tinh Giao, lại liếc mắt nhìn bên cạnh mở to hai mắt Cơ Ngưng Tuyết, cảm thấy chuyện này nói ra khả năng càng hỏng bét, nhưng không nói lại không được. Hắn kiên trì, dùng nhỏ hơn thanh âm, cực nhanh bổ sung viên thứ hai càng lớn tạc đạn, hắn còn nói để cho ngươi, ân, cho ta sinh con, nói dạng này trong gia tộc liền sẽ không đối với ngươi có thành kiến. Không khí đột nhiên an tĩnh. Lục Tinh Giao giống như là bị định thân pháp định trụ mở dạng, cả người cứng tại nguyên địa, thính hai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến đỏ, sau đó cái kia đỏ ửng cực nhanh lan tràn đến gương mặt, cổ. Sinh. Sinh con, thanh âm của nàng cũng thay đổi điều, lại nhọn vừa mịn, tràn đầy khó có thể tin xấu hổ, cha hắn. Hắn sao có thể nói loại lời này? Ta nàng ta nửa ngày, mặt đỏ bừng lên, cuối cùng vừa thẹn vừa xấu hổ dậm chân, thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng a, không đối, đây không phải chuẩn chưa chuẩn bị xong vấn đề. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Nàng cảm giác đầu óc ông, một mặt là thông gia tin tức, một mặt khác là phụ thân cái kia không hợp thói thường lại hình như không sai đề nghị hai chuyện quấy cùng một chỗ, để nàng tâm loạn như ma, vừa thẹn vừa bội, cũng không biết nên trước khí cái nào. Cơ Ngưng Tuyết ở bên cạnh nghe được cũng là gương mặt từng hồng, vô ý thức lui về sau nửa bước, ánh mắt tại Lục Nôn cùng sắc buốc khói Lục Tinh Giao ở giữa vừa đi vừa về di động, cảm giác mình giống như nghe được cái gì khó lường gia tộc bí mật. Lục Nôn nhìn xem muội muội bộ dáng này, tranh thủ thời gian giải thích, ngươi trước chớ khẩn trương, ta chính là nói cho cha ngươi nói cái gì, ta còn không có đáp ứng. Ân, ngươi vì cái gì không đáp ứng? Lục Tinh Giao nhìn xem nàng. A, Lục Nôn không biết nàng đang nói cái gì. Ta không phải nói thông gia sự tình. Lục Tinh Giao đỏ mặt chừng hắn, lồng ngực còn tại có chút chập trùng, hiển nhiên không hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng cắn môi, lại là khí phụ thân loạn an bài, lại là khí ca ca ngay thẳng như vậy nói ra, còn có một loại chính nàng để ý không rõ bối rối cùng ý xấu hổ. Cái gì cùng cái gì a? Lục Nôn nghe không hiểu. Hậu viện trong lúc nhất thời chỉ còn lại có ao suối nước nóng nhẹ nhàng ba động thanh âm. Cùng ba cái giữa những người tuổi trẻ tràn ngập hỗn hợp xấu hổ, ngượng ngùng, tức giận cùng một chút xíu không khí vi diệu. Chương 152, cùng 83 chương 152, cùng 83 ban đêm lưu ly điện hậu viện, an tĩnh không ít. Lục Nôn một mình ngâm mình ở nhà mình mới mẻ xuất hiện linh dịch ôn tuyển bên trong, nhiệt khí hòa với linh khí nồng nặc bao khỏa toàn thân, sát thực hài lòng. Trung quanh hắn cố ý di chuyển chút ban đêm cũng sẽ phát ra thanh hương linh thực, có cây rậm gì, lộ ra đỉnh đầu vầng kia sáng gâu gâu trăng tròn, cảnh trí rất là không tệ. Hắn thoải mái thở ra một hơi, cảm giác từ trong nhà mang về điểm này phiền muộn đều bị cua tàn không ít. Ngay tại hắn nhắm mắt dưỡng thần, cơ hồ muốn hử ra điệu hát dân gian thời điểm, phù phù. Một mảng lớn bọt nước không hề có điểm báo trước đổ ập xuống tới đến, không chỉ có rót hắn khắp cả mặt mũi, còn kém chút sặc tiến cái mũi. Khụ khụ. Lục Nôn bỗng nhiên lau mặt, mở mắt ra. Chỉ gặp ao suối nước nóng bên trong thêm một người, nói cho đúng, là một cái trần trùng trục thân ảnh nhỏ nhỏ, nàng làn da trắng nõn, tóc bạc ướt sũng dán tại trên gương mặt. Chính bay nhảy lấy bọt nước, mở to một đôi tròn căng cặp mắt đào hoa nhìn xem hắn, không phải Bạch Thất là ai? Bạch Thất? Lục Nôn có chút ngộng, ngươi từ nơi nào xuất hiện? Bạch Thất vẩy tóc bên trên giọt nước, một mặt đương nhiên, trong nhà tới a. Ngươi còn muốn vụng trộm tắm suối nước nóng không gọi ta? Ngươi Lục Nôn nhìn xem nàng trần trùng trục dáng vẻ, nhất thời nghẹn lời, ngươi tốt xấu mặc bộ y phục lại xuống đến a. Quần áo? Bạch Thất cúi đầu nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Lục Nôn, tắm suối nước nóng tại sao muốn mặc quần áo? Nàng lẽ thẳng khí hùng, thậm chí còn ở trong nước xoay một vòng, thế đứng tốt đẹp. Lục Nôn nâng chán, giống như xác thực không có cách nào giảng đạo lý này. Bên này còn không có làm rõ, một bên khác lại chuyển tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Lục Nôn cùng Bạch Thất đồng thời quay đầu, chỉ gặp Cơ Ngưng Tuyết trên thân bọc lấy một đầu màu trắng áo choàng tắm, từ từ đi tới. Gò má nàng hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, tại ánh trăng cùng bên cạnh ao linh quang thạch quang mang chiếu rọi, đặc biệt ôn nhu. Sư Minh, ta chuẩn bị xong. Nàng thanh âm so bình thường mềm hơn, mang theo điểm không dễ dàng phát giác thanh âm rung động. Lục Nôn vừa định nói chuẩn bị cái gì, chỉ thấy Cơ Ngưng Tuyết hít sâu một hơi, đầu ngón tay khoác lên áo choàng tắm biên giới. Sau đó, tại hắn cùng Bạch Thất nhìn soi mói, nàng giải khai áo choàng tắm, khăn tắm trượt xuống, thiếu nữ linh lung tinh tế thân thể tại mờ mịt hơi nước cùng mông lung dưới ánh sáng triển lộ không thể nghi ngờ. Da thịt trắng như tuyết, đường cong động lòng người, bởi vì thẹn thùng mà có chút hiện ra màu hồng. Lục Nôn chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng, dưới ánh mắt ý thức liếc qua, lại lập tức như bị nóng đến một dạng phi tốc rời đi, nhìn về phía bên cạnh vô tội cỏ cây. Nội tâm có cái thanh âm đang gieo họ, ngươi cũng chuẩn bị gì a? Ta là để cho ngươi chuẩn bị tắm suối nước nóng quần áo, không phải để cho ngươi chuẩn bị. Ách. Bạch Thất ngược lại là không có chút nào gánh nặng trong lòng, thấy 10 phần chăm chú, thậm chí phát ra chân thành tán thưởng, hoa. Ngưng Tuyết tỷ tỷ, ngươi dáng người hảo hảo a. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình mặt phẳng tấm, thuộc về ấu niên thể thái dáng người, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ và ước mơ. Ta lúc nào mới có thể dài giống như ngươi dạng này à? Cơ Ngưng Tuyết bị Bạch Thất ngay thẳng như vậy khen một cái, càng là xấu hổ không được, vội vàng dùng hai tay khó khăn lắm vòng lấy trước ngực, nhưng trên mặt phần kia ngượng ngùng bên trong lại khó được toát ra một chút xíu rào hoạt ánh sáng. Nàng mấp máy môi, mở ra thon dài chân trắng, bước vào ấm áp trong nước hồ, sóng nước dập dờn, tăng thêm mấy phần kiểu diễm. Nàng từng bước một đi đến Lục Nôn trước mặt, khoảng cách gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp. Sư Minh, nàng nhẹ nhàng kêu, thanh âm giống mang theo nhỏ móc, trước ngươi không phải nói muốn kiểm tra một chút ta sao? Nàng chỉ là trước kia Lục Nôn lo lắng con trùng chuyển di tổn thương, muốn xem xét nàng mắt cá chân sự tình, giờ phút này bị nàng dùng tại loại này ngữ cảnh bên dưới, hàng nghĩa lập tức trở nên mập mờ không rõ. Thiếu nữ trên thân đặc thù, hỗn hợp nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cùng hàn băng thánh thể mát lạnh khí tức hương vị đập vào mặt, Lục Nôn nhịp tim không bị khống chế gia tốc, cảm giác suối nước nóng nhiệt độ nước giống như trong nháy mắt lên cao 10 độ. Hắn nhìn trước mắt gần trong gang tấc, sóng mắt lưu chuyển cơ ngưng tuyết, tiết hầu có chút phát khô. Hắn lấy lại bình tĩnh, vươn tay, không có đi đụng chạm địa phương khác, mà là nhẹ nhàng cầm cơ ngưng tuyết vòng ở trước ngực cổ tay. Cơ ngưng tuyết cổ tay bị hắn bàn tay ấm áp nắm chặt, khẽ run lên, dương mắt đối đầu tầm mắt của hắn, nhìn thấy trong mắt của hắn tuy có ba động. Trên mặt nàng đỏ ửng sâu hơn, cái kia cố ý giở trò xấu nho nhỏ dũng khí giống như lập tức lọt sạch, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngân một tiếng, tùy ý hắn nắm. Ngay tại bầu không khí vi diệu mà an tĩnh thời khắc, "Ca, các ngươi đang làm gì đâu?" Lục Tinh Giao thanh âm từ lối vào truyền đến. Chỉ gặp nàng cũng chỉ bọc lấy một kiện áo choàng tắm, trong tay còn bưng một cái đĩa trái cây, bên trong là cắt gọn linh quả. Nàng hiển nhiên vừa đi tới, nhìn thấy trong ao náo nhiệt cảnh tượng, bước chân dừng một chút. Cơ ngưng tuyết tựa hồ bị giật nảy mình, kéo dài khoảng cách. Lục Nôn nghe tiếng quay đầu, liền thấy Lục Tinh Giao đứng tại bên cạnh ao. Nàng tựa hồ so cơ ngưng tuyết càng hào phóng một chút, rất tự nhiên giải khai áo choàng tắm, lộ ra đồng dạng mỹ hảo thân hình, sau đó bước vào suối nước nóng. Sóng nước dập dờn ở giữa, phong quang ẩn hiện. Nàng đi đến Lục Nôn bên người, sát bên hắn tọa hạ. Ấm áp nước ao tràn qua bả vai, bên nàng đầu nhìn về phía Lục Nôn, phát hiện ánh mắt của hắn chính rơi vào trên người mình. Mặc dù là chính mình chủ động xuống, nhưng bị ca ca nhìn như vậy lấy, Lục Tinh Giao vẫn cảm thấy trên mặt trận trận phát nhiệt, ý xấu hổ ngăn không được đi lên tuân ra, vô ý thức khép lại hai chân, cánh tay cũng hướng trước ngực thu lại. Nàng hít sâu một hơi, đưa tay, không phải cản chính mình, mà là trực tiếp bưng kín Lục Nôn con mắt. Không cho phép nhìn nàng thanh âm mang theo hờn dỗi, lòng bàn tay có thể cảm giác được hắn lông mi xoát qua hơi ngứa, nếu là chỉ có ta tại, còn chưa tính nàng phía sau câu kia nói đến cực nhẹ, cơ hồ ngậm trong miệng. Phụ thân lời nói nàng chưa, trong lòng cũng rối bời, nếu như chỉ có hai người bọn họ, nàng có lẽ thật sẽ tùy theo hắn nhìn, thậm chí. Nhưng này chỉ là có lẽ hiện tại hiển nhiên không phải loại tình huống kia. Nói, một cái khác tay không bấm một cái đơn giản pháp quyết, đầu ngón tay nổi lên ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng điểm tại Lục Nôn cái trán. Một tia thanh lương khí tức bình hòa trong nháy mắt tràn vào Lục Nôn linh hải, là Lục Tinh Giao thi triển thành tâm quyết. Cố khí tức này hữu hiệu đè xuống trong cơ thể hắn bởi vì trước mắt thịnh cảnh cùng suối nước nóng nhiệt khí mà bốc lên cô nóng, để hắn có chút gia tốc nhịp tim cùng chảy xiết huyết dịch cũng dần dần bình phục lại. Lục Tinh Giao bung ra bưng bít lấy ánh mắt hắn tay, đem đĩa trái cây đẩy lên trước mặt hắn, chính mình cũng cầm lấy một khối trái cây miệng nhỏ ăn, cố gắng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, chỉ là bên thai đỏ ửng thật lâu đã lui. Lục Nôn trước mắt khôi phục qua mình, nhìn một chút bên người gương mặt ửng đỏ lại cố giả bộ chấn định muội muội, lại nhìn một chút đối diện ôm cánh tay cúi đầu, nhị tiêm cũng đỏ thấu cơ ngưng tuyết, lại liếc một chút ở trong nước bay nhảy bất thất. Hắn thở dài, lùi ra sau tại ấm áp trên vách ao, ngửa đầu nhìn trên trời trăng tròn. Suối nước nóng này cua, thật sự là cường ngân hoạt huyết thanh tâm quả dù ca nước ao ấm áp, linh khí mờ mịt, đĩa trái cây phiêu hương, ánh trăng ôn nhu. Dù sao, thanh tâm quyết đừng ngừng. Chương 153, ta nghĩ kỹ chương 153, ta nghĩ kỹ bạch thất tại linh dịch ôn tuyển bên trong bay nhảy đủ. Nguyên bản da thịt trắng nõn bị nhiệt khí hun đến lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn, giống quả sung mãn cây bảo mật. Nàng đỗng nhiên cảm giác thể nội linh lực lưu động gia tốc, khí hải có chút phồng lên, đây là muốn đột phá một cái cửa ải nhỏ dấu hiệu. Nô, ta giống như muốn đột phá. Nàng từ trong nước đứng lên, giọt nước thuận mảnh khảnh tứ chi trượt xuống, liền lớn như vậy hào phóng phương mà chuẩn bị lên mở. Lục Nôn tranh thủ thời gian nhắc nhở, bạch thất, quần áo, mặc quần áo tử tế lại đi ra. A bạch thất lúc này mới nhớ tới, tiện tay một chiều, trước đó thoát tại không biết nơi nào quần áo liền bay tới. Tại nàng quanh thân nhất chuyển, mặc dù ăn mặc có chút siêu siêu mèo mèo, nhưng tốt xấu là mặc vào. Nàng cũng không ở thêm, cảm giác thời cơ đột phá quan trọng, hưu một chút liền thoát ra hậu viện, cũng không biết lại chui cái nào động về phòng của mình. Ao suối nước nóng bên trong thiếu đi nhất ngây thơ u mê cái kia, bầu không khí lập tức trở nên càng thêm vi diệu mà an tĩnh. Mờ mịt trong hơi nóng, Lục Nôn, Lục Tinh Giao, Cơ Ngưng Tuyết ba người riêng phần mình ngâm mình ở trong nước, sóng nước khẽ động, lại không người nói chuyện. Lục Tinh Giao cùng Cơ Ngưng Tuyết trong lòng đều đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Các nàng ăn ý duy trì trầm mặc, thân thể lại đều bất động thanh sắc đợi tại chỗ cũ, ai cũng không có trước đứng dậy rời đi ý tứ. Ánh mắt ngẫu nhiên trôi hướng đối phương, lại cấp tốc rời đi, nhưng trong lòng lại nghĩ cùng một sự kiện, chờ đối phương đi trước. Lục Nôn kẹp ở giữa, cảm thụ được cái này y mắng rằng có chỉ cảm thấy so vừa rồi bạch thất ở thời điểm áp lực còn lớn hơn. Ấm áp nước ao giờ phút này phảng phất biến thành một loại nào đó sền sệt chất môi giới, để hắn muốn động lại không tốt động. Một mực yên lặng vận chuyển thanh tâm quyết mặc dù có thể bảo trì linh đài thanh minh, nhưng trên tinh thần cảm giác mệt mỏi lại đi lên, cái này so cùng người đánh một chầu còn mệt hơn. Lại một lát sau, Lục Nôn cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn háng giọng một cái, dẫn đầu từ trong ao đứng lên, khục, ta pha tốt, đi về trước. Các ngươi, từ từ cua. Tiếng nước soạn, hắn cất bước lên mở, cầm lấy bên cạnh chuẩn bị xong khô mát quần áo, động tác nhanh chóng bắt đầu lau, mặc quần áo. Ấy, Lục Tinh Giao cùng Cơ Ngưng Tuyết đồng thời sững sờ, không nghĩ tới hắn như vậy dứt khoát muốn đi. Trong lòng hai người quấy lên, cũng không lo được trước đó rằng có gần như đồng thời từ trong nước đứng dậy. Lục Nôn chính đưa lưng về phía các nàng bộ ngoại bảo, nghe thấy tiếng nước quay đầu, chỉ thấy hai bộ được không chói mắt thân ảnh mang theo giọt nước từ trong ao đứng lên, ánh trăng cùng linh quang bên dưới, đường cong mỹ hảo đến kinh tâm động phách. Hắn lập tức quay đầu trở lại, hai người nhớ kỹ mặc quần áo a. A hai người lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt nổi tiếng, luống cuống tay chân nắm lên khăn tắm gói kỹ lưỡng, lại đi lấy quần áo của mình. Các loại Lục Nôn không sai biệt lắm mặc chỉnh tề, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy các nàng chỉ ít cuốn chặt thực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khoát khoát tay, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói đi, quay người liền hướng gian phòng của mình đi đến. Hắn muốn cho rằng cái này kết thúc, nhưng mà khi hắn đẩy ra cửa phòng mình, đi vào, đang chuẩn bị quay người đóng cửa lúc, lại phát hiện hai cái bọc lấy áo choàng tắm, tóc còn ướt nhẹp thân ảnh, một trái một phải, lặng yên không một tiếng động đi theo vào, còn phi thường tự nhiên thay hắn. Đóng cửa lại, răng rắc một tiếng vang nhỏ, Lục Tinh Dao thuận tay giữ cửa cái chốt cho rơi xuống. Lục Nôn, hắn nhìn xem gò má trái ửng đỏ lại cố giả bộ chấn định Lục Tinh Dao, lại nhìn xem bên phải bùng thong mi mắt, ngón tay vô ý thức rảo lấy áo choàng tắm dây lưng cơ ngưng tuyết, đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Cái kia, thời gian không còn sớm, Lục Nôn tận lực để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh còn có để ý có theo. Các ngươi cũng ngâm đã nửa ngày, đi về nghỉ ngơi đi. Lục Tinh Dao không nhúc nhích, ngược lại đi về phía trước một bước, cầm lấy Lục Nôn trên bàn một khối vải khô, bắt đầu chậm rãi xoa chính mình tích thủy lọn tóc, không nổi, tóc còn không có làm đâu. Cơ Ngưng Tuyết cũng nhỏ giọng phụ họa, "Ân, tóc ướt đi ngủ không tốt. Các ngươi ngược lại là tìm có thể tin điểm lý do a." Lục Nôn ấn ấn huyệt thái dương, "Cái kia về chính các ngươi gian phòng xoa a, ta chỗ này xoa cũng giống vậy." Lục Tinh Dao cắt đứt hắn, xoa tóc động tác không ngừng, ánh mắt lại trôi hướng Cơ Ngưng Tuyết, trong lời nói có hàm ý, "Ngưng Tuyết, ngươi nhìn ngươi tóc cũng như thế ở bước, mau trở về lau lau ngủ đi, ngày mai không phải còn muốn đi tàng thư các sao?" Cơ Ngưng Tuyết dương mắt, ánh mắt trong trẻo mà nhìn xem Lục Tinh Dao, nhẹ nhàng lắc đầu, "Tinh Dao tỷ không quay về, ta cũng không quay về. Ta cũng ở nơi đây xoa." Đến, lại đòn kêu lên. Lục Nôn cảm thấy mình khả năng cũng cần một cái thanh tâm quyết, hoặc là dứt khoát đến chậu nước lạnh. Hắn đi đến bên giường tòa hạ, thở dài, "Ta nói, hai người các ngươi đến cùng muốn làm gì?" Đêm hôm khuya khoắt lời còn chưa dứt, chỉ gặp Lục Tinh Dao đống nhiên đem xoa tóc bố hướng bên cạnh trên ghế quan ra, động tác nhanh đến mức Lục Nôn đều không có kịp phản ứng. Tại linh lực tác dụng dưới, trên tóc trình độ trong nháy mắt bốc hơi. Nàng mấy bước đi đến bên giường, tại Lục Nôn trong ánh mắt kinh ngạc, xốc lên chăn mền của hắn, giống một đôi linh hoạt con cá, vạch một chút liền chui đi vào, còn cấp tốc đem chính mình gói kỹ lưỡng, chỉ lộ ra một đôi đen lúng liếng con mắt, náy náy mà nhìn xem hắn. Lục Nôn, Cơ Ngưng Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ nhìn xem trong chăn nâng lên một đoàn. Trong chăn truyền đến Lục Tinh Dao buồn buồn, lại mang theo một tia không thèm đếm xỉa giống như quyết tâm thanh âm, "Ca, ta nghĩ kỹ." "Ngươi nghĩ kỹ cái gì?" Lục Nôn có loại dự cảm bất tường. Cặp kia lộ ở bên ngoài con mắt nhìn thẳng hắn, thanh âm rõ ràng một chút, "Ta muốn tiêu trừ trong gia tộc đối ta thành kiến." Lục Nôn nhất thời không có kịp phản ứng cái này nhảy vọt tư duy, "A, cái này cùng hiện tại có quan hệ gì?" Lời hỏi ra miệng, trong đầu hắn đột nhiên điện quang thạch hỏa giống như lóe lên, cha hắn Lục Chập Viên câu kia thạch phá thiên kinh đề nghị cả người trong nháy mắt cứng đờ. "Chờ chút, tiêu trừ gia tộc thành kiến." Cha hắn nói biện pháp. "Chẳng lẽ?" Trong chăn Lục Tinh Dao tựa hồ đã nhận ra hắn chấn kinh cùng giật mình, lộ ra nửa gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, ngay cả thính thai đều đỏ thấu. Nhưng nàng vẫn kiên trì nhìn xem Lục Nôn, thanh âm càng nhỏ hơn chút, nhưng từng chữ rõ ràng, "Cha nói, biện pháp kia, ta cũng không phải hoàn toàn, không có khả năng cân nhắc trong phòng không khí, triệt để đọc lại." Chỉ còn lại có ngoài cửa sổ nhỏ xíu tiếng gió, cùng Cơ Ngưng Tuyết đông nhiên ngừng lại tiếng hít thở. Lục Nôn nhìn xem trong chăn cặp kia viết đầy ngượng ngùng, tâm thần bất định, nhưng lại mang theo một loại nào đó kiên định quang mang con mắt, cảm giác mình CPU có chút quá trở. Còn bên cạnh, Cơ Ngưng Tuyết bọc lấy áo choàng tắm đứng tại chỗ, nhìn xem hai người trên giường, bờ môi có chút nhếch lên, ngón tay vô ý thức siết chặt vào áo, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Đêm này, xem ra là không có cách nào tùy tiện kết thúc. Chương 154, Ôn Nhu chương 154, Ôn Nhu trong phòng không khí phảng phất đình chỉ lưu động, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên phát ra nhỏ xíu đốm nốt âm thanh, quang ảnh tại ba người trên mặt khẽ đung đưa. Lục Nôn nhìn xem trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt, gương mặt tưởng đỏ Lục Tinh Dao. Lại liếc qua bên cạnh đứng thẳng bất động lấy, áo choàng tắm và tháo còn chạy xuống giọt nước Cơ Ngưng Tuyết. Cảm giác mình đại não như bị đầu nhập suối nước nóng linh dịch, từ ngực bước lên bọn, nhất thời khó mà tổ chức hữu hiệu ngôn ngữ. Tinh Dao hắn ý đồ mở miệng, thanh âm lại hơi khô chát chát, "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Hắn cũng không phải là thật không rõ, chỉ là bất thình lình ngay thẳng tỏ thái độ, để hắn nhịp tim thất tự, trở tay không kịp. Lục Tinh Dao con mắt chớp chớp, lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra nho nhỏ bóng ma. Nàng không có lùi bước, cứ việc ý xấu hổ cơ hồ muốn đem nàng bao phủ, hay là nhẹ nhàng ân một tiếng, "Ta biết." Thanh âm im lìm trong chăn, mang theo điểm giọng mũi, lại dị thường rõ ràng, "Ta không muốn. Không muốn một mực bị coi như ngoại nhân. Nếu như vậy có thể để ngươi nàng dừng một chút." Câu nói kế tiếp cuối cùng không có có ý tốt nói ra miệng, chỉ là ánh mắt càng thêm chấp nhất mà nhìn xem hắn. Lục Nôn chấn động trong lòng. Hắn đột nhiên cảm giác được tim một nơi nào đó mềm nhũn một chút. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Cơ Ngưng Tuyết bỗng nhiên động. Nàng đi về phía trước hai bước, đi vào bên giường, không có nhìn chui ở trong chăn Lục Tinh Dao, mà là nhìn thẳng Lục Nôn. Trên mặt nàng đỏ ửng đã lui, ánh mắt lại thanh tịnh mà kiên định. Sư Minh nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm giống lông vũ phất qua đáy lòng, "Ta cũng không muốn trở về." Lục Nôn nhìn về phía nàng, chờ đợi văn. Cơ Ngưng Tuyết hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết dũng khí, "Ta chỉ là muốn ở chỗ này." Ánh mắt của nàng đảo qua Lục Nôn, lại nhanh chóng rủ xuống, nhìn mình chằm chằm áo choàng tắm đai lưng, Tinh Dao tỷ nói, "Những cái kia, ta khả năng không hiểu nhiều, nhưng là, ta một người rời đi, sẽ cảm thấy trong lòng vắng vẻ hào phóng, có thể cùng một chỗ sao?" Nàng không có Lục Tinh Dao như thế trực tiếp mà có tính trùng kích, lại tăng thêm mấy phần được ăn cả ngã về không nghỉ lại và huyền chuyển tình ý bất quá, "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Một cái bọc lấy chăn mền của hắn, lộ ra non nửa dương đỏ bừng lại quật cường mặt. Một cái đứng tại bên giường, ở mức gửi thư tại bên gáy, áo choàng tắm dưới thân thể có chút căng cứng, giống chờ đợi thẩm phán. Hắn trầm mặc một lát, sau đó rất nhẹ thở dài một hơi. Trong tiếng thở dài này không có phiền chán, càng nhiều hơn chính là một loại nhận mệnh giống như ôn nhu, còn có một tia khó mà phát giác rung động. Hắn đầu tiên là đối với Cơ Ngưng Tuyết buông tay, "Tới." Cơ Ngưng Tuyết sửng sốt một chút, do dự hướng phía trước lại rời một bước nhỏ. Lục Nôn nắm chặt nàng có chút lạnh buốt cổ tay, nhẹ nhàng kéo một phát. Cơ Ngưng Tuyết thuận theo ngồi đến mép giường, cách hắn rất gần, có thể ngửi được trên người hắn hỗn hợp nhàn nhạt linh dịch khí tức. Tóc còn như thế ở bước. Trong tay linh lực phun trào, rất nhanh liền bốc hơi làm. Động tác của hắn rất chậm, rất cẩn thận, đầu ngón tay ngẫu nhiên lơ đãng xẹt qua thai của nàng khuyết cùng bên gáy, mang theo một trận nhỏ xíu run rẩy. Cơ Ngưng Tuyết cứng ngắc thân thể từ từ trầm tĩnh lại, cảm thụ được cái hót truyền đến ôn nhu lực đạo, gương mặt lặng lẽ dán hướng hắn bàn tay ấm áp phương hướng, giống một cái rốt cuộc tìm được dựa vào con mèo, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lục Tinh Giao ở trong chăn nhìn xem một màn này, bờ môi có chút cong lên, không thể nói là ghen ghét hay là khác, chẳng qua là cảm thấy ca ca ôn nhu giờ phút này cho người khác, để trong nội tâm nàng có chút buồn buồn. Tựa hồ là đã nhận ra tầm mắt của nàng, Lục Nôn một bên tiếp tục động tác trên tay, một bên quay đầu nhìn về phía trong chăn nốt sần, thanh âm giảm thấp xuống chút, đi ra, không sợ bực bực. Lục Tinh Giao hừ một tiếng, không nói chuyện, lại đem chăn mền hướng xuống kéo điểm, lộ ra lỗ mũi và miệng, hô hấp lấy không khí mới mẻ, con mắt y nguyên nhìn chằm chằm Lục Nôn. Hắn cách chăn mền, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Tinh Giao đầu. Lục Tinh Giao nhìn xem hắn gần trong gang tấc mặt mày, ở trong đó lo lắng cùng bao dung có thể thấy rõ ràng, trong lòng điểm này khó chịu cùng xúc động, đột nhiên liền tiêu tán hơn phân nửa. Lục Nôn nhìn một chút cái này, lại nhìn một chút cái kia, đột nhiên cảm giác được tràng diện này đã hoang đường lại ấm áp. Hắn nuốt nuốt mi tâm, đêm nay trước dạng này, Ngưng Tuyết, ngươi ngay tại cái này ngủ đi, ta đi bên ngoài trên giường. Gian phòng kia là phòng xếp, bên ngoài có cái tiểu nấm cát, đưa Trương Nguyễn giường. Không cần. Lục Tinh Giao lập tức phản đối, cánh tay từ trong chăn vươn ra, giữ chặt ống tay áo của hắn, ngươi đi, chúng ta chẳng phải đi không? Cơ Ngưng Tuyết cũng nhẹ nhàng kéo hắn lại khác một bên góc áo, không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lục Nôn nhìn xem mình bị lôi kéo ở ống tay áo, nhìn nhìn lại hai cặp nhìn lấy mình, mang theo không đồng tình thái lại đồng dạng mong đợi con mắt, rốt cục triệt để thua trận. Tốt ta hắn thỏa hiệp nói, trong thanh âm tràn đầy nhận mệnh, giường đủ lớn, các ngươi ngủ bên trong. Hắn cuối cùng vẫn cùng áo nằm ở giường cạnh ngoài, ở giữa cách một chút khoảng cách. Lục Tinh Giao hài lòng hướng bên trong xê dịch, cho Cơ Ngưng Tuyết nhường ra vị trí. Cơ Ngưng Tuyết tắt ánh nến, tại hoàn toàn mông lung trong bóng tối, cẩn thận từng ly từng tí bò lên giường, tại Lục Tinh Giao bên người nằm xuống. Cơ Ngưng Tuyết tiến vào Lục Nôn trong ngực, Lục Nôn vô ý thức ôm eo của nàng, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ xúc cảm truyền đến. A, Lục Nôn phát hiện không đúng, quần áo ngươi đâu? Hắn cảm giác trong ngực thiếu nữ nóng nóng. Cơ Ngưng Tuyết thanh âm rất nhỏ, áo choàng tắm là ở mà thôi. Lục Tinh Giao cũng làm lấy trước mặt hắn đem áo choàng tắm thu vào trong nhận chứa đồ. Cơ Ngưng Tuyết ngẩng đầu, đáp ứng cho ngươi kiểm tra. Lục Tinh Giao cũng giữ chặt tay của hắn, dù sao là hảo tỉ muội, cùng một chỗ liền cùng một chỗ đi. Trong giọng nói của nàng mang theo thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng, ngươi cũng đừng nói niệm thành tâm quyết, chúng ta giúp ngươi. Cái gì? Không có khả năng hoàn toàn cho ngươi rồi, lần thứ nhất đến giữ lại cho ngươi đột phá dùng. Cơ Ngưng Tuyết nhỏ giọng nói, các ngươi đây là thương lượng xong. Đúng thì thế nào, dù sao ngươi chạy không thoát. Ánh trăng từ song cửa sổ đổ xuống tiến đến, cho gian phòng dắt lên một tầng mềm mại ngân huy. Ba người song song nằm, ai cũng không nói gì, lại có thể nghe được lẫn nhau thanh tiện hô hấp. Mập mờ im ắng chảy xuôi, giống bóng đêm một dạng bao vây lấy bọn hắn. Lục Tinh Giao tay lặng lẽ từ trong chăn nô ra, ôm lấy Lục Nôn mà lút. Một lát sau, khác một bên, Cơ Ngưng Tuyết lạnh buốt ngón tay cũng nhẹ nhàng chạm đến mu bàn tay của hắn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt. Lục Nôn không hề động, tùy ý hai cánh tay một trái một phải nắm chính mình. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ khác biệt, lại đồng dạng chân thực. Không có càng vượt khuôn động tác, không để mặt người đỏ hai đỏ lời nói. Chỉ là tại cái này đêm khuya yên tĩnh, chia sẻ lấy một cái giường, trao đổi lấy nhiệt độ cơ thể cùng im ắng làm bạn. Những cái kia phân loạn tâm sự, không rõ tương lai, tựa hồ cũng bị cái này tĩnh mịch đêm tạm thời trấn an. Không biết qua bao lâu, bên người hô hấp của hai người dần dần trở nên kéo dài đều đều. Lục Nôn ở trong hắc ám mở to mắt, cảm thụ được đầu ngón tay quấn quanh rất nhỏ lực đạo, trong lòng mảnh kia mềm mại gợn sóng, thật lâu chưa từng lắng lại. Một đêm này, nhất định dài dằng dặc, nhưng cũng ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi. Chương 155, thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 155, thu hoạch ngoại ý muốn. Ý thức theo ngủ say bên trong hiện lên, trước hết nhất cảm nhận được cũng không phải là sáng ngời, mà là một mảnh làm cho người hít thở không thông mềm mại cùng ấm áp, cùng một cỗ quen thuộc hương thơm. Lục Nôn phí sức giật giật đầu, ý đồ hít thở mới mẻ không khí, lại phát hiện mặt mình bị một mực phong ấn tại hai đoàn đầy đà mềm mại gối dựa ở giữa. Ánh mắt bị hoàn toàn ngăn cản, trong lỗ mũi tràn đầy mang theo điểm sữa vị khí tức. Hắn khó khăn đi lòng vòng đầu, mới miễn cưỡng nhường miệng mũi tránh ra bên cạnh một cái khe hở, có thể thở dốc. Không cần mở mắt hắn cũng biết đây là ai kỳ tác. Tối hôm qua hắn rõ ràng ngủ ở nhất cạnh ngoài, cũng không biết trong đêm kinh nghiệm như thế nào lòng trời lở đất càn khôn đại Nazi, giờ phút này hắn vậy mà nửa người đều bị Lục Tinh Giao kéo, đầu càng là hãm sâu trùng đây. Hắn thử giật giật cánh tay, muốn đem chính mình rút ra, làm sao Lục Tinh Giao ôm chặt chẽ, cánh tay vòng quanh cổ của hắn cùng bà bay, ngủ được đang chìm. Rơi vào đường cùng, Lục Nôn đành phải có chút há mồm, ở mảnh này mềm mại trên da thịt, không nhẹ không nặng cắn một chút. Nô đỉnh đầu truyền đến một tiếng mang theo buồn ngủ kêu rên, vây quanh lực đạo núi lòng chút. Lục Nôn thừa cơ tránh ra, hít vào một hơi thật dài, lúc này mới mở mắt nhìn về phía kẻ đầu tê. Lục Tinh Giao cũng tỉnh, còn buồn ngủ, gương mặt còn mang theo ngủ say sau đỏ ửng. Nàng cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình ngủ trên áo điểm này khả nghi ướt át vết tích, lại ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt sống sót sau tai nạn Lục Nôn, trừng mắt nhìn, hậu chi hậu giác minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ca, ngươi làm gì cả ta? Nàng thanh âm mềm nu, mang theo vừa tỉnh khàn khàn, cùng nó nói là chất vấn, không bằng nói là nũng nịu. Lục Nôn bấm tay tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng gậy một cái, ngươi nói ta làm gì? Ngươi tướng ngủ có thể hay không tốt đi một chút? Ngươi xem một chút Ngưng Tuyết, hắn quay đầu nhìn về phía khác một bên. Cơ Ngưng Tuyết còn ngủ an tĩnh, mặt hướng bọn hắn bên này, co do thân thể, hai tay khéo léo khép lại đặt ở bên mặt, hô hấp đều đặn, lông mi thật dài giống hai thanh tiểu phiến tử, theo hô hấp có chút rung động. Tướng ngủ có thể xưng điển hình, cùng bên cạnh vị này bạch tuộc tạo thành so sánh rõ ràng. Lục Tinh Giao theo ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì, kia là nàng ngủ được cách ngươi xa lời tuy như thế, nàng vẫn là hơi hơi tỉnh lại một chút chính mình tư thế ngủ. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi khi tỉnh lại ca ca chôn ở trong lồng ngực của mình xúc cảm, còn có hắn tránh thoát lúc kia phần lơ đãng tiếp xúc thân mật. Lục Tinh Giao trên mặt vừa mới chút bỏ một điểm đỏ ửng lại lặng lẽ leo lên, trong lòng chẳng những không có tức giận, ngược lại nổi lên một tia bí ẩn ngọn. Bất quá Lục Nôn nuốt nuốt còn có chút tê tê gương mặt, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, giống như là nói một mình giống như lẩm bẩm một câu, buổi sáng rửa mặt sữa cũng không tệ, mùi sữa mùi sữa. Ca. Lục Tinh Giao lần này liền tính thai đều đỏ đấu, xấu hổ đập bả vai hắn một chút, lực đạo lại nhẹ giống gãi ngứa ngứa. Ngay tại cái này mang theo điểm mập mờ cùng xấu hổ sáng sớm hố động bên trong, Lục Nôn trong đầu không hề có điểm báo trước đốt một tiếng. Kiểm tra tới túc chủ thân ở hài hòa thân mật không khí, hữu hiệu gắn bó cũng tăng lên mức nhỏ nhân vật mấu chốt độ thiện cảm cùng ràng buộc. Ban thưởng, khí vận trị 188 điểm. Lục Nôn ngây ngẩn cả người. Hệ thống này phán định hữu hiệu gắn bó thân mật không khí tiêu chuẩn có phải hay không quá tùy ý điểm. Hắn có chút không nghĩ ra, nhưng khí vận trị gia tăng luôn luôn chuyện tốt. Hắn yên lặng tính toán một chút, khoảng cách khí vận nơi ẩn nút cần mức, dường như lại tới gần một bước dài. Cái này ngoài ý muốn sáng sớm thu hoạch, nhưng tâm tình của hắn không hiểu khá hơn. Lục Tinh Giao gặp hắn đống nhiên thất thần, trên mặt đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn tiêu xuống dưới, liền tìm đề tài, ca, ngươi trường nào thì, đem ngươi vị kia nguyên sơ cùng thánh nữ, mang về cho chúng ta nhìn một chút ta. Giọng nói của nàng tận lực lộ ra tự nhiên, thậm chí mang một ít hiếu kỳ, nhưng trong ánh mắt lấp loe qua mang, rõ ràng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nàng cũng không có quên mặc ra thông gia kia gốc dạng. Nếu là vị kia nghe nói địa vị cực lớn thánh nữ điện hạ cũng đúng ca ca có ý tứ. Lục Tinh Giao có chút ý đồ xấu mớn, kia mặc thanh hoan đại tiểu thư áp lực, chẳng phải là sẽ rất lớn. Nàng rất tình nguyện nhìn thấy loại kia cảnh tượng. Về phần Cơ Ngưng Tuyết, Lục Tinh Giao liếc qua còn tại ngủ say thiếu nữ. Nha đầu này tâm tư trong suốt, đối Lục Nôn nhỉ lại cùng quyến luyến cơ hồ không còn che giấu, nhưng dường như cũng không có rất mạnh độc chiếm dụng. Chỉ cần Lục Nôn trong lòng có nàng, đãi nàng tốt, nàng đại khái cũng sẽ không để ý ca ca bên người có bao nhiêu hồng nhan. Lục Nôn thu hồi suy nghĩ, nghe được Lục Tinh Giao vấn đề, trước mắt hiện ra Khương Mộc Cầm kia tuyệt mỹ dung nhan, cùng mang theo giảo hoạt ý cười đôi mắt, mang nàng trở về. Nhanh hơn. Hắn hồi đáp, thanh âm không cao, lại mang theo một loại nào đó chắc chắn. Khí vận trị đang gia tăng, giải quyết Khương Mộc Cầm trên thân hạn chế hy vọng cũng tại tăng lớn. Đợi đến hắn có thể chân chính đưa nàng theo nguyên sơ cung bảo hộ cùng trói buộc bên trong mang ra, tất cả có lẽ đều sẽ khác biệt. Đúng lúc này, khác một bên Cơ Ngưng Tuyết dường như bị bọn hắn nói nhỏ âm thanh nhau nhau tới, vô ý thức ư một tiếng, hướng nguồn nhiệt phương hướng cọ sát. Nàng nhắm mắt lại, tinh chuẩn tìm được Lục Nôn bên cạnh thân khẽ hở, giống con tìm kiếm lò sưởi tiểu động vật. Toàn bộ thân thể rời tới, vô cùng tự nhiên chui vào Lục Nôn trong ngực, đầu trên gối cánh tay của hắn, còn cọ sát, tìm tới một cái tư thế thoải mái nhất, hô hấp lần nữa biến kéo dài. Lục Nôn, Lục Tinh Dao, nhìn xem trong nháy mắt chiếm lấy vị trí tốt nhất Cơ Ngưng Tuyết, Lục Tinh Dao vừa mới điểm tiểu tâm tư kia tạm thời bị ném đến sau đầu, có chút buồn cười lại có chút im lặng. Lục Nôn cúi đầu, nhìn xem trong ngực thiếu nữ điểm tĩnh vẻ mặt khi ngủ, lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra nhàn nhạt bóng ma, phấn nộn bờ môi có chút mở ra, không có chút nào phòng bị. Trong lòng của hắn hơi mềm, duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng méo méo nàng non mềm gương mặt, xúc cảm vô cùng tốt, giống tốt nhất nó ngọc. Lên rồi. Thanh âm hắn thả rất nhẹ, mang theo sáng sớm đặc hữu lười biếng cùng vẻ cương triều. Cơ Ngưng Tuyết bị bóp cao mũi một cái, mơ mơ màng màng mở mắt ra, màu hổ phách trong đôi mắt hòa hợp chưa tán hơi nước, mở mịt nhìn một chút gần trong gang tấc Lục Nôn, lại nhìn một chút bên cạnh bám lấy cái cằm nhìn nàng Lục Tinh Dao, ngây người mấy giây mới hoàn toàn thanh tỉnh. Sư Minh, nàng ý thức được chính mình giờ phút này đang vùi ở Lục Nôn trong ngực, trong nháy mắt theo gương mặt đỏ tới cổ can, luống cuống tay chân muốn tối lui, lại bị Lục Nôn nắm cả eo, không có nhường nàng chạy mất. Vội cái gì, Lục Nôn bật cười, lại méo méo mặt của nàng, tối hôm qua không phải rất lớn mật. Cơ Ngưng Tuyết mặt càng đỏ hơn, đa điều dường như đem mặt vùi vào độ ngực hắn, không chịu nâng lên, chỉ phát ra hàm hồ kháng nghị. Mới không có. Chương 156, trưởng thành chương 156, trưởng thành Lục Nôn đem hai cái còn ỉ lại trên giường thiếu nữ đuổi đi thay quần áo rửa mặt, chính mình trước một bước đi ra cửa phòng, thuận tay gài cửa lại, dự định trong sân đợi các nàng. Không khí sáng sớm mang theo ý lạnh, hỗn hợp có hậu viện suối nước nóng lưu lại linh khí cùng có cây mùi thơm ngát, để cho người ta mừng rỡ. Hắn vừa duỗi thật dài lưng mỏi, liền nghe tới một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Lục Nôn, Lục Nôn. Bạch Thất giống một hồi cơn lốc nhỏ dường như chạy tới. Nàng hôm nay không có mặc ngày hôm qua kiện có chút lệch ra xoay váy, mà là đổi một thân hợp thể màu hồng nhạt quần áo, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng non tinh xảo. Lục Nôn chú ý tới, nàng giống như cao lớn một chút. Trước đó đại khái chỉ tới bộ ngực hắn dựa vào dưới vị trí, hiện tại dường như nhanh đến ngực. Ngươi nhìn Bạch Thất ở trước mặt hắn đứng ngưỡng, ngửa mặt lên, đẹp mắt trong con ngươi tràn đầy hưng phấn hào quang, ta đột phá. Lục Nôn cẩn thận cảm ứng một chút, khí tức trên người nàng sát thực rắn chắc thêm không ít, cảnh giới vững chắc tại một tầng thứ mới. Hắn cười cười, đưa tay vuốt vuốt nàng mềm mại đỉnh đầu, cảm thấy chúc mừng ai nhỏ thất, là cao lớn không ít, xúc cảm vẫn như cũ rất tốt. Đạt được khích lệ Bạch Thất càng vui vẻ hơn, ánh mắt con thành của nhà. Nàng dường như nhớ ra cái gì đó, cúi đầu nhìn một chút chính mình, sau đó làm một cái nhường Lục Nôn nội vàng không kịp chuẩn bị động tác, nàng giơ tay lên, vô cùng tự nhiên giải khai chính mình và áo phía trên nhất hai viên bàn trụ, có chút kéo ra cổ áo, túi đầu đi đến nhìn một chút. Sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật, mang theo chút ít lấy le đối Lục Nôn nói, nơi này giống như cũng đã trưởng thành một chút hải, ngươi nhìn. Lục Nôn. Dưới ánh mắt của hắn ý thức theo lời của nàng cùng động tác đảo qua kia có chút rộng mở cổ áo, quả thật có thể nhìn đến so trước đó rõ ràng một điểm cung. Hắn đưa tay đem nàng rộng mở cổ áo bó tốt, động tác nhanh chóng đem nút thắt chụp trở về, bên hai có chút phát nhiệt, ngươi. Đừng cho ta nhìn a. Nhất là không cần như thế vẻ mặt tiên chân vô tà biểu hiện ra cho hắn nhìn a lúc này, sau lưng cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở. An mặc chỉnh tề Lục Tinh Giao cùng Cơ Ngưng Tuyết đi ra, hiển nhiên là nghe được động tĩnh bên ngoài. Thế nào? Các ngươi đang làm gì đâu? Lục Tinh Giao nghi ngờ nhìn xem Lục Nôn còn đặt ở Bạch Thất trên cổ áo tay, cùng Bạch Thất kia bằng phẳng ánh mắt. Lục Nôn như giật điện thu tay lại, vội ho một tiếng, không có gì, Bạch Thất nói nàng đột phá. Bạch Thất gật gật đầu, lực chú ý lập tức bị chuyển đi, nàng nhìn một chút Lục Tinh Giao, lại nhìn một chút Cơ Ngưng Tuyết, cái mũi có chút giật giật, dường như ngửi được cái gì, các ngươi trên thân có Lục Nôn hương vị, còn có lẫn nhau hương vị, rất đúng hợp. Các ngươi tối hôm qua là cùng một chỗ ngủ sao? Không khí an tĩnh một cái chớp mắt. Mặc dù sự thật như thế, nhưng bị ngay thẳng như vậy điểm ra đến, vẫn là để người xấu hổ. Bạch Thất hoàn toàn không có phát giác được xấu hổ, ngược lại nhãn tỉnh sáng lên, xích lại gần chút, ngựa khí mang theo trở mong, lần sau cũng mang ta cùng một chỗ thôi. Lục Nôn, trước mắt hắn đã bắt đầu biến thành màu đen, hắn cũng không dám muốn, ngày nào đem Khương Mộ Câm nhận lấy được nhiều náo nhiệt. Hình ảnh kia quá đẹp, hắn không dám nghĩ lại. Nhìn xem ba cái phong cách khác lạ lại giống nhau làm người khác chú ý thiếu nữ tại nắng sớm hạ đứng chung một chỗ, Lục Nôn trong lòng điểm này bất đắc dĩ dần dần bị một loại kỳ dị phong phú cảm giác thay thế. Điểm tâm qua đi, Lục Nôn rốt cục được chút thanh tĩnh, bắt đầu suy nghĩ chính sự. Hắn chợt nhớ tới một cái bị gác lại thật lâu chuyện, theo trọng sinh người Trần Vọng nơi đó có được tình báo. Ban đầu ở đang tiên động, Trần Vọng vì bảo mệnh, tiết lộ không ít liên quan tới tương lai đại sự, tỉ như Thiên Ma Lăng Thiên mạnh mẽ xông tới Triều Thánh Điện mang đi điểm làng, ma chủ ý đồ phục sinh, cùng lần thứ hai Thiên Ma đại chiến trở. Những tin tình báo này cực kỳ trọng yếu, lúc ấy bởi vì đang tiên động biến cố cùng đến tiếp sau một dãy chuyện, hắn còn chưa kịp hệ thống tính tiết lộ cho nên biết người. Nhất là liên quan tới Triều Thánh Điện khả năng bị tập kích, điểm làng bị đoạt chuyện này, nhất định phải nhắc nhở sư tôn Lạc Ly cùng Triều Thánh Điện cao tầng có chỗ đề phòng. Nghĩ tới đây, Lục Nôn không lại trì hoãn, đứng dậy tiến về Lưu Ly điện chủ điện đi tìm Lạc Ly. Xuyên qua trong điện hành lang, đi vào chủ điện bên ngoài, còn không có đi vào, đã nghe tới một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Lục Nôn khẽ miệng giật một cái, xem ra sư tôn hôm nay tâm tình cũng tệ, lại tại uống rượu. Hắn gõ cửa một cái. "Vào đi." Lạc Ly lười biếng thanh âm từ bên trong truyền đến. Lục Nôn đẩy cửa vào, quả nhiên thấy Lạc Ly dựa nghiêng ở bên cửa sổ trên giường êm, trong tay nắm nuốt tinh xảo chén ngọc, một cái tay khác bám lấy cái cằm, đang nhìn ngoài cửa sổ không biết rõ đang suy nghĩ gì. Dương quang vẩy vào trên người nàng, phát họa ra duyên dáng đường cong, lưu ly sắc nhãn mâu tại dưới ánh sáng càng lộ vẻ sáng long lanh. "Khách quý ít gặp a." Lạc Ly quay đầu nhìn hắn, khoe miệng ngậm lấy một vệt trêu tức cười, bỏ được theo ngươi kia ôn nhu hương bên trong nhận ra. "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn bị mấy cái kia tiểu nha đầu cuốn lấy thoát thân không ra đâu." Lục Nôn mặt nóng lên, làm bộ không nghe thấy nàng trêu chọc, nghiêm mặt nói, "Sư tôn, ta có chuyện quan trọng báo cáo." "A." Lạc Ly gặp hắn vẻ mặt chăm chú, cũng ngồi thẳng chút, đem chén rượu để ở một bên trên bàn nhỏ, nói nghe một chút. Lục Nôn sửa sang lại một chút suy nghĩ, đem ngoại ý muốn phát hiện Trần Vọng là trọng sinh người sự tình nói cho nàng, còn có ngoại ý muốn theo Trần Vọng nơi đó đạt được tình báo. Lạc Ly nghe, trên mặt lười biếng chi sắc dần dần rút đi, lưu ly sắc nhãn mô bên trong hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Nàng trầm mặc một lát, ngón tay vô ý thức vuốt ve chén ngọc biên giới. "Ngươi cái này nghe vào náo động có vẻ lớn đi. Vạn nhất hắn là lừa gạt ngươi đâu?" Lạc Ly đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền tin tưởng. Lục Nôn lại không thể đem hệ thống sự tình nói ra. "Cẩn thận treo được vạn năm thuyền, vạn nhất là thật đây này." Nàng nhìn về phía Lục Nôn, "Ta đã biết." Nàng biết Lục Nôn sẽ không lừa nàng, vô luận như thế nào, nhiều một chút chuẩn bị đều không phải là chuyện xấu. Lạc Ly cũng không có truy đến cùng, mỗi người đều có cơ duyên của mình cùng bí mật. Nàng nhẹ gật đầu, "Ta sẽ đem những này báo cáo tổng điện, cũng nhắc nhở Nhan Hi sư thúc cùng cái khác các điện tăng cường đề phòng, nhất là phong ấn điểm làng cấm điện." Về phần ma tộc bên kia, nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, xem ra Nguyệt Hồng Loan bên kia áp lực cũng không nhỏ. Trong ngoài đều không đốn, vị này nữ đế thời gian chỉ sợ không dễ chịu. Nàng đứng người lên, đi đến Lục Nôn trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Làm tốt lắm." Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, ý cười một lần nữa hiện hiện, "Tiểu tử ngươi gần nhất số đào hoa có phải hay không quá bực điểm? Có cần hay không vi sư dạy ngươi mấy tay thanh tâm quả dục trận pháp, miễn cho ngươi ngày nào không chế không nổi cục diện, nội bộ mâu thuẫn." Lục Nôn, "Sư tôn, nói chính sự đâu? Cái này chẳng lẽ không phải chính sự?" Lạc Ly nhíu mày, nàng quan sát toàn thể Lục Nôn một cái, nụ cười biến có chút danh mánh. "Tiếp tục đi ứng phó ngươi tu hành nan đề a a đúng rồi, mặc ra bên kia dường như đã chính thức bắt đầu chuẩn bị thông gia công việc, cha ngươi còn giống như rất tích cực, ngươi tự cầu phúc." Nói xong, nàng phất phất tay, ra hiệu Lục Nôn có thể đi, chính mình lại ngồi trở lại giường em, cầm ly rượu lên, "Một bộ ta muốn tiếp tục hưởng thụ đời người, ngươi đừng quấy rầy dáng vẻ." Lục Nôn mang theo một bụng tâm tình rất phức tạp rời đi chủ điện. Chuyện giống như càng ngày càng nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, phun ra một hơi thật dài. Đường còn rất dài, từng bước một đi thôi. Ít ra, hắn không còn là cái kia chỉ muốn sống tạm tuổi mục thiếu chủ. Chương 157, ma chủ chương 157, ma chủ táng ma huyên. Danh tự nghe liền rõ ràng lấy một cỗ chẳng lành. Thực tế đến lúc đó, chỉ có thể cảm thấy danh tự này lên được vẫn là quá hàm súc. Nơi này không có bầu trời, ít ra ngẩng đầu nhìn không đến bình thường bầu trời, chỉ có vĩnh viễn quần quần không thôi nặng nề ma vân, trầm thấp đặt ở đỉnh đầu, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống. Tu sĩ tầm thường, cho dù là ma tu, ở chỗ này ở lâu, tâm trí cũng rất dễ bị ăn mòn, lâm vào điên cuồng. Một đạo tử kim sắc lưu quang phá vỡ nặng nề ma vụ, rơi vào vực sâu dưới đáy một mảnh đối lập khoáng đạt đất trống bên trên. Quang mang thu lại, lộ ra Nguyệt Hồng Loan thân ảnh. Nàng vẫn như cũ mặc kia thân lộng lẫy hoàng văn tử kim đế bào, cùng quanh mình ô uế tuyệt vọng hoàn cảnh không hợp nhau, nhưng nàng thần sắc bình tĩnh, dường như chỉ là bước vào một tòa bình thường vườn hoa. Ánh mắt của nàng rơi vào phía trước. Nơi đó, có một cái từ màu đỏ sẫm huyết nhục cùng sâm bạch xương cốt miễn cưỡng chắp vá ra hình người đồ vật đang lơ lửng giữa không trung. Ma chủ hải cốt, hoặc là nói, ngay tại ý đồ phục sinh ma chủ hải cốt. Nguyệt Hồng Loan nhìn nó mấy giây, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Sau đó, nàng nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, đối với kia ngay tại khôi phục kinh khủng chi vật, hơi hợt lăng không bạch một cái. Một đạo cô động đến cực hạn tử kim sắc dây nhỏ, lặng yên không một tiếng động lướt qua. Tê lạc, như là dao nóng cắt vào ngưng kết dầu trơn. Đứt gãy cho nhắn, lập tức giống như là đã mất đi đầu nguồn trèo trống giống như cấp tốc khô héo, hóa thành cho bụi. Ai da a a. Hải cốt thân thể kịch liệt co quắp, vừa mới ngưng tụ một chút sinh cơ cấp tốc tán loạn, sinh trưởng đình trệ, thậm chí bắt đầu đảo ngược vỡ vụn. Ai? Là ai? Dám ngăn ta trở về? Cuồng bạo tinh thần xung kích mang theo ngàn năm trước lệ khí, mạnh mẽ vọt tới Nguyệt Hồng Loan. Nguyệt Hồng Loan liền góc áo đều không nhúc nhích một chút, kia đủ để cho Thái Ức thần hồn chấn động xung kích tới nàng trước người hơn một trượng, tựa như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Nàng thậm chí đi về phía trước hai bước, cách kia nổi giận hải cốt càng gần chút. Là ta. Nàng bình tĩnh mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên hải cốt gào thét cùng được sâu gió gạo. Kia hai đoàn tinh hồng điểm sáng kịch liệt lấp lóe, tựa hồ là đang nhìn chăm chú lấy Nguyệt Hồng Loan. Một lát sau, một cái càng thêm phẫn nộ, lại mang tới khó có thể tin cảm xúc truyền đến, này khí tức, đương đại ma đế, ngươi đã là ma đế, vì sao ngăn ta phục sinh? Ngươi dám phản bội ma tộc? Phản bội? Nguyệt Hồng Loan có chút nghiêng đầu, dường như cảm thấy cái từ này có chút buồn cười. Ta chỉ là ngăn cản một trận không có chút ý nghĩa nào chiến tranh, không có chút ý nghĩa nào. Hủy diệt. Ma chủ tàn niệm càng thêm nổi giận. Xem ra ngươi nghe không bảo. Nguyệt Hồng Loan không cần phải nhiều lời nữa. Nàng xuề bàn tay ra, đối với kia dãy rùa hải cốt hư hư một nắm. Ông, một vòng càng thêm phức tạp huyền ảo tử kim sắc phủ văn lấy nàng lòng bàn tay làm trung tâm khuyết tán ra đến, trong nháy mắt khắc ở ma chủ hải cốt thân thể phía trên. Phù văn như là kiên cố nhất gông xiềng, in dấu thật sâu ấn tiến những máu thịt kia xương cốt. Khổng lồ hài cốt không động đậy được nữa, biến thành một đống chân chính tĩnh mịch vật chất, chậm rãi chìm vào phía dưới sền sệt mặt đất chỉ để lại một cái có chút chập trùng nổi bụi. Nguyệt Hồng Loan thu tay lại, phủi phủi tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, dường như chỉ là làm xong một cái không có ý nghĩa quét sạch công tác. Hoa A trong ý thức, Tiểu Nguyệt thanh âm vang lên, mang theo điểm sợ hãi thảm khủng. Hồng Loan tỷ, ngươi vừa rồi kia một chút rất đẹp, bất quá, cứ như vậy hắn tốt xấu là ngàn năm trước ma chủ ải, sẽ có hay không có điểm? Đáng tiếc, sẽ không. Nguyệt Hồng Loan ở trong ý thức đáp lại, ngữ khí lạnh nhạt. Một cái đầy trong đầu chỉ có chiến tranh cùng hủy diệt vong linh, còn sống mới là tai họa. Tốt ta, ngươi nói đúng. Tiểu Nguyệt biết nghe lời phải, vậy kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Nguyệt Hồng Loan cất bước, tử kim sắc lưu quang lần nữa bao trùm nàng, hướng phía Táng Ma Huyên bên ngoài bay đi. Thanh âm của nàng ở trong ý thức vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thâm ý. Không, trước không quay về. A, vậy đi chỗ nào? Đi một chỗ. Nguyệt Hồng Loan ánh mắt dường như xuyên thấu nặng nề ma vần, nhìn về phía cái nào đó cực kỳ xa xôi phương hướng. Một chỗ. Đạo tổ Mai Cốt chi địa. Tiểu Nguyệt thanh âm tăng lên, tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò, đi chỗ đó làm gì, cho đạo tổ tạo bộ sao? Nguyệt Hồng Loan trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu qua mang, ta chỉ là muốn tận mắt đi xem một chút, xác minh một chút suy đoán. Nguyệt Hồng Loan trầm mặc một lát, dường như tại châm trước ngôn tử. Phi hành bên trong, hai bên cảnh tượng phi tốc rút lui, Táng Ma Huyên kia làm cho người khó chịu cảnh sắc dần dần bị để qua sau lưng. Liên quan tới đạo tổ nhóm vì sao tập thể biến mất suy đoán, Nguyệt Hồng Loan nói thẳng, đạo tổ đã là giới này đỉnh phong, có thể khiến cho bọn hắn tập thể biến mất lực lượng. Ta nhất định phải biết rõ ràng đó là cái gì. Cái này không chỉ có liên quan đến ma tộc tương lai, có lẽ cũng liên quan đến ngũ vực toàn bộ sinh linh tương lai. Tử kim sắc lưu quang gạch phá ma vực ảm đạm chân trời, hướng phía một cái cổ lão ma thần bí phương hướng mau chóng đuổi theo. Ma đế thành nội phân tranh, Lăng Thiên kêu gào khiêu chiến, tựa hồ cũng bị nàng tạm thời ném ra sau đầu. So với nội bộ quyền lực tranh đấu, nàng càng để ý kêu bao phủ tại chư thiên phía trên, im hơi lặng tiếng lại khả năng càng thêm chí mạng mê vụ. Có chút đáp án, cần nàng tự mình đi tìm kiếm. Chương 158, Mai Táng Chi Địa chương 158, Mai Táng Chi Địa trong không gian ý thức. Biển hoa cùng anh hoa thủ còn tại chỗ cũ. Khương Mộc Cơ ngồi đu dây bên trên, đưa lưng về phía Lục Nôn tới phương hướng. Nàng không có mặc kia thân hoa lệ thánh nữ lễ phục, chính là bình thường kia thân màu sáng váy, tóc cũng không cần thật trải, có chút tùy ý mà khoác lên lấy. Nàng không có nhảy dây, cũng chỉ là đang ngồi, ưỡn lưng đến thẳng tắp, nhưng chính là cho người ta một loại ta không quá cao hứng cảm giác. Lục Nôn đi qua, tay khoác lên Thu Thiên thẳng bên trên. Hôm nay đây là thế nào, chúng ta thánh nữ điện hạ giống như tâm tình không tốt lắm. Khương Mộc Cơ không có quay đầu, buồn buồn nói, không có. Thật không có. Lục Nôn túi người, nghiêng đầu đi xem mặt của nàng. Ánh mắt của nàng buông phóng, khỏe miệng có chút nhếch, mặc dù vẫn là nhìn rất đẹp, nhưng rõ ràng chỉ là có chút cảm xúc. Chính là, có chút không có ý nghĩa. Khương Mộc Cơm rốt cục nghiêng mặt qua nhìn hắn một cái. Lục Nôn cười, vây quanh trước mặt nàng, rất tự nhiên đưa tay méo méo mặt của nàng, không phải đã nói, rất nhanh liền có thể dẫn ngươi đi ra không? Hơn nữa chúng ta không phải hàng ngày có thể ở chỗ này đấy.
Kia không giống.
Khương Mộ Câm tùy ý hắn nắm bước mặt, thanh âm vẫn là buồn bực, sợ không tới thật. Nàng đột nhiên bắt lấy Lục Nôn tay, đem hắn tay dán tại chính mình trên gương mặt, nhẹ nhàng cọ sát. Trong giọng nói của nàng mang theo chút giống là bất tức hương vị, Lục Nôn, ta biến thật kỳ quái. Trước kia ta một người ở chỗ này, nhìn xem sách, luyện một chút công, hoặc là dứt khoát mà người, một ngày cũng liền đi qua. Nhưng bây giờ, ngươi không có ở đây thời điểm, ta liền lao nghĩ đến ngươi chừng nào thì đến, tới có thể chờ bao lâu. Lục Nôn trong lòng mềm nhũn một chút, trở tay nắm chặt tay của nàng, tại bên cạnh nàng ngồi xuống, đu dây chìm xuống dưới nặng. Là có chút dính người hắn ăn ngay nói thật, nhìn thấy Khương Mộ Câm ánh mắt tối đi một chút, lập tức lại bồi thêm một câu, nhưng ta không ghét. Không chỉ có không ghét. Vị này ở bên ngoài lại lợi hại lại đoan trang thánh nữ, chỉ ở trước mặt hắn lộ ra cái bộ dáng này, loại này đặc biệt ỷ lại, ngược lại nhường hắn cảm thấy có chút thưởng thụ.
Thật.
Khương Mộ Câm mắt sáng rực lên một chút, thân thể hướng hắn bên này gần lại dựa vào.
Thật.
Lục Nôn khẳng định nói, cánh tay nâng lên hư hư vòng nàng một chút.
Ngươi vì cái gì muốn biết sao?
Khương Mộ Câm hỏi, có muốn hay không ta
bật mí cho ngươi một chút?
Nàng nói, đầu ngón tay có chút ánh sáng nhạt xuất hiện.
Đừng.
Lục Nôn tranh thủ thời gian bắt lấy tay của nàng, quên phản vệ.
Trung thực đợi.
Hắn không muốn lại nhìn sắc mặt nàng tái nhợt bộ dáng. Hai người lại dựa chung một chỗ nói chuyện một hồi. Bầu không khí rất tiến tĩnh, cũng thật thoải mái.
Một lát sau, Khương Mộ Câm bỗng nhiên a một tiếng, ngồi thẳng người, suýt nữa quên mất, xế chiều hôm nay còn có tiết giảng đạo khóa, là ta trước đó bằng lòng những cái kia nội môn đệ tử, sắp tới lúc rồi.
Thánh nữ điện hạ cũng rất bận.
Lục Nôn cười nàng.
Kia là.
Khương Mộ Câm có chút giơ lên cái cằm, trên mặt khôi phục một chút bình thường thần thái, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn xem Lục Nôn, vậy ta đi trước.
Ngươi
suy nghĩ lại một chút ta.
Tốt, đi thôi.
Lục Nôn gật đầu.
Khương Mộ Câm đứng người lên, đi hai bước, lại quay lại đến, cực nhanh xích lại gần, tại Lục Nôn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, mặc dù chỉ là ý thức, nhưng này cảm giác cùng nàng khí tức lại đặc biệt chân thực.
Đây là lợi tức.
Nàng cười cười, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, biến mất tại trong biển hoa.
Lục Nôn sờ lên bị thân địa phương, có chút buồn cười lắc đầu.
Vị này thánh nữ, hiện tại là càng ngày càng sẽ.
Bất quá nàng kia phần ngay thẳng tưởng niệm, cũng làm cho hắn cảm thấy phải nắm chắc điểm.
Một mình hắn dưới tảng cây lại ngồi một hồi, trong lòng tính lấy hiện hưu khí vận trị.
Cách có thể sơ bộ nhường Khương Mộ Câm rời đi nguyên sơ cung cần có số, xác thực còn kém một điểm.
Hệ thống a, hắn nhịn không được ở trong lòng nhắc tới, xem ở ta liều mạng như vậy phân thượng, liền không thể lại đến đơn giản điểm nhiệm vụ, đem cuối cùng này một chút bổ sung sao?
Giống như là nghe được hắn lời nói, trong đầu cái kia thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên, kiểm tra tới tốc chủ ý nguyện cùng trước mắt khí vận giới hạn trạng thái.
Đặc thù thăm dò tuyên bố nhiệm vụ, điều tra một chỗ đạo tổ mai cốt chi địa.
Địa điểm đã tiêu ký.
Nhiệm vụ giải thích rõ, tiến về tiêu ký địa điểm, tiến hành sơ bộ dò xét, thu hoạch cơ sở tin tức cùng năng lượng hàn mẫu.
Nhiệm vụ ban thưởng, khí vận trị.
Xem hết thành tình huống cùng tìm tới đồ vật định, đi chú, nơi đó điểm trước mắt ở vào yên lặng trạng thái, nguy hiểm hệ số ước định khá thấp, đối ngươi bây giờ phối trí mà nói, đề nghị mang lên thông thường phòng hộ cùng giúp đỡ.
Lục Nôn, hắn sửng sốt mấy giây mới phản ứng được.
Đạo tổ mai cốt chi địa.
Điều tra.
Chơi lớn như thế,
đạo tổ là cái gì cấp bậc?
Bọn hắn nơi chôn xương, dùng chân nghị cũng biết khẳng định không phải địa phương tốt gì, dù chỉ là nghe đồn, cũng tuyệt đối có các loại muốn mạng cấm chế hoặc là lưu lại phiền toái.
Hệ thống ngươi chăm chú.
Lục Nôn nhịn không được hỏi, nguy hiểm hệ số khá thấp.
Ngươi xác định?
Hệ thống ước định căn cứ vào nơi đó điểm trước mắt năng lượng hoạt tính, phát tác tính ổn định cùng xung quanh hoàn cảnh.
Hệ thống thanh âm không có gì chấn động, tiêu ký địa điểm đã yên lặng thời gian rất lâu, chủ yếu uy hiếp là hoàn cảnh bản thân không tốt, cùng khả năng lưu lại một chút không sinh động phát tác.
Lục Nôn nửa tin nửa ngờ.
Hệ thống mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng ở sinh tử đại sự tốt nhất giống còn không có hố qua hắn.
Dù sao túc chủ chết đối với nó cũng không chỗ tốt.
Yên lặng thời gian rất lâu,
không sinh động pháp tắc lưu lại hắn suy nghĩ hệ thống.
Có thể hiểu như vậy.
Hệ thống xác nhận.
Lục Nôn hơi hơi yên tâm điểm.
Nếu thật là dạng này, vậy cái này nhiệm vụ
còn giống như thật có thể thử một chút.
Ban thưởng là lưu động khí vận trị, xem ra cho đến sẽ không thiếu, vừa vặn bổ sung miệng.
Nguy hiểm là có, nhưng ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong.
Vì nhanh lên tiếp Khương Mộ Câm đi ra.
Làm.
Lao Hoàng.
Lục Nôn cơ hồ không chút muốn, lập tức nghĩ đến thích hợp nhất người.
Cái kia vị trí tại Lục gia dưỡng lao thực lực sâu không lường được người hộ đạo.
Có Lao Hoàng đi theo, cảm giác cả an toàn đủ.
Nói đi là đi.
Lục Nôn lập tức rời khỏi không gian ý thức, trở lại lưu ly điện gian phòng của mình.
Hắn đơn giản thu thập một chút, mang lên các loại khả năng cần dùng đến phụ lục, trận bàn, đan dược.
Sau đó, hắn lần nữa khởi hành về Lục gia.
Quen cửa quen mẻo đi vào Lục gia phía sau núi một cái an tĩnh rừng trúc tiểu viện. Cửa trúc kẹt kẹt một tiếng mở, một người mặc bình thường áo bào xám, tóc hoa râm nhưng tinh thần rất tốt lão giả đi tới, chính là Lão Hoàng. Trong tay hắn còn cầm một thanh kéo nhỏ tử, vừa rồi giống như tại tù bổ hóa cỏ.
Nhìn thấy vội vã Lục Nôn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu chủ, chuyện gì vội vã như vậy?
Lão phu cái này gốc tính tâm lan vừa xây một nửa,
đừng tu bỏ ra, Hoàng lão, cùng ta ra lội cửa, làm phiếu lớn.
Lục Nôn ánh mắt tỏa sáng.
Hoàng lão đem cây kéo buông xuống, phủi tay, không nhanh không chậm hỏi,
a,
bao lớn việc lại là đi đoạt nhà ai cô nương?
Không phải.
Lục Nôn xích lại gần điểm, hạ giọng, thần thần bí bí nói, lần này không giống.
Chúng ta đi,
dò xét cổ mộ.
Hoàng lão lông mày đều không nhúc nhích một chút, nhà ai cổ mộ đáng giá thiếu chủ tự mình đi, phát hiện thượng cổ đại năng bảo tàng.
Hắn hiển nhiên không có hướng cao nhất tầng kia muốn.
Lục Nôn háng giọng một cái, nói khẳng định, không sai. Hoàng lão kia song tu cắt hoa thảo lúc rất ổn tay, mới không thể xem xét dừng một chút. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản bình hòa trong mắt hiện lên một đạo thâm trầm quang, không khí chung quanh giống như đều ngưng một chút. Hắn nhìn kỹ một chút Lục Nôn, giống như là đang phán đoán hắn có phải hay không nói đùa. Thiếu chủ, chuyện này là thật. Hoàng lão thanh âm vẫn là bình ổn, nhưng ngữ tốc chậm. Coi là thật. Lục Nôn gật đầu. Hoàng lão trầm mặc một hồi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, giống đang nhớ lại cái gì, lại giống đang suy tính cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi gật đầu, như đúng như thiếu chủ nói tới, chỗ kia đã yên lặng vào năm, cũng là không phải là không thể vừa đi. Cho dù hung hiểm, cũng có thể là có cơ duyên. Lão phu bộ xương già này cũng xác thực thật lâu không có hoạt động. Hắn quay người trở về phòng, không bao lâu lại đi ra, trong tay nhiều căn nhìn xem bình thường chút trượng, trên thân món kia áo bào xám giống như cũng nhiều điểm không nói ra được nặng nề cảm giác. Đi thôi, thiếu chủ. Hoàng lão ngữ khí bình tĩnh, nhưng mang theo để cho người ta an tâm trầm ổn, lão phu liền bồi ngài đi chuyến này. Lục Nôn mừng rỡ, có lão hoàng tại, trong lòng điểm này bất an cũng mất. Hắn điều ra hệ thống tiêu ký địa đồ, vị trí tại Hôn Nguyên vực phía tây nhất, một cái tên là Vạn Cổ bãi đất hoang vắng đường cùng biên giới, cách rất xa. Xuất phát, một già một trẻ, hai thân ảnh hóa thành lưu quang, lặng lẽ rời đi Lục gia, hướng phía cái kia thần bí mà cổ lão tiêu ký địa điểm, nhanh chóng bay đi. Chương 159, đạo tổ chương 159, đạo tổ Nguyệt Hồng Loan vượt qua Hãn Lâm vực cảnh giới tuyến. Cái kia đạo dùng để cảnh giới ma tộc bình chứng không có phản ứng, dường như nàng không tồn tại. Nàng một đường hướng nam phi hành, tốc độ rất nhanh. Phía dưới cảnh sắc theo rừng rậm biến thành đất hoang, cuối cùng biến thành một mảnh sáng trắng. Nơi này không có thực vật, không có động vật, liền gió đều giống như dừng lại. Linh khí hoàn toàn biến mất, nơi này là sinh mệnh cấm khu. Nàng trên không trung dừng lại, ánh mắt đảo qua phía dưới. Có một chỗ không gian nhìn không thích hợp, có chút vặn vẹo lên, rất bí mật. Nguyệt Hồng Loan bay về phía chỗ kia dị thường, thân ảnh biến mất trên không trung, bên trong là một cái thế giới khác. Sóng nhiệt đập vào mặt, trong không khí là mùi lưu hoàng. Dưới chân là lưu động nham tương sông, nơi xa có núi lửa đang phun trào. Không gian bên trong tràn đầy cuồng bạo hỏa năng lượng. Nhưng càng để người chú ý chính là những quái vật kia. Bọn chúng không có cố định hình dạng, giống bạn mèo bóng đen, lại giống sẽ động khối thịt. Bọn chúng tản mát ra hỗn loạn tà ác khí tức, trong đó một chút rất mạnh, đạt đến thái ớt cảnh cấp độ. Bọn quái vật phát hiện kẻ xông vào, gần nhất mấy cái đột nhiên nhào tới, mang theo nham tương nhiệt độ cao cùng hỗn loạn năng lượng. Nguyệt Hồng Loan nâng tay phải lên, đối với phía trước nhẹ nhàng bạch một cái. Một đạo tử kim sắc dây nhỏ hiện lên, đánh tới quái vật đồng thời cứng đờ, sau đó chân nhăn đất nứt thành mấy khối, hóa thành cho bụi. Một động tác, thanh không phương viên trong trượng, còn lại quái vật rút lui, không dám lên trước. Nguyệt Hồng Loan nhìn về phía dung nham thế giới chỗ sâu, nơi đó có càng lớn bóng ma đang ngọ ngậy, còn phải lại đi vào một chút. Nàng thấp giọng nói, chuẩn bị đi lên phía trước. Lúc này, một thanh âm trực tiếp tại nàng trong ý thức vang lên. Thanh âm kia giàn mua, mỏi mệt, mang theo cảm giác tăng thương. Người đã đến. Nguyệt Hồng Loan dừng bước lại. Nàng khí tức tăng lên, cảnh giác cảm giác bốn phía, nhưng tìm không thấy thanh âm nơi phát ra. Là ngài chỉ dẫn ta tới. Nàng hỏi. Đúng vậy. Thanh âm thừa nhận. Nguyệt Hồng Loan trầm mặc một chút, hỏi ra nàng để ý nhất vấn đề. Các ngươi vì cái gì tập thể biến mất? Vương ngoại tới rất nhiều quái vật. Thanh âm nói, bọn chúng tại ăn mòn thế giới này thiên đạo. Rất chậm, rất bí mật. Chúng ta phát hiện lúc bộ phận thiên đạo đã bị hao tổn. Nguyệt Hồng Loan tâm chìm xuống. Ăn mòn thiên đạo, cái này so bất kỳ chiến tranh đều đáng sợ. Cho nên các ngươi đi ngăn cản bọn chúng. Phải đi. Đây là trách nhiệm của chúng ta, cũng quan hệ thế giới này tồn tụ. Thanh âm dừng một chút, lộ ra càng mệt mỏi. Bọn chúng rất mạnh, số lượng giống như vô cùng vô tận. Ta nội tình không đủ, chết ở chỗ này. Những người khác tình huống khả năng tốt đi một chút, nhưng cũng đều đang cổ chiến. Nguyệt Hồng Loan tiêu hóa lấy tin tức này. Đạo tổ nhóm không có biến mất, mà là tại một cái khác trên chiến trường, đối kháng kẻ địch càng đáng sợ. Thiên đạo muốn tự cứu, thanh âm nói tiếp, nó cho càng nhiều người khí vận. Cuối cùng khí vận mạnh nhất người kia sẽ trở thành chúa cứu thế. Nguyệt Hồng Loan lông mày nhướng lên, ngài tìm ta là bởi vì ta khí vận nhiều nhất. Không phải. Thanh âm rất trực tiếp, là tại có khí vận người trong, thực lực ngươi mạnh nhất. Ta cần ngươi hiệp trợ sau cùng chúa cứu thế. Nguyệt Hồng Loan, làm nửa ngày, nàng không phải nhân vật chính, là cho nhân vật chính làm người giúp đỡ. Thời gian của ta không nhiều lắm, thanh âm nói, ta sẽ đem ngươi muốn biết trực tiếp chuyển đến ngươi trong ý thức. Ta phải đi. Vừa dứt lời, đại lượng tin tức tràn vào Nguyệt Hồng Loan ý thức. Hình tượng, tri thức, cảm ngộ, liên quan tới vực ngoại quái vật, liên quan tới thiên đạo ăn mòn chi tiết, liên quan tới cái khác đạo tổ đại khái vị trí. Lượng tin tức rất lớn, nhưng nàng nhất thời có chút mê muội. Tiêu hóa lấy những tin tức này, Nguyệt Hồng Loan tâm tình phức tạp. Đây đúng là bí mật kinh thiên. Nâng đỡ chúa cứu thế sao? Nghe có chút bí quyết, nhưng khả năng là biện pháp duy nhất. Tiểu Nguyệt, nàng ở trong ý thức kêu gọi. Ở đây Hồng Loan tỷ. Tiểu Nguyệt thanh âm lập tức vang lên, mang theo hiếu kỳ cùng một chút xíu lo lắng, vừa rồi kia là đạo tổ. Ân, ta được đến rất nhiều tin tức, cần thời gian tiêu hóa. Nguyệt Hồng Loan nói, thân thể trưởng không quyền giao cho ngươi, ta cần chuyên chú xử lý những này. Tốt, giao cho ta a. Nguyệt Hồng Loan đem ý thức chìm vào chỗ sâu, bắt đầu chỉnh lý những cái kia khổng lồ tin tức. Ngoại bộ thân thể trưởng không quyền, chuyển di cho hoạt bát nhảy thoát Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt tiếp quản thân thể sau, nháy mắt, hoạt động một chút tay chân. Ân, nơi này nóng quá a. Nàng nói thầm lấy, nhìn một chút chung quanh những cái kia còn tại lùi bước quái vật, bọn gia hỏa này dáng dấp thật xấu. Nàng nghĩ không có tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Hồng Loan tỷ đang tiêu hóa tin tức trọng yếu, vẫn là ổn thỏa điểm tốt. Tiểu Nguyệt tìm khối đối lập ổn định nham thạch ngồi xuống, nâng má,
bắt đầu suy nghĩ vừa rồi nghe được đối thoại. Chúa cứu thế, hiệp trợ, mảnh thế giới này thế mà còn có một mảnh khác chiến trường, vì cái gì liền hòa bình một chút đâu? Nếu là vĩnh viễn hòa bình, tốt biết bao nhiêu. Cũng không biết cái kia chúa cứu thế sẽ là hạng người gì. Hy vọng là tốt trung đụng, hẳn là đồ quỷ sứ chán ghét. Nàng ngồi nóng hổi nham thạch bên trên, cơ chân, chờ đợi Nguyệt Hồng Loan tiêu hóa xong tin tức. Trung quanh là quần quật nham tương cùng xấu xí quái vật, nhưng nàng tuyệt không sợ. Bọn chúng nhỏ yếu rất. Mà đúng lúc này, Tiểu Nguyệt cảm nhận được mặt khác một cỗ khí tức tới gần. Tiểu Nguyệt lập tức cảnh giác lên, cái này nơi hoang vu không người ở, người bình thường là tuyệt đối không thể tới gần. Càng ngày càng gần, tựa hồ chính là hướng về phía mảnh không gian này tới. Có hai người, Tiểu Nguyệt biểu lộ có chút nghiêm trọng, bởi vì nàng cảm giác được, trong đó một người khí tức đạt đến nửa bước đại la. Chương 160, ngoài ý muốn gặp nhau chương 160, ngoài ý muốn gặp nhau, Lục Nôn đi theo Hoàng Lao sau lưng, dựa theo hệ thống địa đồ chỉ dẫn, đi tới Hỗn Nguyên vực phía tây nhất vạn cổ bãi đất hoang vắng bên dưới. Đập vào mắt chỗ là một mảnh trông không đến đầu hoang vu cảnh tượng, vàng xám thổ địa bên trên che kín vết rách, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cọng sớm đã chết héo không biết bao nhiêu năm thực vật hải cốt, nghiêng lệch cắm ở trong đất. Phong thanh ở chỗ này nghe đều lộ ra khúc khốc, cuốn lên cắt đuổi nhường ánh mắt có chút mơ hồ. Nơi này, thật sự là đủ hoang. Lục Nôn ngắm nhìn một phía, nhịn không được nói một câu. Nơi này đừng nói linh khí, liền một chút sinh cơ đều cảm giác không thấy. Hoàng Lao chống trúc trượng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua chung quanh. Hai người đi qua, tại khe núi chỗ sâu phát hiện dị thường. Nơi đó không gian nhìn có chút mơ hồ, giống cách một tầng lắc lư sóng nhiệt, nhưng chung quanh cũng không có nguồn nhiệt. Hoàng Lao duỗi ra trúc trượng, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng gợn sóng đẩy ra, lộ ra một cái không quá ổn định nhập khẩu. Thiếu chủ, theo sát ta. Hoàng Lao ngắn gọn nói, dẫn đầu bước vào. Lục Nôn theo sát phía sau. Xuyên qua nhập khẩu trong nháy mắt, nóng dực khí lãng đập vào mặt. Lục Nôn lập tức vận khởi linh lực bảo vệ quanh thân, định thần nhìn lại, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trước mắt là một cái cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt dung nham thế giới. Màu đỏ sầm mặt đất nham thạch nóng hổi, trong cái khe có thể nhìn thấy phía dưới chậm chậm lưu động tranh hồng nham tương, thỉnh thoảng toát ra bọt khí. Nơi xa, vài tòa núi lửa ngay tại phun trào, khói đặc cuồn cuộn, đem bầu trời nhuộm thành một loại đè nén màu đỏ sậm. Nhưng nhường hắn lưng phát lạnh, là những cái kia tại nham tương bờ sông, nham thạch bên trên nhúc nhích đồ vật. Bọn chúng hình thái quái dị, có giống một đoàn không ngừng biến hóa hình dạng bóng ma. Những quái vật này tản ra hỗn loạn khí tức, trong đó vài đầu phá lệ khổng lồ, uy áp thậm chí nhường Lục Nôn cảm thấy tim đập nhanh, tuyệt đối có thái ớt cảnh tiêu chuẩn. Càng quỷ dị chính là, những quái vật này dường như tại e ngại cái gì, chỉ ở nơi xa sao động tê mình, không dám tới gần nơi này khu vực. Lục Nôn nhìn thấy trên mặt đất có không ít ngay tại hóa thành cho bụi vật tàn lưu, hiển nhiên trước đây không lâu nơi này phát sinh qua chiến đấu. Hệ thống Lục Nôn ở trong lòng cắn răng, ngươi quản cái này gọi nguy hiểm hệ số khá thấp. Quái vật này ổ điểm thấy thế nào đều không phải là đất lành a. Ước định căn cứ vào chủ thể uy hiếp tầng cấp cùng hoàn cảnh tính ổn định. Trước mắt khu vực uy hiếp cá thể đã hiện lên tính trơ lùi bước trạng thái. Hệ thống thanh âm bình tĩnh không lay động. Lục Nôn còn muốn lại nhà rảnh, Hoàng Lao lại nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn, ra hiệu hắn nhìn về phía trước. Phía trước cách đó không xa, một khối đối lập bằng phẳng ám sắc nham thạch bên trên, ngồi một người. Kia là nữ nhân. Nàng mặc cực kỳ hoa lệ phức tạp tử kim sắc váy dài, váy trải tán tại nóng hở nham thạch bên trên, lại không nhiễm trần thế, càng không có mảy may bị thiêu đốt dấu hiệu. Bên nàng thân ngồi, một cái tay tùy ý khoác lên cong lên trên gối, một cái tay khác bám lấy cái cằm, đang nhìn nơi xà phun trào núi lửa. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nàng hoàn mỹ bên mặt hình dáng, mũi rất cao, dài mà mật lông mi, cùng mấy sợi rủ xuống đầu vai đen nhánh tóc dài. Tại cái này dung nham lan lộn, quái vật vây quanh đường cùng bên trong, đột nhiên xuất hiện dạng này một cái tựa như theo cung đình thị yến bên trong đi ra tuyệt sắc nữ tử, hình tượng này quá đột ngột, thậm chí có vẻ hơi hoang đường. Lục Nôn phản ứng đầu tiên là cảnh giác. Quá không đúng. Loại này địa phương quỷ quái làm sao có thể có người bình thường? Còn như thế khí định thần nhàn ngồi xem lửa sơn phun trào. Vị này hoặc là huyết tượng, hoặc là chính là nơi đây chủ nhân chân chính, kia đạo tổ tàn hồn biến hóa. Hoàng Lao ánh mắt có chút nheo lại, cầm trúc trượng tay không dễ phát hiện mà nắm thật chặt. Hắn nhìn không thấu nữ nhân này tu vi, nàng quanh thân không có chút nào linh lực hoặc ma khí chấn động, tựa như một cái hoàn toàn không có tu luyện qua phàm nhân. Nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng, hoặc là cảnh giới của nàng viễn siêu chính mình, hoặc là nàng có cực kỳ cao minh liễm tức bí pháp, liền hắn cái này nửa bước đại la đều nhìn trộm không đến hư thực. Bất luận là loại nào, đều mang ý nghĩa phiền toái. Ngồi nham thạch bên trên Nguyệt Hồng Loan, nói cho đúng, là giờ phút này nắm trong tay thân thể Tiểu Nguyệt, trong nội tâm nàng đang đội ba đâu. Hồng Loan tỷ còn để ý biết chỗ sâu tiêu hóa kia đạo tổ truyền đến hải lượng tin tức, một lát không kết thúc được, hết lần này tới lần khác lúc này tới hai cái khách không mời mà đến. Lao đầu kia cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả chắc, người trẻ tuổi cũng là dáng dấp rất thuận mắt. Tiểu Nguyệt cố gắng nhớ lại Nguyệt Hồng Loan bình thường thần thái cử chỉ. Nàng chậm rãi quay đầu, đưa ánh mắt về phía Lục Nôn cùng Hoàng lão, trên mặt tận lực bày ra Nguyệt Hồng Loan loại kia đạm mạc xa cách biểu lộ, liền mở miệng thanh âm đều giảm thấp xuống mấy phần, bắt trước kia cố bình thản bên trong kèm theo uy nghi ngữ khí, các ngươi là ai? Tới đây chuyện gì? Lục Nôn ý niệm trong lòng xoay nhanh. Có thể ở loại địa phương này bình yên ngồi một mình, nhường chung quanh những cái kia hung ác quái vật không dám tới gần, phần khí độ này cùng thực lực tuyệt đối không làm được giả. Đạo tổ tàn hồn. Hơn nữa nhìn bộ dáng tàn hồn bảo tồn được tương đối hoàn hảo, thậm chí có thể ngưng ra giống như thật như thế hình thể, cái này sinh tiền tu vi đến cao đến mức nào? Hắn lập tức tiến lên nửa bước, cung cung kính kính chắp tay thi lễ một cái, giọng thanh khẩn, "Vạn bối Lục Nôn, xin ra mắt tiền bối, vị này là trưởng bối trong nhà Hoàng lão." "Vạn bối." Chịu đặc thù nào đó cảm ứng chỉ dẫn, ngẫu nhiên tìm đến nơi này, tuyệt không mạo phạm chi ý. Hắn cẩn thận cân nhắc dùng từ, không dám trực tiếp xách hệ thống, không biết tiền bối ở đây thanh tu, có nhiều cái dày, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Xin hỏi tiền bối, nhưng có cái gì cần vãn bối thay hiệu lực chỗ? Hoặc là đối vãn bối có gì chỉ điểm? Tiểu Nguyệt nghe xong, trong đầu trống không một cái chớp mắt. Tiền bối? Cái gì tiền bối? Còn nói cái gì thanh tu chỉ điểm? Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Nàng vô ý thức trừng mắt nhìn, trong đầu liệu mạng chuyện. Hồng Loan tỷ là ma đế, hàng thật giá thật đại la cảnh tu vi, nhưng bây giờ là nàng Tiểu Nguyệt tại khống chế thân thể a, nàng chỉ là cùng Hồng Loan tỷ cộng sinh ý thức, toàn lực bộc phát cũng liền miễn cưỡng có thể điều động thái ớt đỉnh phong cấp độ lực lượng. Đối diện cái kia một mực không nói lời nào lão đầu, nàng lặng lẽ điều động thần thức cảm giác một chút, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, nửa bước lại là kết thúc, muốn mặc rút. Tiểu Nguyệt đè nén hoảng hốt, cố gắng duy trì lấy trên mặt đạm mạc, háng giọng một cái, tiếp tục dùng loại kia giả vờ nghiêm túc giọng điệu nói rằng, nơi đây nguy hiểm, không phải các ngươi ở lâu chỗ, nhanh chóng rời đi. Lục Nôn đương nhiên không chịu đi. Nói đùa cái gì, thiên tân vạn khổ tìm tới đạo tổ nơi chôn xương, chính chủ nhân đang ở trước mắt, hệ thống nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Hơn nữa vị này tiền bối mặc dù khẩu khí lãnh đạm, nhưng cũng không có trực tiếp ra tay xua đuổi, còn hỏi bọn hắn ý đồ đến. Cái này nói không chừng chính là một loại khảo nghiệm, hoặc là cho cơ hội biểu hiện đâu. Tiền bối Lục Nôn thái độ càng thêm cần thiết, lại có chút tiến lên một bước nhỏ. Vạn bối thật là thành tâm mà đến, tuyệt không phải cố ý quấy tiền bối thanh tĩnh. Nhược tiền bối có gì chưa lại sự tình, hoặc cần có người thay thế là làm chút vụn vặt tạp vụ, vạn bối nguyện ra sức châu ngựa. Hoặc là tiền bối có thể như vậy địa huyền diệu, ban cho vạn bối một hai chỉ điểm. Hắn nghĩ đến, dù là nghe ngóng điểm liên quan tới cái này đạo tổ nơi chôn xương bối cảnh tin tức, trở về cũng tốt cùng hệ thống giao nộp. Á Tiểu Nguyệt cảm giác bó tay toàn tập. Này nhân loại thế nào khó chơi như vậy? Nàng đều nhanh diễn không nổi nữa. Chỗ chết người nhất chính là bên cạnh lao đầu kia. Mặc dù một mực không nói chuyện, nhưng này ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người nàng, bình tĩnh lại rất có lực xuyên thấu, nhường nàng có loại bị nhìn thấu ảo giác. Lao đầu trên thân kia cố như có như không nửa bước đại la uy áp, cũng làm cho trong nội tâm nàng bồn chồn. Nàng hít sâu một hơi, quyết định không còn đi vào mèo, trong giọng nói điểm này cố giả bộ uy nghiêm giảm đi, mang tới rõ ràng không kiên nhẫn cùng một tia không dễ dàng phát giác bối rối, ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Lời này hỏi ra, liền chính nàng đều cảm thấy khí thế yếu đi ba phần. Lục Nôn bén nhạy bắt được đối phương ngựa khí cùng nhỏ bé thần thái biến hóa, trong lòng điểm khả nghi tỏa ra. Vị này tiền bối, thế nào cảm giác có chút miệng cọp gan thỏ, cùng ban đầu loại kia sâu không lường được đạm mạc cảm giác có chút sai lệch. Hoàng lão lúc này cuối cùng mở miệng, trong tay hắn trúc trượng nhẹ nhàng đống nhiên, trên mặt lộ ra ôn hòa nhưng không để coi nhẹ đủ cười. Đối với Tiểu Nguyệt khẽ bước cằm, vị đạo hữu này, thiếu chủ nhà ta thật có chuyện quan trọng hỏi. Đạo hữu đã ở chỗ này, chắc hẳn đối với chỗ này nguồn gốc biết quá tường tận, không biết có thể tạo thuận lợi, vì bọn ta giải thích nghi hoặc một hai. Hắn vẫn như cũ khách khí, nhưng trên thân kia cố thuộc về nửa bước đại la nặng ngưng khí hơi thở, lại như là tịnh thủy sâu lưu giống như có chút tràn ngập ra. Đây không phải công kích, càng giống là một loại thẳng thắn biểu hiện ra cho thấy phe mình thực lực cùng thái độ, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò. Tiểu Nguyệt trong lòng còi báo động đại tác. Kết thúc, lão nhân này chăm chú, nàng hiện tại nếu là làm lộ, phiền toái liền lớn. Ngay tại nàng sắp mở miệng sát na, ý thức chỗ sâu, Nguyệt Hồng Loan tiêu hóa tin tức tốc độ dường như cuối cùng đã tới hồi cuối, một đạo rõ ràng mà tỉnh táo ý niệm truyền tới, "Tiểu Nguyệt, đừng hoảng hốt, để cho ta tới." Chương 161, tin tức Nguyệt Hồng Loan một lần nữa nắm trong tay thân thể. Chỉ một cái mắt, Tiểu Nguyệt cố ý giả bộ điểm này dáng chống đỡ khí thế giống như thủy triều thối lui. Nham thạch bên trên nữ tử vẫn như cũ mặc kia thân lộc lẫy tử kim đế bảo, vẫn như cũ duy trì tư thế ngồi, nhưng cả người cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Lúc trước kia như có như không bối rối cùng tận lực lãnh đạm biến mất, thay vào đó là một loại chân chính thâm trầm bình tĩnh, dường như vạn năm hàn đàm, không dậy nổi gợn sóng, nhưng lại thâm thúy đến làm cho nhân vọng không tới đáy. Cặp kia tử nhãn nhàn nhạt quét tới, ánh mắt điểm rơi tinh chuẩn, mang theo một loại ở lâu thượng bị xem kỹ cảm giác, bình tĩnh lại rất có lực áp bách. Lục Nôn cùng Hoàng Lao đồng thời cảm nhận được cái này nhỏ bé lại biến hóa về mặt bản chất. Hoàng Lao trong tay trúc trượng mấy không thể xem xét lại nắm chặt một phần, thân thể có chút điều chỉnh, ở vào tùy thời có thể làm ra phản ứng trạng thái tốt nhất. Lục Nôn thì trong lòng run lên, âm thầm cảnh giác, đây mới là nơi đây chủ nhân chân chính bộ dáng sao? Vừa rồi thời khắc không hài hòa cảm giác quả nhiên không phải là ảo giác. Nguyệt Hồng Loan đã nhanh tiêu hóa cũng hiểu được đạo tổ tàn niệm truyền đến tất cả tin tức. Thiên đạo bị ăn mòn, đạo tổ nhóm trốn ra vực ngoại xa xôi chiến trường, giới này nhìn như hòa bình biểu tượng hạ nguy cơ từ phía. Đây đúng là ngay tại trượt hướng vực sâu loạn thế chỉ là tuyệt đại đa số sinh linh còn mộng nhiên không biết. Trong nội tâm nàng hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng trên mặt không chút nào lộ ra. Ánh mắt của nàng rơi vào Lục Nôn trên thân, cường điệu cảm ứng một chút. Có thể thông qua ngoại bộ kia ẩn nấp lối vào tìm tới nơi này, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trên người này, quả nhiên cũng quấn quanh lấy không cạn khí vận vết tích. Xem ra, hắn cũng là bị thiên đạo tiêu ký người dự bị. Hoặc là ít nhất là cùng trận này cứu thế cuộc chặt chẽ tương quan người. Ngươi Nguyệt Hồng Loan mở miệng, thanh âm so trước đó Tiểu Nguyệt mô phỏng càng thêm thanh lãnh bình ổn, cũng càng có phân lượng, cũng là chịu chỉ dẫn mà đến a. Không phải nghi vấn, là trần thuật. Nàng nhìn ra Lục Nôn trong mắt nghi hoặc, biết mình khí chất trước sau khác biệt đã bị phát giác, nhưng cái này không quan trọng. Lục Nôn đè xuống trong lòng nghi hoặc, cẩn thận trả lời, ban bối xác thực có cảm ứng, mới tìm đến nơi này. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Hắn vẫn như cũ duy trì cung kính, nhưng trong lòng suy đoán càng nhiều, vị này đạo tổ tàn hồn dường như biết chút ít cái gì. Nguyệt Hồng Loan không có trực tiếp trả lời, mà là hơi chút trầm ngâm. Đạo tổ cho nàng lượng tin tức quá lớn, liên quan đến giới này tồn vong,
nhưng trước mắt người trẻ tuổi kia đã thân phụ khí vận tìm đến, có lẽ cũng nên biết một bộ phận chân tướng. Ít ra, phải biết bọn hắn tương lai khả năng đối mặt chính là cái gì. Nàng rũi ra ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một chút nhỏ không thể thấy hào quang màu tử kim, trong vầng hào quang ẩn chứa phức tạp tin tức lưu. Những tin tức này, có lẽ sẽ đối ngươi tạo thành xung kích. Nàng nói, nhẹ nhàng bắn ra. Điểm này quang mang như đom đóm giống như trôi hướng lục luôn, tốc độ không nhanh, lại mang theo một loại không cho cự tuyệt ý vị. Hoàng lão ánh mắt ngưng tụ, vô ý thức muốn cản, nhưng lục luôn lắc đầu, ra hiệu không sao. Hắn trực giác đây cũng không phải là công kích. Quang mang chạm đến mi tâm của hắn, trong nháy mắt dung nhập. Hải lượng tin tức, hình tượng, cảm nộ như là vỡ đê hồng thủy, tràn vào lục luôn ý thức. Mờ tối hỗn loạn bực ngoại hư không, vô số khó nói lên lời, vạn mèo nhúc nhích khổng lồ bóng ma, bọn chúng tán phát khí tức tràn đầy thuần túy dị chất cùng ăn một tính. Mấy đạo đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân ảnh, đạo tổ nhóm, trong hư không cùng những cái kia bóng ma chém giết, pháp tác va chạm, tinh hà chập chờn, tình hình chiến đấu thảm thiết. Trong đó một thân ảnh, rất có thể chính là nơi đây vẫn lạc đạo tổ, kết lực tán loạn trước cuối cùng cảnh tượng. Liên quan tới thiên đạo tự cứu bản năng, liên quan tới khí vận dị thường hội tụ cùng hướng chạy, liên quan tới chúa cứu thế cái này mơ hồ lại nặng nề khái niệm. Cùng hạch tâm nhất cảnh cáo, nguy cơ xa chưa kết thúc, an mòn còn đang tiếp tục, chiến trường cần kẻ kế tụ. Đa số tin tức, nhất là liên quan tới vực ngoại chiến trường chi tiết cùng thiên đạo vận hành hạch tâm, Khương Mộ Câm trước đó đã mịt mờ đã nói với Lục Nôn. Nhưng giờ phút này lấy một vị vẫn lạc đạo tổ thứ nhất thị giác cùng mảnh vỡ ký ức hình thức lại lần nữa hiện ra, loại kia lực trùng kích, chân thực cảm giác cùng cảm giác cấp bách, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Càng làm cho Lục Nôn trong lòng bị chấn, là trong tin tức rõ ràng bạch thiên đạo sàng chọn cùng chúa cứu thế. Lúc trước hắn chỉ là mơ hồ suy đoán, bây giờ lại bị một vị đạo tổ tàn niệm cơ hồ trực tiếp điểm minh, bọn hắn những này thần phụ khí vận người, rất có thể chính là bị đẩy lên vị trí này người ứng cử. Khổng lồ tin tức lưu cùng ẩn chứa trong đó nặng nề hàm nghĩa, nhường Lục Nôn sắc mặt có chút trắng bệnh, đại não truyền đến một hồi mãnh liệt choáng váng cảm giác, dưới chân không khỏi lung lay một chút. Thiếu chủ, Hoàng lão lập tức đỡ lấy hắn, một cỗ ôn hòa hùng hậu linh lực độ nhập trong cơ thể hắn, giúp hắn ổn định tâm thần và khí huyết. Hoàng lão mặc dù không biết Lục Nôn cụ thể nhìn thấy cái gì, nhưng có thể khiến cho hắn thất thố như vậy, hẳn là kinh thiên động địa sự tình. Lục Nôn nhắm mắt hít sâu vài khẩu khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhanh chóng cắt đứt tin tức. Mấy hơi về sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt mặc dù còn có chút chấn động sau dư ba, nhưng đã khôi phục thanh minh. Ta không sao. Hắn đối Hoàng lão lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng rất kiên định. Hắn lại nhìn về phía nham thạch bên trên Nguyệt Hồng Loan, ánh mắt phức tạp rất nhiều. Khương Mộ Câm nói cho hắn biết đại khái, nhưng còn lâu mới có được những này kỹ càng. Nguyệt Hồng Loan đem hắn phản ứng nhìn ở trong mắt. Có thể ở trong thời gian ngắn chịu được lấy loại tin tức này xung kích mà không sụp đổ, tâm tính coi như là qua được. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, nên cho tin tức đã cho, như thế nào lý giải, lựa chọn như thế nào, là đối phương mình sự tình. Nàng còn có con đường của mình muốn đi. Nàng đứng người lên, Tử Kim Đế Bảo tại hơi nóng hầm hập bên trong không núp nhích tí nào. Không có cá biệt, cũng không có lại nhìn Lục Nôn cùng Hoàng lão một cái, nàng quay người, bước ra một bước, thân ảnh liền đã xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng dung nham bên kia bờ sông, lại một bước, hoàn toàn biến mất tại quần quần núi lửa khói đặc cùng nóng rực loạn lưu bên trong, dường như chưa hề xuất hiện qua. Lục Nôn nhìn qua nàng biến mất phương hướng, nửa ngày im lặng. Vị này đạo tổ tàn hồn phong cách hành sự, thật đúng là đặc biệt. Thiếu chủ, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Hoàng lão thanh âm đem hắn kéo về hiện thực. Lục Nôn lấy lại bình tĩnh, vừa định nói chuyện, trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng giờ vang lên, do xét nhiệm vụ đạo tổ Mai Cốt chi địa hoàn thành. Tin tức thu hoạch độ cao. Ban thưởng cấp cho khí vận trị 2631 điểm. Ân. Hắn lập tức kiểm tra một hồi tổng khí vận trị, đủ. To lớn vui sướng cùng cảm giác cấp bách đồng thời xông lên đầu. Thế giới gặp phải nguy cơ to lớn, nhưng hắn một cái nhân tiên lại có thể làm được gì đây? Hắn nhìn về phía Hoàng lão, "Hoàng lão, chúng ta thay đổi tuyến đường, không đi lục gia, cũng không trở về Triều Thánh điện." Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu nói, "Chúng ta đi cửa quan vực, Nguyên Sơ Cung." Chương 162, bước ra cửa cung chương 162, bước ra cửa cung Nguyên Sơ Cung, nghe đạo điện. Có thể dung nạp mấy trăm người đại điện bên trong không có chỗ ngồi, thậm chí còn có đệ tử an tĩnh đứng tại hai bên cùng phía sau. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trung ương trên giảng đài. Khương Mộ Câm một bộ áo trắng, dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó. Trên mặt nàng không có ngày thường đối mặt Lục Nôn lúc linh động nhẹ bén, cũng không có ngẫu nhiên bộc lộ tiểu nữ nhi thần thái, mà là một loại gần như trang nghiêm chăm chú. Màu hổ phách đôi mắt trầm tĩnh sáng, ánh mắt đảo qua dưới đài lúc, mang theo một loại làm cho người tin phục chuyên chú lực. Dưới đài các đệ tử nghe được hết sức chăm chú, liền hô hấp đều thả nhẹ. Thánh nữ điện hạ tự mình giảng đạo cơ hội khó được, huống chi nàng giảng được như thế thông suốt, so rất nhiều trưởng lão máy móc mạnh hơn quá nhiều. Mấy cái vốn chỉ là mộ danh mà đến đệ tử, giờ phút này trong mắt cũng tràn đầy chân chính kính nể. Lúc này, Khương Mộ Câm đang giảng tới chỗ mấu chốt, thanh âm lại đột ngột dừng lại. Nàng duy trì lấy đưa tay chỉ hướng không trung linh lực quỹ tích tư thế, cả người lại như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Cặp kia trầm tĩnh đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia cực kỳ nhỏ chấn động, giống như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một quả hòn đá nhỏ. Dưới đại các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Một giây sau, Khương Mộ Câm thả tay xuống, trên mặt tầng kia nghiêm túc như là băng tuyết tan rã giống như rút đi, thay vào đó là một loại chờ mong. Nàng chuyển hướng dưới đài, ngữ tốc so bình thường nhanh hơn một chút, nhưng vẫn duy trì cơ bản lễ tiết, thật có lỗi, chư vị, ta bỗng nhiên có chút việc gấp cần lập tức xử lý. Nàng thậm chí có chút không ngời, tiếp xuống nội dung, ta sẽ mời Lưu trưởng lao thay chỉ đạo. Hôm nay chậm trễ đại gia thời gian, thực sự thật có lỗi. Nói xong, nàng không chờ dưới đài phản ứng, thậm chí không có đi để ý tới các đệ tử trong nháy mắt tràn ngập kinh ngạc cùng thất vọng mặt.
A, không phải đâu. Lưu trưởng lão giảng bài rất thôi miên a, thánh nữ đại nhân đi, ta còn không bằng trở về đi ngủ. Bước chân hơi có vẻ vội vàng xoay người, trực tiếp theo bục giảng khía cạnh cửa nhỏ rời đi nghe đạo điện. Nguyên Sơ cung uy nga bên ngoài cửa cùng, Lục Nôn cùng Hoàng lão bị ngăn lại. Mấy tên thân mang Nguyên Sơ cung chế thức ngân giáp, khí tức điêu luyện thủ vệ vượt kích phía trước, chặn đường đi. Cầm đầu tiểu đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, đánh ra trước mắt một già một trẻ này, Nguyên Sơ cung trọng địa, người rảnh rỗi dừng bước. Hai vị có chuyện gì? Nhưng có bái tiếp hoặc truyền triệu. Lục Nôn tiến lên một bước, thái độ khá lịch sự, tại hạ Lục Nôn, Triều Thánh điện Lưu Ly điện chủ Lạc Ly tọa hạ đệ tử, Lục gia thiếu chủ. Chuyên tới để bái phòng quý cung thánh nữ Khương Mộc Âm điện hạ, thỉnh cầu thông truyền. Tiểu đội trưởng nghe được Lục gia thiếu chủ cùng thánh nữ danh hào lúc, lông mày đã nhíu lại. Hắn đang muốn theo quy củ hỏi thăm kỹ càng cũng hướng lên bẩm báo, lại làm định đoạn, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn cung nội một đạo thân ảnh quen thuộc đang nhanh chóng tiếp cận. Là thánh nữ điện hạ. Nàng thế nào tự mình hiện ra? Ngay tại mấy tên thủ vệ bởi vì Khương Mộc Âm bỗng nhiên xuất hiện mà ngây người sát na, Lục Nôn đã động. Hắn nghiêng người, bộ pháp một sai, nhẹ nhõm vòng qua vô ý thức muốn lần nữa ngăn cản chậm đi nửa nhịp thủ vệ, hướng phía cửa cung bên trong cái kia đạo thân ảnh màu trắng bước nhanh lên đón tiếp lấy. Khương Mộc Âm cũng nhìn thấy hắn. Hai người tại cửa cung cỡ lọ xẹt bệ tạ cách đó không xa đá xanh trên quảng trường gặp nhau. Lục Nôn giang hai cánh tay, Khương Mộc Âm không chút do dự, giống về tổ nhu yến, nhẹ nhàng đầu nhập trong ngực hắn, bị hắn vững vàng tiếp được, chăm chú ôm. Tất mát lạnh hương thơm tràn đầy trong mũi, trong lồng ngực thân thể mềm mại chân thực. Lục Nôn hít một hơi thật sâu, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục kết thúc. Bên cạnh bọn thủ vệ, tính cả người tiểu đội trưởng kia, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Bọn hắn trừng to mắt, nhìn xem bọn hắn vị kia từ trước đến nay thanh lãnh thận trọng, cao không thể chạm thánh nữ điện hạ, giờ phút này lại bị một cái tuổi trẻ nam tử ôm vào trong ngực, mà điện hạ chẳng những không có tức giận, ngược lại dường như cũng sẽ mặt chôn ở đối phương đầu vai. Cái này tình huống như thế nào? Khương Mộc Âm tại Lục Nôn trong ngực chờ đợi mấy giây, mới có chút thối lui một chút, ngẩng mặt lên nhìn hắn, màu hổ phách đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng không hiểu, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói, còn phải đợi thêm chút thời gian sao? Lục Nôn túi đầu nhìn xem nàng, ánh mắt chuyên chú, đưa tay đưa nàng trên trán một sợi chạy loạn sợi tóc nhẹ nhàng đẩy đến sau tai. Ta tới đón ngươi. Hắn lời ít mà ý nhiều, thanh âm lại mang theo không thể nghi ngờ chăm chú. Ân. Khương Mộc Âm nghi ngờ hơn, lông mi thật dài chớp chớp, tiếp ta. Hiện tại, thật là ngươi tin tưởng ta sao? Lục Nôn không có giải thích, chỉ là cầm tay của nàng, nhìn xem con mắt của nàng hỏi. Khương Mộc Âm cơ hồ không chần chờ chút nào, trở tay nắm chặt tay của hắn, dùng sức gật đầu. Đương nhiên, tín nhiệm của nàng, xưa nay đều không giữ lại chút nào. Tốt. Lục Nôn cười, nắm tay của nàng, quay người, mặt hướng kia cao lớn nặng nề Nguyên Sơ cung cửa chính. Hắn không có bay, cũng không hề dùng bất kỳ thân pháp, cứ như vậy nắm Khương Mộc Âm, từng bước một, bước vàng hướng phía bên ngoài cửa cung đi đến. Chân bước không nhanh, lại kiên định lạ thường. Điện hạ, không thể. Cái kia thủ vệ tiểu đội trưởng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, đội vàng tiến lên ngăn cản. Cung chủ có nghiêm lệnh, thánh nữ điện hạ không được ly cung, xin ngài dừng bước. Cái khác thủ vệ cũng kịp phản ứng, nhao nhao tiến lên, ý đồ tạo thành bức tường người. Nhưng mà, bọn hắn vừa phóng ra một bước, liền phát hiện chính mình không động được. Không phải bị định thần, mà là dường như lâm vào vô hình vũ bùn, mọi cử động biến nặng nề ngưng trệ vô cùng, liền nâng lên vũ khí đều làm không được. Bọn hắn kinh hãi nhìn về phía Lục Nôn sau lưng cái kia một mực trầm mặc không nói, dường như chỉ là bình thường lão bộ cáo bảo màu vàng lão giả. Hoàng lão chỉ là chống trúc trượng, cười híp mắt đứng ở nơi đó, thậm chí không nhìn bọn hắn một cái. Nhưng này cố hời hợt thêm tại trên người bọn họ áp lực, khiến cái này cũng coi như tinh nhuệ thủ vệ trong nháy mắt minh bạch chênh lệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, không dám tiếp tục vận động. Lục Nôn dường như không thấy được những này, sự chú ý của hắn tất cả trong tay nắm người, cùng phía trước kia tượng trưng cho giới hạn cửa cung ngưỡng cửa. Khương Mộc Âm nhịp tim có chút nhanh, nàng theo sát Lục Nôn bộ pháp, ánh mắt cũng rơi vào ngưỡng cửa kia bên trên. Bước ra đi, thật có thể chứ? Kia bối rối nàng nhiều năm, như bóng với hình tiên đạo phản vệ dự cảnh, sẽ như thế nào? Một bước, hai bước, khoảng cách cửa cung càng ngày càng gần. Trên quảng trường gió tựa hồ cũng dừng lại, chỉ còn lại hai người rõ ràng tiếng bước chân. Rốt cục, Lục Nôn nắm Khương Mộc Âm, đi tới cao cao cánh cửa trước. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, Khương Mộc Âm hít sâu một hơi, đối với hắn gật gật đầu. Lục Nôn nhấc chân, bước ra cánh cửa, đứng ở bên ngoài cửa cung. Sau đó, trên tay hắn có chút dùng sức. Khương Mộc Âm theo hắn dẫn dắt, nhấc lên váy, giơ chân lên, thêu lên ngân sắc vân vân màu trắng gấm mặt dày dày, vững vàng bước ra Nguyên Sơ cung cánh cửa, rơi vào ngoài cửa cùng cung nội đá xanh hơi có khác biệt màu xám trắng phiến đá bên trên. Cả người nàng hoàn toàn đứng ở Nguyên Sơ cung bên ngoài. Trong dự đoán tim đập nhanh, mê muội, pháp tắc phản vệ, không có cái gì xảy ra. Chỉ có ngoài cửa mang theo ý lạnh không khí mát mẻ, cùng xuyên thấu qua tầng mây tung xuống, cùng cung nội trận pháp mô phỏng hơi có khác biệt sắc trời. Nàng lăng lăng cúi đầu, nhìn xem mũi chân của mình, ân, giống như không nhìn thấy. Thế là lại ngẩng đầu nhìn một chút Lục Nôn, nhìn lại một chút sau lưng cái kia đạo nàng chưa hề chân chính bước ra qua cánh cửa. Một loại khó nói lên lời dễ dàng cùng mùi sướng, như là phá băng xuân thủy, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, vỡ tung cuối cùng một tia không xác định. Thành công. Thật nàng lầm bầm, trên mặt toát ra một cái vô cùng sáng tỏ đủ cười, so giờ phút này bầu trời càng thêm sáng lạ. Nàng nhịn không được nắm chặt Lục Nôn tay, đầu ngón tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Lục Nôn cũng cười, trong lòng một tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống đất. Lúc này, Khương Mộc Âm dường như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyên Sơ cung chỗ sâu tòa nào đó cực cao lầu các phương hướng.
nàng biết phụ thân nhất định ở nơi đó nhìn xem. Nàng hướng phía cái hướng kia, dùng sức phất phất tay, mang trên mặt khiểm nhiên, nhưng lại tràn ngập vui sướng cùng quyết tâm nụ cười. Nàng không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cha, ta đi. Chỗ cực kỳ cao xem sao các bên trên, một thân thường phục Khương Tà đứng chắc tay, đem phía dưới cửa cung phát sinh tất cả thu hết vào mắt. Nhìn thấy nữ nhi bước ra cửa cung không việc gì lúc, hắn nắm chắc quả đấm lặng yên buông ra. Nhìn thấy nữ nhi kia nụ cười sáng lạn mặt cùng phất tay động tác, vị này uy nghiêm nguyên sơ cung chủ trên mặt lộ ra một tia phức tạp biểu lộ, đành chịu, có cảm khái, cuối cùng hóa thành một vẻ thoải mái mỉm cười. Ai hắn khe khẽ thở dài, thanh âm thấp không thể nghe thấy, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Tính toán, hắn nhớ tới đã chết thế tử, nàng cả đời phần lớn thời gian cũng khốn tại thành cung bên trong. Có lẽ, nữ nhi có thể so sánh chính mình cùng nàng mẫu thân càng tự do một chút, đi xem một chút cái này rộng lớn thiên địa, cũng không phải chuyện xấu. Về phần tiểu tử kia, Khương Tà ánh mắt đảo qua phía dưới chăm chú nắm nữ nhi tay lục luôn. Mà thôi, xem ở hắn thật có thể bảo vệ một gâm không nhận phản vệ phân thượng, phần này ngoặt chảy nữ nhi của mình tội lớn tạm thời đi lại, ngày sau sẽ chậm chậm so đo. Bên ngoài cửa cung, Lục Nôn nắm thỉnh thoảng hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía Khương Một Gâm, đối Hoàng Lao gật gật đầu, "Hoàng Lao, chúng ta đi thôi." "Là, thiếu chủ." Hoàng Lao cười ha hà đáp, cổ áp lực vô hình kia lặng yên chuyển hồi. Mấy tên thủ vệ như chút được cái nặng, lại không dám lên trước ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tôn quý thánh nữ điện hạ, bị cái kia Lục gia thiếu chủ nắm, dần dần đi xa, biến mất tại bên ngoài cửa cung phố dài cuối cùng. Còn nói lúc này không mặc nhà người ta cô nương tới. Lao Hoàng nói thầm thanh âm tiêu tán trong gió. Chương 163, về tông chương 163, về tông chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Khương Mộ Câm bị Lục Nôn nắm đi, bước chân nhẹ nhàng giống là muốn nhảy dựng lên. Đang nhìn Lục Nôn thời điểm, trong ánh mắt loại kia thuần túy tín nhiệm cùng ỷ lại, còn kèm theo một chút hoàn thành hành động vĩ đại sau sùng bái, ngươi là muốn mang ta về nhà, vẫn là đi ngươi tông môn à? Lục Nôn cảm thụ được trên tay truyền đến nhiệt độ cùng có chút rung động, trong lòng cũng mềm hồ hồ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, về trước tông môn a. Hắn trước tiên cần phải về Lưu Ly điện dàn xếp một chút Khương Mộ Câm, càng quan trọng hơn là đến cùng sư tôn Lạc Ly điện thoại cái, còn có trong nhà mấy cái kia nha đầu. Mạc Thanh Hoan thông ra kia việc sự tình cũng phải mau chóng giải quyết, không phải mang Khương Mộ Câm về Lục gia, cảnh tượng đoán chừng sẽ rất khó coi. Khương Mộ Câm ngoan ngoãn gật đầu, "Ân, nghe ngươi." Trở lại triều thánh điện bên ngoài sơn một lúc, một mực yên lặng theo ở phía sau Hoàng Lao dừng bước. "Thiếu chủ, lão phu liền đưa đến nơi này." Hoàng Lao cười híp mắt nói, nếp nhăn trên mặt đều triển khai. "Nguyên Sơ cung bên kia đã không có đội theo, cung chủ đại nhân chắc là ngầm cho phép, ngài mang thánh nữ điện hạ đi vào chính là." Lục Nôn dừng bước lại, đối Hoàng Lao trịnh trọng thi lễ một cái, "Lần này vất vả ngài, Lao Hoàng." Khương Mộ Câm cũng liền đội vàng đi theo hành lễ. Thanh âm thanh thúy, đa tạ tiền bối hộ tống. Ai, điện hạ gây sát lão hủ. Hoàng Lao khoát khoát tay, nhìn trước mắt đang đối người trẻ tuổi, trong mắt tràn đầy hiền hòa, năng lực thiếu chủ phân ưu là lão hủ bản phận. Ngày sau nếu có bất kỳ cần, thiếu chủ tùy thời gọi đến chính là. Nói xong, thân hình hắn có hơi hơi tránh, tựa như cùng dung nhập trong không khí đồng dạng, biến mất không thấy. Lục Nôn biết, lão hoàng đây là về Lục gia phụ cận chờ lệnh. Hắn dắt gấp cương một gầm, đi thôi, chúng ta đi vào. Theo lý thuyết, triều thánh điện loại này đỉnh cấp tông môn, quy củ nghiêm, là không cho phép tùy tiện mang người ngoài đi vào, nhất là tiến vào khu vực hải tâm. Nhưng Lục Nôn thân phận dù sao đặc thù, chỉ cần hắn mang vào người không dẫn xuất nhiều loại lớn, chấp pháp điện bên kia hơn phân nửa cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây chính là đặc quyền tiện lợi, mặc dù Lục Nôn bình thường không quá dùng, nhưng thời khắc mấu chốt rất dễ dùng. Xuyên qua to lớn sơn môn cùng thật dài tiếp khách nói, hai người tới tông môn nội bộ lớn nhất trung ương quảng trường. Nơi này là các đệ tử thường ngày hoạt động, giao lưu, thậm chí bày quẩy bán hàng giao dịch địa phương, bình thường liền người đến người đi, rất là náo nhiệt. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trên quảng trường top 5 top 3 tụ lấy không ít đệ tử, có đang luận bản pháp thuật, có tại cao đàm pháp luận, còn có thuần túy chính là đi dạo. Làm Lục Nôn nắm Khương Mộ Câm đi vào quảng trường lúc, nguyên bản thanh âm huyên áo, như bị một thanh vô hình cái kéo kéo đoạn, cấp tốc thấp xuống, sau đó biến thành một mảnh đè nén, xô xô xoạt xoạt hút không khí cùng nói nhỏ. Cơ hồ tất cả ánh mắt, bất luận nam nữ, đều đồng loạt chăm chú vào Khương Mộ Câm trên thân. Những người này ở đây tiến vào triều thánh điện trước, tại thế lực của mình bên trong đều là hạ tầm, bị nuôi đến một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Nàng hôm nay mặc vẫn là kia thân thanh lịch váy trắng, kiểu dáng đơn giản, nhưng ở Nguyên Sơ cung nuôi ra kia cố khí chất xuất trần, tăng thêm vừa mới thu hoạch được tự do vui sướng ở trong mắt nàng lưu chuyển hào quang, còn có tấm kia tinh điêu ngọc trác, tìm không thấy mảy may tì vết mặt, tổ hợp lại với nhau, sinh ra một loại kinh người lực hấp dẫn. Nàng cứ như vậy an tĩnh đứng tại Lục Nôn bên người, lại dường như đem toàn bộ quảng trường quang đều hút tới. Ông trời của ta, cái này, người sư muội này là cái nào một điện? Ta thế nào cũng chưa hề gặp qua. T, đây cũng quá dễ nhìn a. So Lưu Ly điện vị kia mới tới cơ sư muội còn ngươi nhỏ giọng một chút, không nhìn thấy bên cạnh nàng là ai chăng? Lục thiếu, đây cũng là Lục thiếu từ chỗ nào mang về? Không hổ là Lục thiếu a. Cái này ánh mắt, hiệu suất này tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, nội dung cũng càng ngày càng không hợp thói thường. Không thiếu nam đệ tử ánh mắt đều nhìn thẳng, các nữ đệ tử thì là lại hâm mộ lại hiếu kỳ đánh giá. Lục Nôn lông mày bắt đầu nhảy. Hắn đương nhiên biết gương mồ cơm dáng rất đẹp mắt, nhưng bị nhiều người như vậy giống nhìn cái gì hi hữu linh thú như thế nhìn chằm chằm. Bước chân hắn không ngừng, nhưng nắm gương mồ cơm cái tay kia không có tùng, một cái tay khác tùy ý xuôi ở bên người. Sau một khắc, chôi này cổ phát trường kiếm Thái Uyên liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tay hắn. Hắn cũng không rút kiếm, cứ như vậy tùy ý cầm chuôi kiếm, mũi kiếm nghiêng nghiêng điểm mặt đất. Hắn chỉ là thưởng thức mà thôi. Sau đó, một cỗ cực kỳ thâm trầm sắc bén uy áp, như là thủy ngân chảy giống như, lấy hắn làm trung tâm lặng yên lan tràn ra. Trong chốc lát, trên quảng trường nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy chuyến. Tất cả xì xào bàn tán im bặt mà dừng. Những cái kia trực câu câu ánh mắt giống như là bị kim đâm một chút, đột nhiên rụt trở về. Tới gần mấy cái đệ tử càng là sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Náo nhiệt quảng trường biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại nơi xa mơ hồ phong thanh cùng pháp thuật luyện tập động tĩnh. Lục Nôn giống như là người không việc gì như thế, tiếp tục nắm Khương Mộ Câm đi lên phía trước, nhìn không chớp mắt. Khương Mộ Câm mới đầu cũng bị những ánh mắt kia thấy có chút không được tự nhiên, nhưng cảm nhận được Lục Nôn trên tay truyền đến cường độ cùng kia cỗ trong nháy mắt dọn bại khí phách, nàng đầu tiên là ngẩn người, lập tức nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Tiếng cười rất nhẹ, nhưng ở an tĩnh trên quảng trường phá lệ rõ ràng. Bên nàng quá mức, mặt mày cong cong mà nhìn xem Lục Nôn đường cong hơi có vẻ lạnh lẽo cứng rắn bên mặt, hạ giọng, mang theo ý cười nói, ngươi vừa rồi như thế, là tại hộ ăn sao? Lục Nôn bước chân dừng lại, nghiêng đầu chừng nàng một cái, lại trông thấy nàng cười đến giống con trộm được đường ăn tiểu hồ ly. Trong lòng hắn điểm này khó chịu bỗng nhiên liền tản, có chút bất đắc dĩ nắm tay nàng, còn không đều là bởi vì ngươi, bởi vì ta đẹp mắt nha. Khương Mộ Câm lẽ thẳng khí hùng, thậm chí có chút ít đắc ý, rốt cục có thể ở thế giới bên ngoài, quang minh chính đại đi ở bên cạnh hắn. Hai người cứ như vậy nắm tay, trên quảng trường vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, xuyên qua quảng trường, hướng phía Lưu Ly Điện phương hướng đi đến. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất tại quảng trường cuối cùng, ngưng kết bầu không khí mới chậm rãi buông lỏng. Chương 164, ngươi chọc giận nàng tức giận. Chương 164, ngươi chọc giận nàng tức giận. Lục Nôn nắm Khương Mộ Câm, vừa đi vào Lưu Ly Điện sở thuộc khu vực hành lang, đối diện liền đụng phải đang từ bên kia đi tới Mạc Thanh Hoan. Nàng là chuyên tìm đến Lục Nôn. Mạc Thanh Hoan hôm nay mặc một thân thủy lam sắc váy dài, kiểu dáng đơn giản hào phóng, nổi bật lên nàng khí chất càng thêm dịu dàng thanh nhã. Nàng dường như đang tìm cái gì, ánh mắt quét mắt hành lang hai bên, thẳng đến cùng Lục Nôn ánh mắt đối đầu, bước chân mới hơi chậm lại. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng một cách tự nhiên rơi vào Lục Nôn bên cạnh Khương Mộ Câm trên thân. Trong nháy mắt đó, Mạc Thanh Hoan trong mắt lóe lên không che giấu chút nào kinh diễm. Thiếu nữ trước mắt mặc một thân thanh lịch áo trắng, dáng người nhẹ nhàng, dung mạo sự tinh xảo, khí chất chi xuất trần, đúng là nàng cuộc đời ấy thấy. Cho dù cùng là nữ tử, Mạc Thanh Hoan cũng không thể không thừa nhận, nữ hài tử này đẹp mắt phải có chút quá mức. Nàng đứng tại Lục Nôn bên người, hai người nắm tay, còn có nàng nhìn về phía Lục Nôn lúc trong mắt kia phần tự nhiên mà vậy thân mật. Mạc Thanh Hoan trong lòng mơ hồ minh bạch cái gì, lúc trước tìm người lúc điểm này vội vàng, lặng yên lắng động xuống dưới, hóa thành một kia phức tạp hiểu rõ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại lý trí xa cách. Lục Nôn nhìn thấy Mạc Thanh Hoan, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, ít ra trước giới thiệu một chút song phương, đem tình huống nói rõ, "Lục thiếu chủ." Mạc Thanh Hoan lại trước một bước mở miệng, thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây nhu hòa êm tai, nhưng ngữ khí so bình thường nhiều hơn mấy phần chính thức sơ nhạt. "Đúng lúc gặp gỡ ngươi, liên quan tới gia phụ trước đó cùng Lục tộc trưởng đề cập. Sự kiện kia, ta nghĩ ta cần làm sáng tỏ một chút." Nàng dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lục Nôn, giọng thành khẩn mà rõ ràng, "Kia hoàn toàn là gia phụ cùng trong tộc bộ phận trưởng bối mong muốn đất vương, ta bản nhân trước đó cũng không cảm kích, cũng chưa từng có ý này. Cho Lục thiếu chủ mang đến bối rối, thực sự thật có lỗi, chuyện này Lục thiếu chủ không cần lo lắng, ta tự sẽ cùng gia phụ cùng trong tộc giải thích rõ. Người ta ở giữa vẫn như cũng là quan hệ hợp tác, chỉ thế thôi." Nàng lời nói này trật tự rõ ràng, thái độ rõ ràng, đã phân rõ giới hạn, lại bảo lưu lại cơ bản thể diện cùng tương lai hợp tác khả năng, có thể nói giọt nước không lọt. Lục luôn nghe xong, trong lòng nhất thời bừng lòng. Mạc Thanh Hoan quả nhiên là người biết chuyện, dạng này tốt nhất, đã giảm bớt đi nhiều ít phiền toái. Trên mặt hắn biểu lộ cũng dễ dàng không ít, đang muốn thuận thế nói vài lời Mạc tiểu thư hiểu rõ đại nghĩa vốn là trưởng bối cho đùa loại hình lời xã giao hòa hoãn một chút bầu không khí, hắn đông nhiên cảm giác được, bị chính mình nắm Khương Mộ Câm, nhẹ nhàng kéo tay của hắn. Lục Nôn nghiêng đầu, nhìn về phía Khương Mộ Câm, cho là nàng là nghe được thông gia loại hình chữ, trong lòng không thoải mái, muốn giải thích một chút, Mộ Câm, đây là Khương Mộ Câm lại không nhìn hắn, mà là có chút ngẩng đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ tại Mạc Thanh Hoan trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, sau đó lại quay lại Lục Nôn trên mặt, tú khí lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Nàng xích lại gần Lục Nôn, dù chỉ có hai người có thể nghe được khí âm, mang theo điểm nghi hoặc cùng nội vàng, nhỏ giọng nhanh chóng nói, ngươi có phải hay không chọc giận nàng tức giận? Lục Nôn, a, hắn một đầu dấu chấm hỏi, hoàn toàn không có đuổi theo Khương Mộ Câm mạch suy nghĩ, gây ai sinh khí? Mạc Thanh Hoan, không có a, người ta không phải vừa thông tình đạt lý đem thông gia đời sao? Này làm sao nhìn đều là chuyện tốt a. Khương Mộ Câm gặp hắn vẻ mặt ngây thơ, càng sốt ruột, lại hạ giọng, ngữ tốc càng nhanh, ngươi không nhìn ra được sao? Nàng mặc dù lời nói được khách khí, nhưng ánh mắt cùng ngữ khí đều đang cùng ngươi phủi sạch quan hệ ải. Khẳng định là trước kia có chuyện gì không để cho nàng cao hứng, hoặc là hiểu lầm, ngươi còn lo lắng cái gì? Trước tiên đem người ta mang về, thật tốt chiêu đãi một chút, lại giải thích rõ ràng a. Lục Nôn, hắn hoàn toàn động. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Khương Mộ Câm cái này não mạch kín là thế nào lớn lên? Nàng không phải hẳn là ít ra hơi hơi để ý một chút thông ra chuyện này bản thân sao? Thế nào ngược lại quan tâm lên hắn có phải hay không gây Mạc Thanh Hoan tức giận, còn muốn cho hắn mang về giải thích. Ngay tại Lục Nôn bị Khương Mộ Câm một phen khiến cho CPU mạnh, đứng chết chân tại chỗ lúc, Khương Mộ Câm đã buông lỏng ra tay của hắn, trên mặt tràn ra một cái tươi đẹp lại phải thể đủ cười, chủ động hướng Mạc Thanh Hoan đi hai bước. Vị tỷ tỷ này ngươi tốt, thanh âm của nàng thanh thúy dễ nghe, mang theo thiên nhiên lực tương tác, ta gọi Khương Mộ Câm. Vừa rồi nghe Lục Nôn đề cập qua, ngươi nhất định là Mạc Thanh Hoan Mạc tỷ tỷ a. Đã sớm nghe nói Mạc tỷ tỷ tài mạo song toàn, trưởng quản lấy thật là lớn thương hội,
hôm nay gặp mặt, quả nhiên so trong truyền thuyết còn tốt nhìn, khí chất cũng thật tốt. Nàng thái độ tự nhiên hào phóng, khích lệ lời nói đến mức chân thành không tận lực, trong nháy mắt liền để có chút đóng băng bầu không khí hòa hoãn xuống tới. Mạc Thanh Hoan cũng bị nàng bất thình lình nhiệt tình cùng ngay thẳng khích lệ làm cho ngơ ngác một chút, lập tức cũng lộ ra vừa vặn mỉm cười, đáp lên nói: "Khương cô nương quá khen, Khương cô nương mới là tiền tư ngọc chất, để cho người ta thấy chi quên tục đầu." Trong nội tâm nàng đối Khương Mộ Câm cảm nhận lại tốt mấy phần, ít ra nhìn không phải khó mà chung đụng người. Hai người cứ như vậy tại hành lang bên trong đơn giản hàn huyên vài câu, Khương Mộ Câm tò mò hỏi thương hội kinh doanh thú vị sự tình, Mạc Thanh Hoan cũng ôn hòa đáp lại, bầu không khí thế mà có chút hòa hợp. Lục Nôn ở bên cạnh nhìn xem, cảm giác thế giới này có chút huyền huyễn. Đúng lúc này, một đạo khác nhẹ nhàng tiếng bước chân nhanh chóng tới gần. "Ca, ngươi trở về rồi." Lục Tinh Giao thanh âm truyền đến, nàng hiển nhiên cảm ứng được Lục Nôn khí tức, bước nhanh theo Lưu Ly Điện nội viện phương hướng đi tới. Ngay sau đó, nàng cũng nhìn thấy hành lang bên trong cảnh tượng, ca ca của nàng, Mạc Thanh Hoan, còn có một cái rất lạ lẫm, nhưng đẹp mắt đến kinh người thiếu nữ áo trắng. Lục Tinh Giao ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền bị Khương Mộ Câm một mực hấp dẫn lấy. Đây chính là ca ca theo Nguyên Sơ cung mang về thành nữ. Nàng, thật xem thật kỹ, không phải loại kia mang theo tính công kích diễm lệ, mà là một loại tinh khiết lại linh động, dường như hội tụ ánh trăng tinh huy giống như mỹ, để cho người ta mắt long long. Lục Nôn nhìn thấy Lục Tinh Giao, cuối cùng theo ngốc trệ bên trong tìm về một chút thần trí, vội vàng mở miệng giới thiệu: "Tinh Giao, vị này là Khương Mộ Câm, theo Nguyên Sơ cung đến." "Mộ Câm, đây là muội muội ta, Lục Tinh Giao." Khương Mộ Câm lập tức chuyển hướng Lục Tinh Giao, nụ cười sáng lạ: "Tinh Giao muội muội ngươi tốt, thường nghe Lục Nôn nhắc lên ngươi, nói ngươi thiên phú tuyệt thế, đối với hắn đặc biệt chiếu cố đâu." Lục Tinh Giao bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng đối Khương Mộ Câm ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt, xinh đẹp, có khí chất, nói chuyện cũng dễ nghe, hơn nữa thoạt nhìn tính tình rất tốt bộ dáng. Nàng đội vàng đáp lễ: "Khương tỷ tỷ tốt, hoan nghênh ngươi đến." Giới thiệu xong, Lục Tinh Giao ánh mắt nhịn không được tại Khương Mộ Câm cùng Mạc Thanh Hoan ở giữa lặng lẽ đánh một vòng. A, tình huống giống như cùng với nàng nghĩ không giống nhau lắm. Nàng vốn cho rằng Khương thánh nữ bỗng nhiên đến, lại đụng vào tựa hồ đối với ca ca có chút ý tứ Mạc Thanh Hoan, nhiều ít sẽ có chút vi diệu bầu không khí. Thật là, trước mắt hai vị này thế nào một bộ trò chuyện vui vẻ, hài hòa hòa hợp dáng vẻ. Mạc Thanh Hoan khỏe miệng mang theo cười yếu ớt, ánh mắt bình thản. Khương Mộ Câm càng là nụ cười tươi đẹp, chủ động lôi kéo Lục Tinh Giao nói chuyện, còn thuận tiện đem đứng ở bên cạnh, biểu lộ như cũng có chút chống không Lục Nôn cũng sẽ tiến chủ đề bên trong. Lục Tinh Giao trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi: "Ca đây là dùng cái gì thần kỳ pháp thuật?" Vẫn là nói, vị này Khương thánh nữ, nhưng thật ra là mang trong lòng đặc biệt rộng lớn kỳ nữ. Lục Nôn nhìn trước mắt cái này hài hòa đến làm cho trong lòng của hắn run rẩy một màn, nhất là Khương Mộ Câm thỉnh thoảng thổi qua đến kia thúc giục hắn tranh thủ thời gian hống người ánh mắt, đầu càng đau. Hắn có phải hay không mang về một cái ghê gớm lý giải sai lầm chuyên gia? Chương 165, náo nhiệt. Chương 165, náo nhiệt. Đều đừng ở hành lang bên trong đứng, Lục Nôn rốt cục tìm về thanh âm của mình, cứ việc trong đầu còn lượn vòng lấy Khương Mộ Câm bộ kia thần kỳ hống người lý luận, nhưng xem như nơi đây trước mắt trên danh nghĩa chủ nhân, hắn đến nắm giữ quyền chủ động. Vào bên trong nói chuyện: "A Tinh Giao, Ngưng Tuyết đâu?" "Ngưng Tuyết tại tinh thất tu luyện, cũng nhanh kết thúc." Lục Tinh Giao đáp, ánh mắt vẫn nhịn không được lặng lẽ đánh giá Khương Mộ Câm. Vị này thánh nữ điện hạ so trong tưởng tượng càng hoạt bát một chút. "Vậy thì thật là tốt, đợi lát nữa giới thiệu các nàng nhận biết." Lục Nôn nói, dẫn mấy người hướng Lưu Ly Điện nội viện đi đến. Chỗ ở của hắn là một cái độc lập biệt lạc, có phòng trước, thư phòng, phòng ngủ cùng mấy gian sư phòng, hậu viện còn có hắn mới vừa bắt tốt linh dịch suối nước nóng. Xem như triều thánh điện bên trong quy cách coi như không tệ, thân truyền đệ tử chỗ ở Mạc Thanh Hoan vốn định cáo tử, nàng hôm nay tìm đến Lục Nôn, chủ yếu chính là vì ở trước mặt nói rõ chuyện tung ra, tránh cho hiểu lầm. Nhưng Khương Mộ Câm lại tự nhiên khoác lên cánh tay của nàng, động tác nhẹ nhàng linh hoạt lại không thất lễ, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Mạc tỷ tỷ cũng cùng đi đi. Khương Mộ Câm nụ cười mềm mại, nàng ngụm trộn cùng Mạc Thanh Hoan nói những này cái gì. Mạc Thanh Hoan do dự một chút, nhìn xem Khương Mộ Câm thanh tịnh ánh mắt mong đợi, lại nghĩ tới chính mình hôm nay đến đây, xác thực cũng có cùng Lục Nôn thương thảo bước kế tiếp thương hội kế hoạch hợp tác dự định, liền gật đầu, vậy liền làm phiền. Lục Nôn ở một bên yên lặng nhìn xem, trong lòng đối Khương Mộ Câm xã giao năng lực có nhận thức mới. Mấy người tiến vào phòng trước, trong sảnh bố trí đơn giản lịch sự tao nhã, sáng sủa sạch sẽ, xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ có thể nhìn thấy trong viện chập chờn linh trúc. "Ngồi, đừng khách khí." Lục Nôn kêu gọi, chính mình cũng rất tự nhiên ngồi ở chủ vị một bên. Khương Mộ Câm rất tự giác sát bên hắn ngồi xuống, Mạc Thanh Hoan tuyển quý bị khách quan. Vừa dứt tòa, Lục Tinh Giao liền đứng dậy: "Ta đi chuẩn bị chút trà bánh." Nàng tâm tư cẩn thận, cảm thấy ca ca mang khách nhân trở về, chính mình xem như muội muội nên chiêu đãi. "Ta giúp ngươi." Khương Mộ Câm lập tức cũng đi theo đến, động tác tự nhiên đến dường như nàng mới là chủ nhân nơi này một trong. Lục Tinh Giao có chút ngoài ý muốn, nhưng không có cự tuyệt, hai nữ hài liền cùng nhau đi bên cạnh ở giữa nhỏ phòng trà. Không đầy một lát, bên cạnh ở giữa liền truyền đến Khương Mộ Câm cùng Lục Tinh Giao mơ hồ tiếng nói chuyện cùng tiếng cười khẽ, dường như chung đụng được có chút vui sướng. Mạc Thanh Hoan dương mắt nhìn một chút bên cạnh ở giữa phương hướng, lại nhìn về phía Lục Nôn, ngựa khí mang theo điểm nhàn nhạt trêu chọc: "Ân, Lục thiếu chủ bên người cũng là càng thêm náo nhiệt, còn giống như mang theo chút mất mát." Lục Nôn trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, sờ lên cái mũi: "Cái này..." nói rất dài dòng. Mạc Thanh Hoan thấy thế cũng không thâm cứu, ngược lại nói: "Thương hội bên kia nếu có mới hợp tác mạch suy nghĩ, ta chỉnh lý tốt hậu chuyện tin tức với ngươi, đến lúc đó bàn lại không muộn." "Tốt, làm phiền." Lục Nôn gật đầu. Đang nói, Khương Mộ Câm cùng Lục Tinh Giao bưng khay hiện ra.
Thương Mộc Âm trong tay bưng lấy một đĩa bóng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt hàn khí linh quả bánh ngọt, Lục Tinh Dao thì xách theo ấm trà. Nếm thử cái này, Thương Mộc Âm đem bánh ngọt đặt lên bàn, ánh mắt cong cong, Tinh Dao muội muội dạy ta dùng một chút hàn băng linh lực xử lý, cảm giác rõ ràng hơn ngọt. Nàng nói, lấy trước một khối, rất tự nhiên đưa tới Lục Nôn bên miệng, ngươi thử một chút. Lục Nôn sửng sốt một chút, vô ý thức há mồm tiếp nhận, hắn gật gật đầu, "Ừm, ăn ngon." Lục Tinh Dao châm trà động tác mấy không thể xem xét dừng một chút, lập tức khôi phục tự nhiên, đem chén trà phân biệt đặt vào Mạc Thanh Hoan cùng Lục Nôn trước mặt, cũng cho Khương Mộ Câm đưa một chén. Khương Mộ Câm tiếp nhận trà, nói cảm ơn, sau đó cũng tại Lục Nôn bên cạnh ngồi xuống, miệng nhỏ ăn bánh ngọt, dáng vẻ ưu nhã, nhưng sát bên Lục Nôn bả vai lại lộ ra một cô thân mật ỉ lại cảm giác. Nàng dường như hoàn toàn không có cảm thấy mình cử động có cái gì đặc biệt, ánh mắt còn tại Lục Nôn cùng Mạc Thanh Hoan ở giữa đi lòng vòng, sau đó đối Lục Nôn nho nhỏ sử cái ánh mắt, ý kia đại khái là, ngươi nhìn, ta mang Tinh Dao muội muội rời đi, cho các ngươi chế tạo nói riêng cơ hội. Ngươi hống tốt chưa? Lục Nôn xem hiểu nàng ánh mắt, lập tức cảm thấy khối kia bánh ngọt có chút nghẹn. Hắn bất đắc dĩ nhìn Khương Mộ Câm một cái, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng đừng làm rộn. Khương Mộ Câm nháy mắt mấy cái, tựa hồ có chút không hiểu, nhưng cũng không lại biểu thị cái gì, ngược lại tràn đầy phấn khởi hỏi Lục Tinh Dao liên quan tới Triều Thánh Điện các điện đặc điểm, có cái gì thú vị lịch luyện chi địa chờ một chút. Lục Tinh Dao mặc dù trong lòng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được vi diệu cảm giác, nhưng Khương Mộ Câm thái độ hữu hảo, hỏi vấn đề cũng đều tại ý tưởng bên trên, nàng liền cũng nghiêm túc trả lời. Hai người một hỏi một đáp, cũng là rất nhanh trò chuyện mở. Mạc Thanh Hoan an tĩnh uống trà, nghe hai nữ hài đối thoại, ngẫu nhiên cũng nói xen vào bổ sung một đôi lời liên quan tới Hỗn Nguyên vực thế lực khác tin tức, bầu không khí thế mà có chút hài hòa. Cái này cùng hắn trong dự đoán khả năng xuất hiện các loại tu la chẳng hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Khương Mộ Câm não mạch kín thanh kỳ, thỉnh thoảng nhường hắn có chút theo không kịp, nhưng không thể không thừa nhận, bởi vì nàng đến cùng tự nhiên thái độ, rất nhiều nguyên bản khả năng cục diện lúng túng, tựa hồ cũng bị hóa giải thành vô hình. Chỉ là, Lục Nôn nhìn xem Khương Mộ Câm lại lặng lẽ chọc chọc cánh tay của hắn, chỉ trên bàn bánh ngọt, ra hiệu hắn cho Mạc Thanh Hoan cũng cầm một khối. Hắn nhịn không được ở trong lòng thở dài. Đúng lúc này, viện lạc cổng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, nương theo lấy cơn ngưng tuyết thanh âm nhu hòa, "Sư Minh, ngươi trở về." Ta giống như cảm giác được thân ảnh của nàng xuất hiện tại cửa phòng miệng, tiếng nói im bặt mà dừng. Cơ Ngưng Tuyết nhìn xem trong sảnh ngồi bốn người, Lục Nôn, liên tiếp hắn ngồi áo trắng lạ lâm thiếu nữ, khác một bên Lục Tinh Dao, cùng quý vị khách quan bên trên Mạc Thanh Hoan, thanh tịnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia rõ ràng kinh ngạc. "Hôm nay, náo nhiệt như vậy a?" Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào vừa tu luyện xong đi ra Cơ Ngưng Tuyết trên thân. Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào trong sảnh, hương trà lượn lờ. Lưu ly điện bên trong cái này nhà nhỏ nhỏ, hôm nay phá lệ náo nhiệt. Mà Lục Nôn biết, trận này ngọt ngào lại vi diệu thường ngày, vừa mới bắt đầu. Chương 166, đồ nướng chương 166, đồ nướng lúc chạm vào tối, lưu ly điện tiểu viện linh thực tại gió đêm bên trong khẽ đung đưa, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát. Lục Nôn theo trong nhẫn chứa đồ chuyển ra một bộ tinh xào đồ nướng dụng cụ. Đêm nay ăn đồ nướng. Lục Nôn tuyên bố, vén tay áo lên, rất có vài phần muốn làm một bố lớn tư thế. Tốt a. Bạch Thất không biết từ nơi nào đống nhiên xuất hiện. Cơ Ngưng Tuyết cùng Lục Tinh Dao rất tự nhiên nhận lấy một bộ phận nguyên liệu nấu ăn, ngồi ở một bên trên ghế nhỏ bắt đầu xuyên xuyên. Cơ Ngưng Tuyết động tác cẩn thận, đem cắt thành đều đặn khối nhỏ linh thú thịt cùng màu tiêu, linh hành khoảng cách lấy xuyên tốt, xếp đặt đến chỉnh chỉnh tề tề. Ngươi cảm thấy nàng thế nào? Lục Tinh Dao nhìn xem Cơ Ngưng Tuyết. Một âm tỷ sao? Cơ Ngưng Tuyết đẹp mắt ánh mắt chớp chớp, ta cảm thấy nàng rất tốt ta. Tính toán, nói cho ngươi không rõ ràng. Lục Tinh Dao một bên xuyên, một bên nhịn không được dương mắt nhìn một chút sân nhỏ bên kia. Nơi đó. Khương Mộ Câm cùng Mạc Thanh Hoan đang đứng tại linh tuyển bên cạnh ao, thay gậy lấy mấy rổ tươi non linh sơ cùng quả mọng. Khương Mộ Câm đem rộng lượng ống tay áo kéo lên, lộ ra một đoạn trắng non cánh tay, đang nghiêm túc đem xanh biếc lá cây từng mảnh tẩy trắng sạch sẽ. Mạc Thanh Hoan thì cẩn thận lựa lấy quả mọng, ngẫu nhiên thấp giọng cùng Khương Mộ Câm nói cái gì, hai người trên mặt đều mang nhạt nheo ý cười, bầu không khí nhìn tương đối hòa hợp tự nhiên. Lục Tinh Dao trong lòng điểm này nghi hoặc lại sâu ra, nàng vốn cho rằng ít ra sẽ có một chút rượu, có thể vị này Khương Thánh Nữ từ xế chiều đến bây giờ, đối với người nào đều cười nói chuyện. Chủ động tìm chủ đề, giúp làm sự tình, liền đối lấy rõ ràng đối ca ca có chút đặc thù chú ý Mạc Thanh Hoan, cũng là một bộ thân thiết thân mật bộ dáng, thậm chí còn chủ động rút ngắn quan hệ. Nàng lúc đầu coi là có thể trông thấy Khương Mộ Câm cùng Mạc Thanh Hoan đến tu la chẳng đâu. Vô luận như thế nào, trước mắt cái này cùng hài cục diện, dù sao cũng so đối chọi gay gắt để cho người ta thư thái. Lục Nôn, thì Bạch Thất tiếng kêu lôi trở lại Lục Tinh Dao suy nghĩ. Chỉ thấy Bạch Thất đã tiến tới lò than bên cạnh, mắt lom lom nhìn Lục Nôn trong tay vừa để lên mấy sâu thịt. Dầu chân nhỏ xuống tại lửa than bên trên, phát ra ẩm tiếng vang, mùi thơm mê người bắt đầu tràn ngập. Còn không có quen thuộc, gấp cái gì? Lục Nôn dùng bàn chải cho thịt xiên xoát bên trên một tầng đặc chế tương liệu, buồn cười nhìn nàng một cái. Thật là nhìn ăn thật ngon, Bạch Thất hít mũi một cái, một bộ lúc nào cũng có thể ăn bụng dáng vẻ. Chờ một chút. Lục Nôn thái độ kiên quyết, đi, giúp Ngưng Tuyết các nàng xuyên xuyên đi. Bạch Thất bĩu môi, bất đắc dĩ chuyển tới Cơ Ngưng Tuyết bên cạnh ngồi xuống, cũng cầm lấy thăm chúc, hoặc bắt đầu xuyên, nhưng ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía lò nướng. Cơ Ngưng Tuyết dịu dàng cười cười, đưa cho nàng một chôi đã xuyên tốt, lấy trước cái này luyện tập thủ pháp. Nàng đối đãi Bạch Thất luôn mang theo điểm đối đãi tiểu bội bội kiên nhẫn. Một bên khác, Khương Mộ Câm đem rửa sạch linh sơ nhỏ dọn cho khô nước, đặt vào sạch sẽ khay ngọc bên trong. Sau đó, hai người bưng thanh tẩy tốt rau quả đi tới lúc, Lục Nôn bên này nhóm đầu tiên thị xin cũng kém không nhiều tới hòa hậu. Ngoại tầng khô vàng hơi giòn, bên trong tươi non, tương liệu mặn hương hỗn hợp có mùi thịt, để cho người ta muốn ăn đại động. Lục Nôn đem mấy sâu nướng xong thịt phân biệt đưa cho Trông Mong Bạch Thất, một mực yên tĩnh hỗ trợ Cơ Ngưng Tuyết cùng Lục Tinh Dao, cũng cho Khương Mộ Câm cùng Mạc Thanh Hoan. Thật cảm tạ sư minh, ca, Lục thiếu. Mấy người nhao nhao tiếp nhận. Khương Mộ Câm tiếp nhận thịt xiên, lại không có lập tức ăn, mà là trước tiến đến Lục Nôn bên người, nhìn kỹ một chút trên lò nướng còn lại, nhỏ giọng hỏi, ta cảm giác dựa vào phải cái này hai chuỗi khả năng nhanh tiêu. Lục Nôn nghe vậy, nhanh lên đem bên phải kia hai chuỗi lật ra mặt, quả nhiên dưới đáy có chút quá tiêu. Còn tốt người nhắc nhở. Mạc Thanh Hoan cũng cắn một cái trong tay thịt xiên, gật đầu tán thưởng, Lục thiếu tay nghề thật tốt, chủ yếu là vật liệu tốt. Lục Nôn khiêm tốn nói, nhưng bị người khích lệ, nhất là Mạc Thanh Hoan loại này kiến thức rộng rãi người đều tán thành, khoe miệng vẫn là không nhịn được giơ lên một chút. Mọi người ở đây vây quanh ở lò nướng bên cạnh, một bên hưởng dụng mỹ thực một bên cười cười nói nói lúc, cửa sân chuyển tới một lười biếng mang cười thanh âm, "Ân, náo nhiệt như vậy, đồ nướng cũng không bảo cho vị sư." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Ly không biết rõ lúc nào thời điểm đã đến cổng. Nàng vẫn như cũ mặc kia thân hơi có vẻ tùy ý váy dài, lưu ly sắc con ngươi ở trong viện đèn đuốc hạ hiện ra ánh sáng nhạt, chóp mũi còn nhẹ khinh động, thật xa đã nghe tới mùi thơm, lần theo mùi vị tìm tới. "Sư tôn." Lục Nôn liền vội vàng đứng lên, "Ngài đi đường thế nào một chút thanh âm đều không có à, ta một chút cũng không có cảm giác tới. Có thể bị ngươi phát hiện còn thế nào làm người sư tôn." Lạc Ly chậm chậm đi vào sân nhỏ, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, nhất là tại Khương Mộ Câm trên mặt dừng lại thêm một cái chớp mắt, ý cười làm sâu thêm. "Ta cái này ngoan đổ nhi chỗ này có ăn ngon uống sướng, còn không thịnh hành vi sư đến cọ một bữa." "Lạc điện chủ, sư tôn." Lục Tinh Dao, Cơ Ngưng Tuyết, Mạc Thanh Hoan đều liền đội vàng hành lễ chào hỏi. Khương Mộ Câm cũng buông xuống bàn trải, đi theo thi lễ một cái, tự nhiên hào phóng, "Vạn bối Khương Mộ Câm, gặp qua Lưu Ly điện chủ. Chúng ta không phải thấy qua sao?" Lạc Ly khoát khoát tay, rất tựa như quen đi đến lò nướng bên cạnh, không khách khí chút nào cầm lấy một chuỗi lục nôn vừa đã nướng chín, chuẩn bị đưa cho Bạch Thất thịt xiên, cắn một cái, nhìn không ra ngươi còn có tay nghề này đâu. Bạch Thất trơ mắt nhìn xem đến miệng thịt xiên bay, ủy khuất nhìn về phía lục nôn. Lục nôn bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian lại cầm một chuỗi cho nàng. "Sư tôn nữa thích liền tốt." Lục nôn nói, "Ngài ngồi, ta cho ngài lại nướng điểm khác. Có linh ngư, còn có thức ăn chay." "Được a, ta cũng không khách khí." Lạc Ly trực tiếp ở bên cạnh trống không trên ghế mây ngồi xuống, dáng vẻ buông lỏng, phản phất tại nhà mình như thế, nàng nhìn xem bận rộn lục nôn, lại nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mấy cái nữ hải, trong mắt ý cười càng đậm. Nàng đối Khương Mộ Câm vẫy tay, "Khương thánh nữ, không đội sống, tới ngồi, nói cho ta một chút." "Ân, ta kia ngốc đồ đệ là thế nào đem ngươi lừa gạt đi ra?" Khương Mộ Câm gương mặt ửng đỏ, nhưng cũng không luống cuống, theo lời đi tới, ở bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống, "Điện chủ quá khen lên rồi, là Lục Nôn hắn, giúp ta chiếu cố rất lớn." Nàng nhìn thoáng qua ngay tại chăm chú lật nướng linh ngư Lục Nôn, ánh mắt dịu dàng. "A, vậy sao?" Lạc Ly kéo dài thanh âm, ánh mắt tại Lục Nôn cùng Khương Mộ Câm ở giữa đi lòng vòng, lại liếc qua yên tĩnh ăn sầu nướng, nhưng lỗ tai rõ ràng dựng thẳng lên tới Lục Tinh Dao, cùng thần sắc bình tĩnh, miệng nhỏ nhấm nháp quả mọng Mạc Thanh Hoan, lòng tựa như gương sáng. Nàng tiếp nhận Lục Nôn đưa tới nướng linh ngư, lại tràn đầy phấn khởi địa điểm mấy thứ muốn ăn, hoàn toàn dung nhập cái này đổ nướng yến bầu không khí bên trong. Có nàng tại, chủ đề càng là nhiều hơn, theo đồ nướng kỹ xảo hàn huyền tới các vực mỹ thực, lại kéo tới tu luyện tin đồn thú vị, bầu không khí càng thêm thân thiện. Lửa than đun đốt, đồ ăn hương khí hỗn hợp có hoan thanh thiếu ngữ, quanh quẩn tại trên khu nhà nhỏ không. Gió đêm mang đến ý lạnh, lại bị lô hỏa cùng náo nhiệt xua tan. Lục Nôn vội vàng chiếu cố lô hỏa, cho cái này đưa xuyên, cho cái kia nạp liệu, mặc dù bận rộn, nhưng nhìn trước mắt cái này khó được ấm áp hòa hợp một màn, trong lòng cũng ấm áp. Bạch Thất rốt cục đã được như nguyện ăn vào mấy xuyên nướng đến vừa đúng thịt, hài lòng nheo lại mắt. Cơ Ngưng Tuyết tỉ mỉ đem nướng xong cây nấm phân cho đại gia. Lục Tinh Dao mặc dù ngẫu nhiên vẫn là sẽ dùng ánh mắt dò xét lặng lẽ dò xét một chút Khương Mộ Câm cùng Mạc Thanh Hoan, nhưng phần lớn thời gian cũng bị cái này nhẹ nhõm không khí lây nhiễm. Mạc Thanh Hoan cùng Khương Mộ Câm thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, thỉnh thoảng phát ra cười khẽ. Lạc Ly càng là như cá gặp nước, một bên hưởng thụ lấy đồ đệ hiếu kính một bên đùa lấy mấy cái nữ hải, hài lòng thật sự. Bóng đêm dần dần sâu, đầy sao lấp lánh. Chương 167, phương xa khói lửa chương 167, phương xa khói lửa đổ nướng trong lò linh than chỉ còn lại màu đỏ sẫm cho tàn, ngẫu nhiên tuôn ra một hai chút lửa. Trong viện trên bàn đá chén bàn hơi dừng. Trong không khí còn lưu lại dầu chân cùng hương liệu hợp lại hương khí, hỗn hợp có cỏ cây cùng ban đêm thanh lương. Tất cả mọi người ăn đến 7-8 phần no bụng, ngồi vây quanh lấy nói chuyện tiếm, thưởng thụ cái này khó được nhàn nhã. Lạc Ly dáng vẻ lười biếng tựa ở ghế mây bên trong, cầm trong tay một chuỗi không ăn xong nướng cây nấm, không có thử một cái cơ. Ánh mắt của nàng tại mấy cái trên mặt cô gái chậm ung dung dạo qua một vòng, cuối cùng trở về nhà mình đồ đệ trên thân. Lục Nôn nàng bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ở dần dần an tĩnh trong viện rất rõ ràng. Nàng dùng này chuỗi cây nấm nhẹ nhàng chọc chọc Lục Nôn cánh tay. "Ân, sư tôn." Lục Nôn đang dùng sạch sẽ khăn vải lau trên tay dính vào gia vị, nghe vậy ngẩng đầu. Cái khác mấy cái nữ hải chú ý lực cũng bị hấp dẫn tới, nói chuyện phiếm âm thanh thấp xuống, ánh mắt đều nhìn về phía Lạc Ly. "Có chuyện, vừa đến tin tức, nói cho ngươi nói." Lạc Ly đem cây nấm đưa vào miệng bên trong, chậm rãi nhai mấy lần, nuốt xuống. Mới tiếp tục nói, "Mẹ ngươi theo Hán Lâm vực bên kia đưa tin tới, nói ma tộc bên kia đánh nhau." "Ân." Lục Nôn khẽ giật mình, "Ma tộc nội bộ?" "Ân." Lạc Ly gật đầu, lưu ly sắc con ngươi ở trong màn đêm lộ ra phá lệ trong trẻo, nói cho đúng là ma đế Nguyệt Hồng Loan, đống nhiên công khai thảo phạt cái kia danh xương thiên ma chuyển thế lang thiên. Thanh âm nói, tin tức truyền tới lúc, Ma Đế thành lệ thuộc trực tiếp quân đoàn đã xuất phát, lao thẳng tới Lăng Thiên chiếm cứ Hắc Nguyên khe nước. Ma Đế thảo phạt thiên ma chuyển thế. Lục Tinh Giao nhịn không được lên tiếng, mang trên mặt rõ ràng kinh ngạc, bọn hắn không phải. Cái kia Lăng Thiên không phải một mực bị rất nhiều ma tộc xem như hy vọng sao? Ma Đế trước kia dường như cũng không thế nào quan tâm đến nó làm gì. Cơ Ngưng Tuyết cũng có chút mở to hai mắt, nội chiến. Mạc Thanh Hoan thì nhăn đầu lông mày, chờ lấy đến tiếp sau. Khương Mộc Cơ an tĩnh nghe, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng khuấy động lấy bên hông một cái ngọc bội thua cờ, màu hổ phách đôi mắt buông xuống, giống như là đang nhanh chóng tự hỏi cái gì. Bạch Thất đối với mấy cái này không có hứng thú, ghé vào cạnh bàn đá, buồn bực ngán ngẩm đánh nho nhỏ ngáp. Lục Nôn tiêu hóa lấy tin tức này, phản ứng đầu tiên là, đây không phải chuyện tốt sao? Lạc Ly nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười, theo ngũ vực góc độ nhìn, tạm thời xem như thế đi. Dù sao ma tộc nội đấu, bất luận người nào thắng, trong thời gian ngắn cũng không đủ sức bên ngoài quyết trường. Ngài cảm thấy, bên nào sẽ thắng? Lục Nôn hỏi. Hắn biết sư tôn đối ma tộc tình huống hiểu rõ khẳng định so với hắn xâm nhập. Lạc Ly cơ hồ không do dự, Nguyệt Hồng Loan. Nàng chi phối ma tộc mấy trăm năm, căn cơ thâm hậu. Cái kia Lăng Thiên, bất quá là ỷ vào thiên ma chuyển thế tên tuổi cùng mấy cái không chịu cô đơn lao ra hỏa nữa, mới tụ lên chút thành thế. Thật đánh nhau, không phải Nguyệt Hồng Loan đối thủ. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, mẹ ngươi cũng là cái này phán đoán, ma đế phần thắng cực lớn. Đám người nhìn về phía nàng. Theo chúng ta nhận được tình báo, Lăng Thiên bên kia mặc dù thế lực bành trướng rất nhanh, nhưng còn xa mới tới chân chính uy hiếp ma đế cốt lõi thống trị trình độ. Nguyệt Hồng Loan trước kia sức lực càng giống là bỏ mặc, thậm chí là lợi dụng Lăng Thiên của thời. Lạc Ly phân tích nói, mượn Lăng Thiên mặt này cờ xí đem những cái kia tâm hoài quỷ thai toàn bộ đều hấp dẫn tới, tụ tại một chỗ. Lục Nôn lập tức minh bạch, ma đế đang lợi dụng thiên ma tìm ra đối nàng có dị tâm người, sau đó một mẹ hốt gọn. Vô cùng có khả năng. Lạc Ly gật đầu, đây là rất cao minh thủ đoạn chính trị. Cho nên trước đó chúng ta liền phán đoán, ma tộc nội loạn là khả khống, thậm chí có thể là Nguyệt Hồng Loan cố ý dẫn đạo, kết quả cuối cùng sẽ là nàng tiến một bước củng cố quyền lực. Vậy bây giờ Cơ Ngưng Tuyết nhẹ giọng hỏi, ma đế là cảm thấy thời cơ chín muồi, muốn thu lưới. Mặt ngoài nhìn là như thế này. Lạc Ly có chút nhíu mày, có thể trách thì trách tại, lần này thu lưới hành động, khởi sướng đến không có dấu hiệu nào. Nàng nhìn về phía Lục Nôn, ngươi nói, có phải hay không có chút gấp? Thậm chí, có chút vội vàng. Xác thực, nếu như là vì chính trị thanh tẩy, giảng cứu chính là thời cơ cùng danh nghĩa. Nguyệt Hồng Loan cử động lần này, càng giống là không muốn đợi thêm, hoặc là có nhất định phải lập tức giải quyết Lăng Thiên lý do. Hắn chợt nhớ tới tại đạo tổ nơi chôn xương gặp phải cái kia nữ tử thần bí, cùng nàng truyền lại cho mình những cái kia liên quan tới thiên đạo nguy cơ cùng vực ngoại uy hiếp tin tức. Chẳng lẽ, một cái mơ hồ suy nghĩ hiện lên, nhưng hắn cũng không nói ra miệng. Một bên Cương Mộc Âm, tự nghe được không có dấu hiệu nào mấy chữ sau, đánh cua cờ ngón tay liền ngừng lại. Nàng có chút dương mắt, nhìn về phía khiêu động lửa than cho tàn, ánh mắt có chút bay xa. Chân thực tương lai, dường như cùng với nàng đã từng trông thấy qua đoạn ngắn, bắt đầu xuất hiện sai lầm. Tại nàng từng thể nghiệm qua nào đó chút tương lai mảnh vỡ bên trong, ma tộc nội loạn kéo dài càng lâu, Lăng Thiên một lần thanh thế to lớn, thậm chí thật cho ngũ vực mang đến qua phiền toái không nhỏ. Ma đế Nguyệt Hồng Loan đứng đối, cũng lộ ra càng làm từng bước càng giống Lạc Ly vừa rồi phân tích loại kia thủ đoạn chính trị. Nhưng bây giờ, Nguyệt Hồng Loan lại sớm lấy như thế trực tiếp tấn mãnh phương thức độc thủ. Đây là vì cái gì đây? Khương Mộc Cơ biết, chính mình thể nghiệm tương lai năng lực cũng không phải là toàn trí toàn năng, nhìn thấy chỉ là vô số khả năng bên trong một chút đoạn ngắn, lại thời gian tuyến càng xa càng mơ hồ. Hiện thực mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, nhất là canh giữ cửa ngõ khóa nhân vật lựa chọn xảy ra biến hóa lúc. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua ngay tại ngưng lông mày suy tư Lục Nôn. Hắn dường như cũng nghĩ đến cái gì, nhưng không nói ra. Có lẽ Lục Nôn chậm rãi mở miệng, trả lời Lạc Ly nghi vấn, là ma đế có mới suy tính, hoặc là phát hiện gì rồi chúng ta không biết rõ tình huống khẩn cấp. Dù sao, ma tộc nội bộ cụ thể tình hình, người ngoài rất khó hoàn toàn thấy rõ. Lạc Ly nhìn hắn chằm chằm 2 giây, đột nhiên cười, vô luận như thế nào, đây đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Chỉ cần chiến hỏa không đốt tới Hãn Lâm vực cảnh giới tuyến, liền theo bọn hắn đi. Nàng dường như không có ý định truy đến cùng, duỗi lưng một cái, theo trên ghế mây đứng lên, đi. Các ngươi tiếp tục à, vi sư trở về, một đống trận pháp đồ còn chưa xem xong đâu. Cung tiễn sư tôn, tiền bối, điện chủ. Đám người nhao nhao đứng dậy. Lạc Ly khoát khoát tay, thản nhiên đi ra tiểu viện, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Nàng mang tới tin tức, lại tại trong lòng mọi người lưu lại gợn sóng. Khương Mộc Cơ đi đến Lục Nôn bên người, rất tự nhiên giúp hắn thu lại trên bàn thăm chúc, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy ma đế vì cái gì bỗng nhiên vội vã như vậy? Lục Nôn động tác dừng một chút, giống nhau thấp giọng trả lời, khả năng nàng biết một chút thời gian không đợi người chuyện. Hắn nghĩ tới vực ngoại ăn mòn, nghĩ đến đạo tổ vẫn là cùng cảnh cáo. Khương Mộc Cơm đôi mắt khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng ngân một tiếng, không có lại truy vấn. Hai người ngầm hiểu ý mà bọn hắn không biết là, ở xa Liêu Điên vực, khói lửa đã tràn ngập. Nguyệt Hồng Loan đứng tại Ma Đế thành trí cao cung điện bên ngoài, ngóng nhìn Hắc Nguyên khe nước phương hướng, tử kim sắc đế bảo tại lạnh thấu xương ma trong gió bay phất phới. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt lại mang theo một tia băng lãnh quyết đoán. Bỏ mặc Lăng Thiên nhảy nhót lâu như vậy, nên song hạt cát đã hầu như đều trồi lên. Càng quan trọng hơn là, theo đạo tổ tàn niệm nơi đó biết được thiên đạo nguy cơ cùng vực ngoại uy hiếp chân tướng sau, nàng đã mất giành lại chơi loại này nội bộ quyền lực thanh tẩy trò chơi. Ma tộc cần mau chóng chỉnh hợp, thanh trừ hết Lăng Thiên cái này không ổn định cờ xí cùng những cái kia chỉ có thể cản trở lao cổ đồng. Sau đó, nàng mới có dư lực đi đối mặt kia lửa xém lông mày uy hiếp. Bên trong hao tổn, nàng không có cái kia thời gian. Thảo phạt cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là nàng căn cứ mới tình báo làm ra nhất hiệu suất lựa chọn. Chiến tranh đã khai hỏa. Chỉ là lần này, ma đế mục đích xa so với người ngoài tưởng tượng càng thêm sâu xa. Chương 168, chạy trốn. Chương 168, chạy trốn Niêu Yên vực, táng ma huyên bên ngoài. Ma khí khắp nơi phun tung tóe, máu tươi đến khắp nơi đều là, trong không khí một cỗ dị sắc hỏa với lưu mình mùi vị. Trên chiến trường nằm không ít ma tộc, có đang kêu to, có bất động, còn có mấy cái trước khi chết đem chính mình xếp thành lớn chữ. Tại mảnh này rối bời địa phương, có một khối nhỏ đặc biệt sạch sẽ. Nguyệt Hồng Loan liền đứng ở chỗ này. Nàng mặc kia thân tử kim sắc váy dài, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, trên đầu mang theo ma đế quan. Nàng xem ra không giống như là đến đánh nhau, giống như là đến tản bộ. Đối diện nàng, Lăng Thiên quỳ một chân trên đất, thở hổn hển. Trên người hắn món kia thổi đến rất lợi hại thiên ma khải, hiện tại khắp nơi là vết rách, vai trái phá, ngực móc méo một khối. Vẫn rất có thể khiêng, Nguyệt Hồng Loan nói. Nàng đi lên phía trước hai bước, giày cao gót giẫm tại trên tảng đá cùng của vang. So ta thấp nhiều như vậy cảnh giới, dựa vào cái này thân vỏ bọc chống lâu như vậy. Nàng nghiêng đầu một chút, nhìn xem nàng. Lăng Thiên nghe được kém chút lại thổ huyết. Nguyệt Hồng Loan. Lăng Thiên giãy giụa lấy đứng lên, thanh âm câm đến khó nghe, ngươi là ma tộc phản đồ. Trốn ở loại này địa phương rách nát, gãy mất ma tộc tương lai. Nguyệt Hồng Loan dương mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia, tựa như nhìn một cái tại trên bàn cơm óng óng kêu con rồi. Thanh lý môn hộ mà thôi. Giọng nói của nàng thường thường, thậm chí có chút nhàm chán, ngươi này nó đủ. Ngươi. Lăng Thiên tức giận đến phát run, chung quanh ma khí không bị khống chế xuất hiện, mặt đất bị ăn mòn đến từ từ vang. Tiết kiệm một chút a. Nguyệt Hồng Loan đưa tay, ngón tay trên không trung tùy tiện vạch một cái. Xoẹt, Lăng Thiên chung quanh ma khí, giống như là bị lau sạch một mảng lớn, lộ ra hắn trắng hơn mặt. Thiên ma chi khu. Chuyển thế. Nguyệt Hồng Loan nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu hài tử chơi đùa. Nàng vừa dứt lời, người bỗng nhiên mơ hồ một chút. Lăng Thiên con ngươi co rụt lại, bản năng đem còn lại ma lực toàn rót vào áo giáp, hai cái cánh tay che ở trước người. Đông. Một tiếng vang trầm. Sau đó, răng rắc. Răng rắc để cho người ta ghê răng thanh âm vang lên. Thiên ma khải cánh tay bộ phận quang cấp tốc ngầm hạ đi, khe hở theo Nguyệt Hồng Loan bàn tay đè xuống địa phương, giống mạng nhện như thế ra bên ngoài bò. Phúc. Lăng Thiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu lớn, ảnh hình người vải rách như thế bay ra ngoài, va sụt đằng sau lớp ký tường, bụi đất bay lên. Nguyệt Hồng Loan thu tay lại, nhìn xem chính mình sạch sẽ lòng bàn tay. Bụi đất chậm rãi tản ra. Trong phế tích, Lăng Thiên lại đứng lên. Hắn một cái cánh tay mềm mềm buông phóng, mảnh che tay toàn nát, lộ ra bên trong máu thịt bè bè thịt. Hắn gắt gao trừng mắt Nguyệt Hồng Loan, trong mắt hận ý sắp tràn ra tới. Ta sẽ không thua. Hắn câm lấy tiếng nói hô, ta là thiên mệnh. Nguyệt Hồng Loan lười nhác lại nói. Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay đối với Lăng Thiên, một cỗ nhường không gian cũng hơi vặn bẹo hấp lực bắt đầu ngưng tụ. Đây là muốn làm thật, Lăng Thiên mặt hoàn toàn trợn nhìn. Hắn cảm giác được, lần này nếu là đánh thật, đừng nói hắn hiện tại cái này áo giáp rách, cho dù là đến 10 cái, hắn cũng phải mất mạng. Sinh tử quan đầu, Lăng Thiên đầu góc xoay chuyển nhanh chóng. Chỉ còn một con đường, chạy. Hắn ánh mắt hung ác, không do dự nữa, đem thân thể bên trong còn lại thiên ma bản nguyên toàn thôi độc lên. A da a. Thiên ma chân thân. Nơi xa mấy cái còn chưa ngọn củ tỏi Lăng Thiên thủ hạ, nhìn thấy cái này, thế mà hồi quang phản chiếu giống như kêu lên, trong mắt có chút hy vọng quang. Nguyệt Hồng Loan nhíu mày, lòng bàn tay hấp lực ngừng một chút, giống như muốn nhìn một chút hắn có thể biến ra hoa gì. Chỉ là, một giây sau, hắn bỗng nhiên quay người, mạnh mẽ một quyền đánh tới hướng sau lưng không khí. Xoẹt. Không gian bị hắn liều mạng một đập, thật sẽ mở một nói không ổn định hắc khe. Khe đầu kia, chuyến đến cỏ cây nó bị, cùng Liêu Liên vực ma khí hoàn toàn không giống. Kia là Hãn Lâm vực. Lăng Thiên. Không, hiện tại là quái vật Lăng Thiên, liền quay đầu nhìn một chút cũng không dám, kia to con siêu một chút chui vào không gian trong khe. Nguyên địa, chỉ còn lại mấy giọt thối hoác máu đen, cùng hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên Hồng Loan, nàng chậm rãi thả tay xuống, lòng bàn tay hấp lực không có, nàng nhìn xem Lăng Thiên biến mất địa phương, an tĩnh 2 giây. Sau đó, vô cùng không rõ ràng, liếc mắt. Con tưởng rằng muốn tự bạo đâu. Trong giọng nói của nàng có một chút điểm thất vọng. Cái này thiên ma, thật không được. Nàng nhắm mắt lại, cảm giác giống nước như thế trải rộng ra. Toàn bộ Niêu Liên vực, chỗ nào ma khí đang động, chỗ nào không gian có sóng chấn động, trong nội tâm nàng đều tin tưởng. Không có. Lăng Thiên loại kia đặc hữu, hòa với thiên ma khí tức cùng hốt hoảng chấn động, hoàn toàn rời đi Niêu Liên vực. Thật đi ra ngoài. Nguyệt Hồng Loan mở mắt ra, nhìn về phía Hãn Lâm vực phương hướng, ngựa khí nghe không ra cao hứng hay là không cao hứng. Nàng đã sớm đoán hắn có thể sẽ chạy. Lưu tại Niêu Liên vực, hắn chính là lồng bên trong chim, mình tùy thời có thể trộm tới bóc chết. Đi ra ngoài. À, cái khác bốn vực cũng không phải ma tộc địa bàn, một cái bị thương gần chết, ma khí trùng thiên tiên ma tại tiên vực khu vực bên trên chạy loạn. Hình ảnh kia, Nguyệt Hồng Loan đều có chút lười nhắc muốn. Hồng Loan tỉ ý thức chỗ sâu, tiểu Nguyệt thanh âm vang lên, mang theo nghi hoặc, cứ như vậy thả hắn chạy. Nguyệt Hồng Loan vừa đi qua rối bời chiến trường, những nơi đi qua, những cái kia còn không có tắt thở Lăng Tiên thủ hạ, im hơi lặng tiếng biến thành đen xám, một bên ở trong ý thức trả lời, vậy cũng phải hắn có về sau. Nguyệt Hồng Loan ngữ khí rất phẳng, tiên vực những lao ra hỏa kia, cái mũi linh thật sự. Một con lớn như thế thiên ma chạy vào đi, bọn hắn có thể không có cảm giác. Lại nói nàng bước chân dừng dừng, ngẩng đầu nhìn một chút Niêu Liên vực vĩnh viễn bầu trời âm trầm. Tiêu hóa xong kia đạo tổ cho tin tức sau, nàng nhìn thế giới phương thức có chút không giống như vậy. Một chút mơ hồ tuyến liên quan tới khả năng cùng khí vận cảm giác, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Tiểu Nguyệt nàng ở trong ý thức hỏi, ngươi nói, hạ người gì, tính có khí vận? Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hồng Loan tỷ bỗng nhiên hỏi cái này. Nàng cố gắng muốn, ân. giống Hồng Loan tỷ ngươi dạng này. Trong giọng nói tất cả đều là sùng bái. Nguyệt Hồng Loan khẽ miệng giật giật, ngoại trừ ta đây. Tiểu Nguyệt chăm chú nghĩ tới, cái kia chính là loại kia một mực nhiều lần thoát chết, thu hoạch được cơ duyên cái loại người này. Nói đúng. Nguyệt Hồng Loan gật gật đầu, vậy ngươi xem Lăng Tiên, giống sao? Suy nghĩ kỹ một chút, Lăng Tiên gia hỏa này, thức tỉnh thiên ma chi khu nhìn xem giống cơ duyên, nhưng ngay lúc đó bị Hồng Loan tỷ ép tới gắt gao. Làm thiên ma khải, không có uy phong mấy ngày liền bị đánh rách ra. Cuối cùng phóng đại chiêu, kết quả là dùng để đi đường. Vận khí này, giống như cùng tốt không dính dáng. Nói cứng, đại khái là không may đến nhà. Giống như, không quá giống. Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói, nếu như loại này đều có thể là thiên mệnh là chúa cứu thế. Nguyệt Hồng Loan nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có một tia rất nhạt trào phúng, vậy cái này thế đạo, vẫn là sớm một chút xong đời tính toán. Nàng không còn lưu lại, nhân hóa làm một đạo tử quang, biến mất tại Táng Ma Huyền chỗ sâu. Kế tiếp, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lăng Thiên chạy, chỉ là việc nhỏ xen giữa. Chương 169, quy tích chết đi. Chương 169, quy tích chết đi. Ban đêm, Lưu Ly điện trong viện đỡ lấy cái bàn nhỏ, phía trên bày biện chút linh quả cùng điểm tâm. Lục Nôn, Lục Tinh Dao, Cơ Ngưng Tuyết, Bạch Thất, còn có Khương Mộc Âm ngồi vây quanh lấy. Mạc Thanh Hoan nói có thương hội sự tình phải xử lý, trước cơm tối trước hết cáo tử. Mặt ngoài là sau bữa ăn nói chuyện phiếm, nhưng bầu không khí có chút vi diệu. Lục Tinh Dao một hồi nhìn xem Lục Nôn, một hồi nhìn xem Khương Mộc Âm, trong mắt hiếu kỳ giấu không được. Cơ Ngưng Tuyết an tĩnh bóc lấy quả, ngẫu nhiên lặng lẽ nhìn Khương Mộc Âm một cái, lại rất nhanh túi lầu xuống. Bạch Thất trực tiếp nhất, cơ chân, ánh mắt tại Khương Mộc Âm trên thân đổi tới đổi lui, nhỏ giọng thầm thì, thật xem thật kỹ a. Khương Mộc Âm cũng là rất tự tại, sát bên Lục Nôn ngồi, miệng nhỏ uống trà, khóe miệng một mực mang theo nhàn nhạt cười. Thừa dịp Lục Tinh Dao bị Bạch Thất lôi kéo hỏi có hay không thấy qua biết phát sáng con thỏ loại vấn đề này lúc, Khương Mộc Âm lặng lẽ hướng Lục Nôn bên kia nhích lại gần. Uy, nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Ân. Lục Nôn nghiêng đầu. Tương lai, giống như lệnh phải có điểm lợi hại. Khương Mộc Âm ngón tay vô ý thức tại chén trà biên giới vạch thành vòng tròn, thanh âm nhẹ nhàng, mặc dù ta biết, làm ta bắt đầu chủ động tìm ngươi, tương lai khẳng định sẽ có biến hóa, nhưng cái này cũng nàng dừng một chút, giống như là đang tìm thích hợp tử. Lệch đến cũng quá lớn. Nàng cuối cùng nói, trong giọng nói có một tia bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Nàng nhìn thoáng qua Lục Nôn, ngươi có phải hay không còn đi một chuyến đạo tổ vẫn lạc chi địa, biết nhiều chuyện như vậy. Cái này tiến độ, nhanh đến mức có chút không hợp thói thường. Lục Nôn nghe, cầm lấy một cái quả cắn một cái, nhai mấy lần mới nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Tránh khỏi dầu gì? Là chuyện tốt, nhưng cũng mang ý nghĩa biến số càng nhiều. Khương Mộc Âm thở dài, ta có thể thể nghiệm đến tương lai mạnh mẽ, hiện tại càng ngày càng mơ hồ, liên quan tới ngươi bộ phận, rất nhiều đều biến thành hoàn toàn mông lung quang, ta chỉ có thể biết đại khái phương hướng, chi tiết hoàn toàn thấy không rõ. Lục Nôn đem hột bứt bỏ, phủi tay, rất tùy ý nói, vậy thì không nhìn thôi. A, ta nói, thấy không rõ cũng đừng cứng rắn nhìn. Lục Nôn quay sang nhìn nàng, trên mặt là mang theo điểm lười biếng cười, ngược lại ngươi thấy không rõ, người khác cũng thấy không rõ. Tất cả mọi người đang sờ soạng đi đường, ai so với ai khác mạnh. Lại nói hắn dừng một chút, thanh âm thả thấp hơn, đường là đi ra, không phải nhìn ra được. Người trước kia tổng nhìn xem đầu kia cố định đường, không phải cũng cảm thấy kìm nén đến hoàng sao. Hiện tại vùng bỏ hoang là hơi bị lớn, nhưng trời cao đất rộng, muốn đi chỗ nào, muốn làm sao đi, không phải càng tự do. Khương Mộc Âm giật mình, nhìn xem Lục Nôn ánh mắt. Sau đó, nàng cũng cười, điểm này sầu lo như bị gió thổi tàn như thế. Người nói đúng. Nàng gật gật đầu, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Hai người các ngươi, bụng trộm nói cái gì đó. Lục Tinh Dao thanh âm thình lình chen vào. Nàng cùng Bạch Thất không biết rõ lúc nào thời điểm kết thúc phát sáng con thỏ thảo luận, đang nhìn xem bên này. Cơ Ngưng Tuyết cũng ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. Khương Mộc Âm lập tức ngồi thẳng thân thể, khôi phục bộ kia dịu dàng vừa vặn thánh nữ bộ dáng, tốc độ nhanh chóng nhường Lục Nôn đều sửng sốt một chút. Không có gì, Lục Nôn mặt không đổi sắc, tiếp lời đầu, đang nói chuyện ma tộc nội chiến sự tình. Nguyệt Hồng Loan đông nhiên động thủ, đem Lăng Thiên đánh chạy, sắc thực rất đột nhiên. Lục Tinh Dao a một tiếng, nhìn tiếp nhận lời giải thích này, nhưng ánh mắt vẫn là tại giữa hai người chuyển một chút. Ma tộc nội chiến nàng cầm lấy một khối điểm tâm, cùng chúng ta quan hệ kỳ thật không lớn a. Chính bọn hắn đánh chính mình, chỉ cần không vi phạm, tiên vực cũng lười quản. Tạm thời là, Lục Nôn nói, vậy cũng không phải chúng ta nên quan tâm sự tình. Lục Tinh Dao rất thẳng thắn, tự có những cái kia đại tông môn cùng vương triều đi đau đầu. Đêm dần khuya, linh quả điểm tâm ăn đến không sai biệt lắm. Lục Nôn đứng người lên, sát trời không còn sớm, đại gia sớm nghỉ ngơi một chút. Ngưng Tuyết, ngươi mang Bạch Thất trở về phòng. Tinh Dao, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Gian phòng của ta đâu? Khương Mộc Âm hỏi. Hắn nhìn về phía Khương Mộc Âm, dừng một chút, trên mặt đống nhiên lộ ra một cái có chút danh mánh cười. Học trước đây không lâu Khương Mộc Âm tại Nguyên Sơ cung từng nói với hắn ngữ khí, ngươi nào có gian phòng à? Nguyên thoại hoàn trả, hắn cố ý kéo dài ngữ điệu. Khương Mộc Âm lông mày nhướng lên, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nàng không những không có cuốn bách, ngược lại có chút hất cằm lên, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thế nào, Lục thiếu chủ nhà lớn như thế, liền gian khách phòng đều không nỡ. Vẫn là nói nàng hướng phía trước đụng đụng, thanh âm đệ thấp, mang theo điểm khiêu khích, ngươi muốn cho ta ngủ sân nhỏ. Khương Mộc Âm nhìn hắn chằm chằm 2 giây, đống nhiên cười, nụ cười tươi đẹp. Nàng chậm ung dung đứng lên, vô vô cũng không tồn tại váy cho bụi, dạng này a. Vậy xem ra, ta không thể làm gì khác hơn là đảo khách thành chủ. Nàng làm bộ liền phải hướng Lục Nôn bình thường ở nhà chính phương hướng đi. Chờ một chút. Lục Tinh Dao đứng lên. Nàng mấy bước đi đến Khương Mộc Âm bên người, biểu lộ nhìn rất tự nhiên. Khương tỷ tỷ, ngươi nếu là không có chỗ ở, đêm nay có thể cùng ta cùng một chỗ ngủ.
phòng ta vẫn còn lớn. Lời nói được khách khí, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng lại nghĩ, ta muốn nhìn chằm chằm ngươi. Lục Nôn có chút ngoài ý muốn nhìn muội muội một cái. Khương Mộc Âm cũng nhìn về phía Lục Tinh Dao, hai người ánh mắt đối đầu, không khí an tĩnh mấy giây. Khương Mộc Âm trong mắt giảo hoạt chậm rãi rút đi, đổi lại một loại nhu hòa hơn vẻ mặt. Nàng nhìn một chút Lục Tinh Dao, lại nhìn sang bên cạnh có chút tình trạng bên ngoài Lục Nôn, dường như minh bạch cái gì. Tốt. Nàng gật gật đầu, đối Lục Tinh Dao lộ ra một cái mỉm cười chân thành, vậy thì phiền toái Tinh Dao, vừa vặn ta cũng có rất nhiều lời muốn theo người trò chuyện. Lục Tinh Dao không nghĩ tới nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, sửng sốt một chút, lập tức cũng cười, không phiền toái. Cơ Ngưng Tuyết lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo còn tại gặm quả bạch thất, đi, Tiểu Bạch, chúng ta trở về đi ngủ. Ai? Ta còn muốn lại chơi một lát, ngày mai lại chơi. Đám người ai đi đường đấy? Trời tối người yên, Lục Nôn nằm tại trên giường mình, nhìn lên trần nhà. Trong viện hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Xác thực, rất nhiều chuyện đều cùng nguyên bản kịch bản không giống như vậy. Hắn cái này tiểu hồ điệp vỗ cánh, ảnh hưởng dường như càng lúc càng lớn. Bất quá, tựa như hắn nói cho Khương Mộc Âm, thấy không rõ liền thấy không rõ, A Đường luôn luôn người đi ra. Ngay tại hắn mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, bên hai giường như cực kỳ xa xôi, truyền đến một tiếng kéo dài, dường như quán xuyên vô tận thời không thở dài. Kia tiếng thở dài rất nhẹ, lại mang theo một loại khó nói lên lời nặng nề cùng cảm giác cấp bách. Thời gian, thật không nhiều lắm, thanh âm phiêu miểu, như thật như ảo, không biết là mộng vẫn là hiện thực. Lục Nôn nhíu nhíu mày, chờ mình, buồn ngủ chấm hơn. Ngoài cửa sổ ánh trăng lặng lặng rải vào sân nhỏ, dịu dàng bao phủ tất cả. Nhìn như bình tĩnh ban đêm, phản phất có cái gì vô hình bánh răng, ngay tại không thể ngăn cản ra tốc chuyển động. Chương 170, ấn ký chương 170, ấn ký sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng. Ca, tỉnh. Lục Nôn đang ngủ thật ngon, cảm giác có người dùng lực đẩy bả vai hắn. Hắn mơ mơ màng màng mở ra một con mắt, trông thấy Lục Tinh Dao đứng tại bên giường, biểu lộ có chút kỳ quái, giống như là kinh ngạc, lại giống là hoang mang. Thế nào Lục Nôn thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ, chờ mình muốn tiếp tục ngủ, còn sớm đâu không phải, ngươi nhìn cái này. Lục Tinh Dao dứt khoát đem hắn chăn mền vén ra một góc, sau đó đem tay phải của mình ngã vào trước mắt hắn. Lục Nôn mang theo bối rối, khép mắt nhìn sang. Lục Tinh Dao mu bàn tay rất trắng, ngón tay thon dài. Nhưng giờ phút này, tại tay nàng lưng tựa gần xương cổ tay vị trí, nhiều một cái phát ra ánh sáng nhạt hình thoi ấn ký. Ấn ký biên giới hợp quy tắc, bên trong dường như có cực nhỏ đường vân đang lưu chuyển chậm chậm, nhan sắc là nhàn nhạt màu băng lam. Ân. Lục Nôn thanh tỉnh một chút, xoa xoa con mắt, đây là cái gì? Ta buổi sáng tỉnh lại liền phát hiện, rửa không sạch, xoa không xong. Hơn nữa nàng dừng một chút, nhìn về phía Lục Nôn, "Ca, ngươi xem một chút chính ngươi tay." Lục Nôn không hiểu đâu, nhưng vẫn là giơ lên tay phải của mình, tiến đến trước mắt. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Trên mu bàn tay của hắn, giống nhau vị trí, cũng có một cái hình toi ấn ký, nhưng nhan sắc cùng Lục Tinh Dao không giống. Hắn ấn ký là ám kim sắc, biên giới dường như còn mang theo điểm xích hồng, hơn nữa, nhan sắc rõ ràng so Lục Tinh Dao rất được nhiều, giống như là lạc ấn tại dưới làn da mặt, lộ ra một loại chịu nặng cảm nhận. Cái này Lục Nôn lần này hoàn toàn tỉnh, ngồi dậy, nhìn mình chằm chằm mu bàn tay xem đi xem lại, còn cần tay trái ngón cái dùng sức xoa xoa. Ấn ký không nhúc nhích tí nào, cũng không có cảm giác chút nào, không đau không ngứa. Ta cũng có. Cổng truyền đến Khương Mộc Âm thanh âm. Nàng cùng Cơ Ngưng Tuyết cùng đi tiến đến. Khương Mộc Âm vươn tay, nàng ấn ký là màu vàng kim nhạt, đường vân rõ ràng lưu nhã, tản ra ánh sáng dịu dịu. Cơ Ngưng Tuyết cũng yên lặng vươn tay, nàng ấn ký là tuyết trắng, mang theo như băng tinh nhỏ bé lấp loé, cùng Lục Tinh Dao có điểm giống, nhưng càng sáng long lanh chút. Bốn người, bốn cái tay, bốn cái màu sắc khác nhau, nhưng kiểu dáng gần như giống nhau hình thoi ấn ký. Đây là cái gì? Cơ Ngưng Tuyết nhỏ giọng hỏi, nhìn xem trên mu bàn tay mình kia dính bông tuyết, hôm qua còn không có. Khương Mộc Âm lông mày cau lại, nhìn kỹ chính mình ấn ký, lắc đầu, ta chưa thấy qua, cũng không nghe nói qua vật tương tự. Nàng thử dùng một tia linh lực đi đụng vào ấn ký chỉ là hơi sáng một chút, không có cái khác phản ứng. Ngay tại đại gia hai mặt nhìn nhau, chuẩn bị đi tìm sư Tôn Lạc Ly hỏi một chút thời điểm, không cần tìm. Một cái bình tĩnh giọng ôn hòa trực tiếp trong phòng vang lên. Ngay sau đó, trong phòng không gian nhẹ nhàng ba động một chút, một người mặc một mạc áo bào xám, khuôn mặt bình thường lại kèm theo một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sức khí tức lão giả, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở mấy người trước mặt. Hắn đứng ở nơi đó, dường như vẫn ở nơi đó, tự nhiên đến làm cho đời người không gian nửa điểm cảnh giác. Lục Nôn nhíu mắt, tổng điện chủ. Người tới chính là Triều Thánh Điện bị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tổng điện chủ. Hắn bình thường cực ít lộ diện, đại đa số sự vụ đều từ các điện chủ xử lý, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tổng điện chủ đối Lục Nôn nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Ánh mắt đảo qua mấy người trên mu bàn tay ấn ký, trong ánh mắt không có kinh ngạc, ngược lại mang theo một tia hiểu rõ. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không đội không chậm, trên tay các ngươi ấn ký, ta cũng là vừa chú ý tới. Hắn dừng một chút, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, liên qua, ta quan sát thiên tượng, cảm giác được có vô hình chi vận, như là tinh mịn mưa sao băng, tự không thể biết chỗ rơi xuống, phiêu tán hướng ngũ vực các nơi. Cái này ấn ký, cùng kia mưa sao băng có quan hệ. Khương Mộc Âm phản ứng nhanh nhất. Hẳn là. Tổng điện chủ gật đầu, mấy người các ngươi, hẳn là bị chọn trúng. Lục Tinh Dao hỏi vấn đề mấu chốt nhất, cái này ấn ký đến cùng là làm cái gì? Đối với chúng ta có hại sao? Tổng điện chủ lắc đầu, hắn nhìn về phía mấy người, các ngươi hiện tại cẩn thận cảm thụ một chút cái này ấn ký. Mấy người nhìn nhau, theo lời làm theo. Lục Nôn nhắm mắt lại, đem lực chú ý tập trung tới tay quang ấn ký bên trên. Nó dường như chỉ hướng lấy cái nào đó đặc biệt phương vị. Lục Nôn mở mắt ra, phát hiện ba người khác cũng gần như đồng thời mở mắt. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng, đồng loạt quay đầu, nhìn về phía cùng một cái phương hướng, đông nam phương. Cảm thấy, tổng điện chủ hỏi. Bốn người gật đầu. Tổng điện chủ ánh mắt ngưng lại, hắn đưa tay trên không trung hư hoạch, một bức mơ hồ quang ảnh địa đồ hiện hiện, phía trên đại khái phát họa ra ngũ vực hình dáng. Cái hướng kia Khương Mộ Câm đầu ngón tay tại trên địa đồ sẽ qua, là thủy trạch vực. Thủy trạch vực, ngũ vực một trong, lấy Mênh Mông thủy vực cùng đặc biệt thủy hệ văn minh chứ danh, cùng Hỗn Nguyên vực cách xa nhau tương đối xa. Hắn nhìn về phía Lục Nôn bốn người, ánh mắt biến thâm thúy, thiên đạo vô thường, cảnh báo có khi. Thủy trạch vực, có lẽ muốn có chuyện gì đã xảy ra. Hắn lời nói xoay chuyển, việc này ta sẽ cùng với cái khác điện chủ cùng thế lực khắp nơi khai thông, các ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động, lưu ý ấn ký biến hóa, cũng chú ý tự thân có hay không dị trạng. Giao phó xong, tổng điện chủ thân ảnh như là xuất hiện lúc như thế, lặng yên không một tiếng động giảm đi, rời đi. Trong phòng lại chỉ còn lại bốn người, còn có trên mu bàn tay kia rõ ràng đến không cách nào coi nhẹ ấn ký. Tổng điện chủ để chúng ta không nên khinh cử vọng động. Cơ Ngưng Tuyết nói, nhưng ánh mắt nhìn xem chính mình tuyết trắng ấn ký, lại nhìn xem Lục Nôn. Lục Nôn không nói chuyện, chỉ là nhìn xem trên mu bàn tay mình kia ám kim sắc hình thoi ấn ký, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, xa xôi Nghiêu Điên vực, Ma Đế cung bên trong, Nguyệt Hồng Loan vừa mới kết thúc một lần ngắn ngủi điều tức. Nàng mở mắt ra, đang chuẩn bị xử lý một chút đọc lại chính vụ, ánh mắt lại trong lúc vô tình rơi vào chính mình tùy ý khoác lên trên lan can tay trái. Động tác của nàng dừng lại. Ở đằng kia trắng nõn như ngọc trên mu bàn tay, một cái hình thoi ấn ký có thể thấy rõ ràng. Nhan sắc là thâm thúy tử sắc, biên giới lưu chuyển lên sao trời giống như ánh sáng nhạt, đường vân cổ lão mà thần bí, cùng nàng tự thân Ma Đế khí tức mơ hồ tương hợp. Nguyệt Hồng Loan nhìn chăm chú ấn ký này, đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng phất qua. Giống nhau, không có cảm giác chút nào, không cách nào xóa đi. Một lát sau, nàng dường như cũng cảm nhận được kia trong coi u minh dẫn dắt. Nàng dương mắt, nhìn về phía trong hư không nào đó phương hướng, tuyệt mỹ trên dung nhan không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ nhạt hiểu rõ. Thủy Trạch vượt sao nàng thấp giọng tự nói, thanh âm tại trống trải đế trong cung nhẹ nhàng quen quẩn. Xem ra, lại phải đi một chuyến. Chương 171, chỉ chỗ chương 171, chỉ chỗ thủy trạch vực, vô tận hải nào đó phiến chống trải thủy vực trên không. Tổng điện chủ thân ảnh im ắng hiện hiện. Hắn vẫn như cũ mặc kia thân bảo, nhìn tựa như bình thường lao đầu, chỉ là lặng lặng đứng tại trên mặt biển phương, dưới chân nước biển liền tự động lắng lại, liền gợn sóng đều lộ ra phá lệ quý củ. Hắn đến tinh sớm, ngắm nhìn một phía, bắt ngát mặt biển cùng bầu trời chỗ va chạm, đã có mấy đạo thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện. Có bị hào quang bao phủ, có cùng mây mù một thể, còn có dứt khoát chính là một đoàn bạn bèo quang ảnh, thấy không rõ chân dung. Tất cả mọi người không nói chuyện, cũng không tới gần. Tới cảnh giới này, lẫn nhau đều tính người quen cũ, nhưng cũng chính vì vậy, càng duy trì một loại ngầm hiểu ý khoảng cách cảm giác. Tổng điện chủ ánh mắt nhìn về phía dưới màu xanh đậm nước biển. Cơ hồ tại hắn ánh mắt rơi xuống đồng thời, mặt biển bắt đầu hở ra, một cái to lớn đến khó lấy tưởng tượng bóng ma cấp tốc nổi lên. Soạn. Nước biển phá vỡ, bọt nước phóng lên tận trời, nhưng lại kỳ dị không có một giọt tung tóe tới không trung bất luận một vị nào đại la trên thân. Một đầu cự tình dò ra nó có thể so với hòn đảo đầu lâu. Da của nó là màu xanh đậm, che kín huyền ảo thiên nhiên đường vân, ánh mắt như là hai vòng ôn hòa trắng sáng. Đây là thủy trạch vực bản thổ sinh linh, cũng là mảnh này bên mông thủy vực cổ xưa nhất bảo hộ người một trong, một vị đúng nghĩa đại la cảnh tự phách. Chư vị, hồi lâu không thấy. Cự kình thanh âm trực tiếp ở chung quanh tất cả đại la trong ý thức vang lên, mang theo sóng biển dâng tiếng vọng. Kình tổ, tổng điện chủ hoàn lễ, đi thẳng vào vấn đề, đêm qua dị tượng, ấn ký chỉ dẫn, chắc hẳn ngài đã phát giác. Phát hiện. Kình tổ chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, không chỉ lão phu phát giác. Lão phu cái này trong vùng biển, đêm qua cũng có mấy quả lưu tinh rơi vào, mấy cái may mắn tiểu gia hỏa trên thân cũng nhiều ít đồ. Chỉ dẫn phương hướng, cuối cùng đều hội tụ đến vùng biển này. Nó to lớn đôi mắt đảo qua không trung mấy vị đại la, các ngươi cũng là vì này mà đến đây đi. Một vị bao phủ tại xích hồng hào quang bên trong thân ảnh truyền đến hư lạnh, nói nhảm, điểm cuối cùng ở đây, tự nhiên muốn đến xem. Một vị khác quanh thân còn cuốn tinh miệng kiếm khí hư ảnh đại la nhàn nhạt bổ sung, thiên đạo cảnh báo, không thể coi thường, cho dù không có ác ý, cũng cần biết rõ nguyên do. Lại có mấy đạo khí tức cường đại từ xa mà đến gần, im lặng gia nhập cái này tạm thời vòng quan hệ. Bốn vực đại la, chỉ cần trong tay không có không cách nào thoát thân sự tình, cơ bản đều tới. Trong lúc nhất thời, mảnh này nguyên bản chống trải hải vực trên không, dường như thành ngũ vực đỉnh tiêm chiến lực không nghi thức tụ hội điểm. Cự kinh thở dài, hơi nước hình thành to lớn xương trắng, không dối gạt các vị, theo đêm qua ấn ký xuất hiện bắt đầu, lão phu liền đã vận dụng thần thức, đem vùng biển này, theo mặt biển tới sâu nhất dãy biển, theo đông tới tây, tỉ mỉ, qua lại cắt tỉa không dưới 10 lần, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cảnh tượng an tĩnh một chút, nhiều như vậy đại la tụ ở chỗ này, kết quả bản địa địa chủ nói cái gì cũng không tìm tới. Kinh tổ, phải chăng có chỗ bỏ sót? Có lẽ vật kia cực kỳ bí ẩn, có thể tránh thoát thần thức dò xét. Một vị khí chất ôn hòa, quanh người có cỏ cây hư ảnh hiện hiện nữ tính đại la mở miệng. Kinh tổ trăng sáng mắt to bên trong hiện lên một tia không vui, thanh một tiết tử, lão phu mặc dù lão, thần thức còn không đến mức không dùng được. Vùng biển này, một hạt cắt một thạch, đều tại lão phu cảm ứng bên trong. Lời nói này đến có lý. Một vị đại la cảnh, còn lại là kinh tổ loại này cùng hải vực gần như một thể cổ lão tồn tại, trên địa bàn của hắn sắc thực rất khó giấu ở bí mật. Đám người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, riêng phần mình trầm ngâm. Đúng lúc này, tổng điện chủ, kinh tổ, cùng ở đây cơ hồ tất cả đại la gần như đồng thời nhướng mày, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng phía tây nam chân trời. Một cỗ cường hành, băng lãnh, mang theo vô thượng uy nghiêm ma khí,
đang lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Ma tộc, thật mạnh ma khí. Là Nguyệt Hồng Loan, nàng dám rời đi Nghiêu Liên vực, ở đây đến. Bầu không khí trong nháy mắt kéo căng. Mấy vị tính tình nóng nảy đại la khí tức quanh người bắt đầu bốc lên, hào quang cùng kiếm khí biến sắc bén. Tiên ma rằng có ngàn năm, mặc dù gần trăm năm đối lập bình tĩnh, nhưng một vị ma đế bỗng nhiên bước vào tiên vực nội địa, bản thân cái này chính là cực lớn khiêu khích. Qua trong giây lát, một đạo tử sắc lưu quang đã tới phụ cận. Quang mang tán đi, Nguyệt Hồng Loan đứng lơ lửng trên không. Nàng vẫn như cũng là một bộ tử kim hoàng văn váy dài, đế quan buộc tóc, dung nhan tuyệt lệ, kia thân thuộc về đại la ma đế bị áp, càng lộ vẻ nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nàng ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây chư vị đại la, nhất là tại tổng điện chủ trên thân nhiều ngừng một cái chớp mắt. Không ít đại la ánh mắt đều lạnh xuống, mơ hồ hình thành vây kín chi thế. Nguyệt Hồng Loan đối mặt nhiều như vậy cùng giai cường giả địch ý, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Chịu chết. Nàng lặp lại một lần, ngữ khí bình thản giống đang nói hôm nay khí trời tốt, nếu ta muốn chết, phương pháp có rất nhiều, không cần chạy xa như vậy. Vậy ngươi tới đây làm gì? Một vị khác đại la quát. Nguyệt Hồng Loan không có trực tiếp trả lời. Nàng chậm rãi giơ lên tay trái của mình, đưa tay quay lưng hướng về phía đám người. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trắng nõn trên mu bàn tay. Cái kia thâm thúy tử sắc hình thoi ấn ký, rõ ràng hiện ra tại tất cả đại la trước mắt. Ấn ký bên trên sao trời ánh sáng nhạt chậm rãi lưu chuyển, cùng Nguyệt Hồng Loan tự thân ma đế khí tức đã từng dùng, lại độc lập, mang theo một loại cùng ở đây cái khác đại la hoàn toàn khác biệt tiêu ký cảm giác. Tất cả đại la, bao quát tổng điện chủ cùng kính tổ, con người đều là có hơi hơi co lại. Bọn hắn biết có ấn ký chuyện này, cũng phỏng đoán người sở hữu không ít, nhưng căn cứ các phương tình báo tập hợp cùng mơ hồ cảm ứng, nắm giữ ấn ký người, tu vi cao nhất dường như cũng chính là chân tiên cấp độ. Đại la cảnh, ngoại trừ trước mắt vị này, không có người nào nữa. Cái này ấn ký lựa chọn vậy mà đem một vị ma đế cũng bao quát ở bên trong. Hơn nữa nhìn cái ấn ký nhan sắc cùng thâm thúy trình độ, dường như vẫn là cực kỳ phù hợp cái chủng loại kia. Người bị kia tính tình nóng nảy lôi đình đại la nhất thời nghẹn lời, định ý rõ ràng giảm bớt, nhưng cảnh giác vẫn như cũ. Tổng điện chủ mở miệng, thanh âm trầm ổn, Nguyệt Hồng Loan, ngươi cũng đã nhận được ấn ký chỉ dẫn. Rõ ràng. Nguyệt Hồng Loan thả tay xuống, nếu không ta vì sao muốn tới đây, nhìn các ngươi một đám lao đầu tử ở chỗ này đối với nước biển mà người. Kinh tổ, mấy vị đại la sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng không ai nhắc lại động thủ sự tình. Ấn ký sự tình quá mức kỳ quặc, liên quan đến khả năng thiên đạo chi bí, Nguyệt Hồng Loan cũng là ấn ký người nắm giữ, mà lại là trước mắt đã biết duy nhất đỉnh cấp người nắm giữ, sự xuất hiện của nàng, bản thân liền là một cái cực kỳ trọng yếu manh mối cùng biến số. Kinh tổ nói, cái này hải vực phía dưới cũng không đặc thủ chi bật. Tổng điện chủ nhìn xem Nguyệt Hồng Loan, ngươi đã cùng chịu chỉ dẫn mà đến, nhưng có phát hiện, hoặc là có khác biệt gì cái nhìn? Đây là đem vấn đề vứt cho Nguyệt Hồng Loan, cũng đại biểu ở đây đại đa số đại la giờ phút này thái độ, trước làm rõ ràng ấn ký bí ẩn, ân oán cá nhân tạm thời để một bên. Nàng có chút nghiêng đầu, ánh mắt dường như vượt qua phía dưới bình mặt biển, cũng vượt qua trước mắt những khí tức này mênh mông cùng giai người, nhìn về phía cao hơn địa phương. Tầm mắt của nàng chậm rãi bên trên rời, cuối cùng như ngừng lại kia vô tận cao xa, một mảnh xanh thẳm như tẩy thiên khung phía trên. Các ngươi tìm nhầm phương hướng. Nàng rốt cục mở miệng, thanh âm rõ ràng mà khẳng định. Có ý tứ gì? Kinh tổ nhịn không được hỏi, nó lại dụng thần biết quét một lần đáy biển, xác nhận chính mình không có lọt mất cái gì. Nguyệt Hồng Loan giơ ngón tay lên, đầu ngón tay hướng lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Không tại đáy biển. Ánh mắt của nàng dường như xuyên thấu trong suốt bầu trời, nhìn về phía kia đại khí bên ngoài, băng lanh yên tĩnh sâu trong hư không. Là tại trên trời. Trên trời. Hai chữ này giống như là có một loại nào đó ma lực, nhưng tất cả đại la đều là khẽ giật mình. Lập tức, cơ hồ là bản năng, tất cả mọi người theo Nguyệt Hồng Loan chỉ phương hướng, cùng nhau ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt về phía kia phiến bọn hắn lúc đầu đến lúc đảo qua một cái, vốn nhờ không có vật gì mà sơ sót mênh mông thiên cung. Mới đầu, vẫn như cũng là kia phiến quen thuộc thường gặp trong suốt trời xanh, mây trắng ung dung. Nhưng sau một khắc, khi bọn hắn ngưng tụ thị lực, lấy đại la cảnh cảm giác đi nhìn chăm chú mà không phải đơn giản như lúc, ở đằng kia cực cao cực xa chỗ, tại xanh thẳm bối cảnh cùng ánh nắng thấp thoáng hạ, một chút cực kỳ yếu ớt lấp lóe mơ hồ ánh vào cảm giác của bọn hắn. Tất cả đại la đều duy trì lấy ngẩng đầu tư thế, trên mặt biểu lộ theo nghi hoặc, tới ngưng trọng, lại đến khó mà che giấu kinh ngạc. Tổng điện chủ hít một hơi thật sâu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, cùng giống nhau khiếp sợ tỉnh tổ, cùng với các đại la lướt nhau. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía ánh mắt yên tĩnh Nguyệt Hồng Loan. Thủy Trạch Vực. Cái thứ nhất nghĩ tới đúng là nước. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát bọn hắn những này đứng tại ngũ vực đỉnh đại la, đều phạm vào trước là chủ sai lầm. Manh mối, từ vừa mới bắt đầu, liền không tại dưới chân, mà lên đỉnh đầu. Chương 172, chân tướng chương 172, chân tướng Nguyệt Hồng Loan thanh âm không lớn, lại giống một đạo y mắng kinh lôi, trên mặt biển không mỗi một vị đại la trong lòng nổ tung. Trên trời, chỉ dẫn điểm cuối cùng, ở mảnh này bọn hắn chưa hề truy đến cùng hư không bên trong. Ta trước khi đến nàng chậm rãi nói rằng, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một chương hoặc kinh ngạc, hoặc trầm tư, hoặc vẫn như cũ cảnh giác mặt, đi một nơi. Nàng dừng một chút, phun ra bốn chữ, đạo tổ Mai Cốt chi địa. Cái gì? Đạo tổ? Đây không có khả năng. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, vài tiếng thấp giọng hô gần như đồng thời vang lên. Dù là ở đây chư vị đều là trải qua vô số tuế nguyệt, tâm tính sớm đã ma luyện đến kiên cố đại la, giờ phút này trên mặt cũng khó nén chấn động chi sắc. Đạo tổ. Hai chữ này, tại đương kim ngũ vực, cơ hồ đã thành một cái truyền thuyết, một cái xa không thể chạm ký hiệu. Bọn hắn đã sớm biến mất, không ai biết bọn hắn đi nơi nào, vì sao biến mất. Đây là quanh quẩn tại tất cả đỉnh tiêm người tu hành trong lòng bí ẩn lớn nhất một trong. Mà bây giờ,
Nguyệt Hồng Loan, vị này ma tộc đương đại đế giả, vậy mà nói nàng đi qua một vị đạo tổ mai cốt chi địa. Nguyệt Hồng Loan, chuyện này là thật. Tổng điện chủ thanh âm cái thứ nhất vang lên, trên mặt của hắn không có bình tĩnh của ngày xưa ôn hòa, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng điều tra. Kinh tổ kia to lớn trăng sáng đôi mắt bên trong cũng tràn đầy khó có thể tin. Vị kia quanh thân bờn quanh lôi đình đại la càng là nhịn không được truy vấn, ngươi ở nơi nào tìm tới?
Nơi đó.
Còn có cái gì? Nguyệt Hồng Loan đối bọn hắn phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng có chút đóng hạ mắt, dường như đang nhớ lại, lại tựa hồ tại cân nhắc, lần nữa mở mắt lúc, tử nhãn bên trong chỉ còn lại băng lãnh thanh minh. Như thế nào tìm đến, không quan trọng. Trọng yếu là, ta ở nơi đó, gặp được vị kia đạo tổ lưu lại cuối cùng một tia ân ký, hoặc là nói, gần như tiêu tán chấp niệm. Nàng, làm cho tất cả mọi người nín thở. Hắn nói cho ta Nguyệt Hồng Loan thanh âm bình ổn, nhưng từng chữ thiên quân, có một cố. Chúng ta không thể nào hiểu được, không cách nào quan chắc, thậm chí khó nói lên lời lực lượng, đang chậm rãi mà duy trì liên tục ăn mòn ông trời của chúng ta nói. Thiên đạo bị ăn mòn. Thanh Mục tiên tử thất thanh nói, quanh người có cây hư ảnh kịch liệt chập chờn. Nguyệt Hồng Loan gật đầu, nàng dừng một chút, nhìn về phía tổng điện chủ, lại nhìn về phía những người khác, đạo tổ là duy nhất có thể chân chính cảm giác được loại này ăn mòn, cũng có năng lực tới ở một mức độ nào đó đối kháng tồn tại. Cho nên, vài ngàn năm trước, làm ăn mòn đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, tất cả đạo tổ, bọn hắn chọn ra lựa chọn, bọn hắn rời đi. Nguyệt Hồng Loan phun ra mấy chữ này, mang theo một loại khó nói lên lời nặng nề. Mỗi một vị đại la trong lòng đều nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn không có hoài nghi, đây tựa hồ là câu trả lời tốt nhất. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao lại không đạo tổ sinh ra, vì sao những cái kia cao nhân tiền bối tụ họp đủ biến mất. Một loại hoang đường cảm giác, hỗn hợp có chấn kinh, xấu hổ, cùng một tia hậu chi hậu giác hàn ý, tràn ngập ra. Kia, cái này cùng cái này ân ký, lại có quan hệ thế nào? Một vị người mặc sao trời vầng sáng đại la khàn khàn tiếng nói hỏi. Đây là vấn đề mấu chốt nhất. Nguyệt Hồng Loan ánh mắt cuối cùng từ xa xôi bầu trời thu hồi, lần nữa rơi xuống trên thân mọi người, đưa ra cái kia đáp án cuối cùng, thiên đạo đang kéo dài chống lại cùng ăn mòn bên trong, thần lực lượng cũng tại bị suy yếu, uy tắc tại xuất hiện. Lỗ thủng. Nàng cân nhắc dùng từ, vị kia đạo tổ tàn niệm nói cho ta, thiên đạo bản năng mong muốn tự cứu. Cái này đống nhiên hạ xuống ấn ký chính là thần một loại. Nếm thử. Nguyệt Hồng Loan khẳng định nói, thần lựa chọn tiêu ký một nhóm người, bị tiêu ký người, mang ý nghĩa ở một mức độ nào đó, đạt được thiên đạo chú ý. Nàng nâng lên chính mình mang theo tự sắc ấn ký tay, ấn ký tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên thần bí quang trạch. Mà cuối cùng Nguyệt Hồng Loan thanh âm rõ ràng mà tỉnh táo, nói ra cái kia làm cho tất cả mọi người trong lòng rung mạnh suy đoán, thiên đạo sẽ tại những này bị tiêu ký người bên trong sang chọn, hoặc là bồi dưỡng được, có thể ứng đối chàng nguy cơ này, thậm chí chữa trị thiên đạo, khu trục ngoại xâm tồn tại. Nàng dừng một chút, bổ sung cái kia càng có lực trùng kích tử, thông tục điểm nói, chúa cứu thế. Chúa cứu thế. Cái từ này rơi vào trên mặt biển, so trước đó bất kỳ lời nói nào đều muốn nặng nề. Đám người ánh mắt phức tạp. Ngay tại cái này suy nghĩ bốc lên, bầu không khí ngưng trệ thời điểm, Nguyệt Hồng Loan đông nhiên lời nói xoay chuyển. Nàng không nhìn nữa bầu trời, cũng không nhìn nữa trên mặt mọi người đặc sắc biểu lộ, mà là đem ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Triều Thánh Điện tổng điện chủ. Ánh mắt kia sắc bén, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Cho nên Nguyệt Hồng Loan mở miệng, ngữ khí không còn là trợ thuật, mà là yêu cầu, ta muốn ngươi đem Yểm Lang cho ta. Cái gì? Tổng điện chủ sững sờ, dường như không nghĩ tới chủ đề lại đột nhiên nhảy đến nơi này. Nguyệt Hồng Loan không nhanh không chậm giải thích, nhưng ngữ khí không có chút nào chỗ thương lượng, ta phải dùng nó tìm kiếm ma đạo tài phiến. Tổng điện chủ nhíu mày, Yểm Lang là Triều Thánh Điện trọng yếu phong ấn vật, há có thể nói cho liền cho, huống chi là cho một vị ma đế. Nguyệt Hồng Loan nhìn xem hắn, tử nhãn thâm thúy, tự nhiên là làm việc nên làm. Thiên đạo sàng chọn chúa cứu thế phạm vi bao dung tiên ma, đem nó cho ta, có lẽ có thể ở tiếp xuống tình thế hỗn loạn bên trong, là ma tộc cũng vì cái này ngũ vực lưu thêm một phần chỗ trống. Lại nói của nàng đến mơ hồ, nhưng kết hợp vừa rồi đạo tổ chân tướng cùng chúa cứu thế mà nói, lại tựa hồ ẩn chứa càng sâu tầm dụng ý. Tổng điện chủ trầm mặc, cùng Nguyệt Hồng Loan đối mặt, gió biển tại giữa bọn hắn im lặng chảy xuôi. Phía dưới là cự kình thân thể cao lớn, trung quanh là chư vị vẻ mặt khác nhau đại la. Đạo tổ chân tướng vừa mới để lộ, thiên đạo tự cứu kế hoạch sơ hiện mánh khóe, đến từ thiên ngoại nguy cơ treo ở đỉnh đầu, mà vị này ma tộc nữ đế đã dẫn đầu hành động, đồng thời trực tiếp yêu cầu mấu chốt chi vận. Cục diện trong nháy mắt biến càng thêm phức tạp, cũng càng thêm cấp bách.